Chương 96, ban cho ngươi một kiếm. Chương 96, ban cho ngươi một kiếm. Ngươi đang nói chuyện với ta. Con đại yêu ma cấp á tiên thiên này toàn thân đen như mực, thân thể như bàn thạch, bùng cháy hắc viêm cuồn cuộn, sừng sững như núi, áp lực vô cùng. Nó nhìn quanh trái phải, dường như đang nghi hoặc, tên nhân loại yếu ớt này chẳng qua chỉ là nhất phẩm, sao lại dám lớn lối với nó như vậy? Á tiên thiên, dưới giao ước, thiên minh không xuất hiện, nó chính là kẻ mạnh nhất. Lui đi, ngươi có thể sống. Tô Thần đang tự đủ. Việc Chu Lương chém giết, gây ra loạn thế, biến nơi đây thành cối xay thịt nuốt chửng vô số sinh mạng, là để mở đường cho một vị minh quân mới. Chuyện này thì được, nhưng yêu ma tàn sát nhân gian thì không được. 10 năm, hắn nhất định sẽ để một triều đại mới ra đời, trả lại sự an bình cho thiên hạ. Ha ha. Còn Sơn Nhạc Chi Ma này cười lạnh, nhưng nó cũng không ngu ngốc, nó thận trọng nhìn về bóng người bên cạnh. Bóng người này cũng bị khẩu khí của một tên nhất phẩm như Tô Thần làm cho kinh ngạc, hắn nhìn khuôn mặt Tô Thần, nhanh chóng lật xem mật cuốn. Tìm được rồi. Hắc Liên Thánh Giả. Đúng là chỉ là một nhất phẩm quen. Nhưng mà, tại sao lại là Hắc Liên Thánh Giả? Năm Huyền Long thứ 3, càn quét đăng tiên lâu, diệt sạch đỉnh tội lòng, được cho là tuyệt thế nhất phẩm. Người này cũng là người của Trung Quốc, hắn báo cáo tình báo chi tiết cho Sơn Nhạc Chi Ma. Điều này khiến vị đại yêu ma cấp á tiên thiên này hoàn toàn yên tâm. Vỏn vẹn 7 năm, có mạnh thì mạnh được đến đâu chứ? Nhiều nhất cũng chỉ ngang trình độ tông sư nhị tam cảnh mà thôi. Thậm chí, vẫn còn dừng ở nhất phẩm cũng có khả năng. Trong thiên hạ này, người có thể khiến nó kiêng kỵ chỉ có vị Phong Tuyết kiếm tiên tuyệt đại tao nhã kia mà thôi. Ngoài ra, trong thời đại này, những người tu hành nhân tộc còn lại trong mắt nó chẳng qua chỉ là chó đất gà sành, không đáng nhắc tới. Lại đây, giết ta đi. Ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là Phong Tuyết kiếm tiên à? Nó đang cười, cười một cách khinh miệt. Nó còn ngoắc ngón tay về phía Tô Thần, ra vẻ khiêu khích. Đây cũng là do giao ước trói buộc. Giết người ở hoàng đô, một yêu ma cấp á tiên thiên như nó cũng cần có lý do chính đáng. Đây là quy củ do Sơn chủ đặt ra, là để nể mặt những tồn tại đáng sợ của nhân tộc trong hoàng đô. Nhưng cũng chỉ có vậy. Tốt. Yêu cầu kỳ quái, nhưng ta thỏa mãn ngươi. Tô Thần chắp tay sau lưng, trong bộ dạng của Hắc Liên, cũng đang cười. Nhưng mà, thế nhưng, lời của hắn chỉ đổi lại được tiếng cười càng thêm ngạo mạn của con đại yêu ma cấp á tiên thiên này. Những yêu ma còn lại, tính cả tên người trúc kia, cũng đang cười. Cười nhạo Hắc Liên không biết tự lượng sức mình. Xa xa, Đăng Thiên Lâu, Tử Bào Tiên Thuế, Diệp Hiên đang nói chuyện với một tông sư của Đại Ngu, hy vọng mời được cao thủ ẩn thế của họ ra tay. Đáng tiếc, chẳng thu được kết quả gì. Bệ hạ nói, Thiên Thuế đại nhân, nếu xuất động một tông sư tam cảnh cùng 10 vạn binh khí, thì đừng trách yêu ma sơn tàn sát bừa bãi. Giao ước là quy tắc, vi phạm nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Xin hãy nhẫn lại. Đêm nay rồi cũng sẽ qua, chẳng qua chỉ chết một ít dân đen mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngài có thể mời được tuyệt đại kiếm tiên ra tay, vậy thì tốt quá. Hắn rất trẻ tuổi, không bị thọ nguyên ràng buộc. Trước khi thành tiên, ngài ấy đủ để tung hoành thiên hạ. Cửa Đăng Thiên Lâu khép kín. Diệp Hiên phẫn nộ nhưng cũng đành bất lực. Trên người hắn có vô số oan hồn của người đại lương đang phẫn nộ, gào thét, nhưng đáng tiếc chỉ có thể bảo vệ một mình hắn, hoàn toàn vô dụng với ván cờ thế sự này. Thiên Thuế ra, trận chiến này Hắc Liên có thể thắng không? Hắn đã dám xuất chiến, có lẽ cũng có vài phần bản lĩnh. Trần Huyền cẩn thận hầu hạ, vừa nói vừa nhìn về phía bóng áo đen đang trò chuyện với con yêu ma khổng lồ đáng sợ như núi ở trước cửa cung xa xa. Không thể nào, đó là một á tiên thiên, một á tiên thiên thực thụ. Không phải cái loại mỗi lần ra tay đều phải đốt mạng để tạm thời đạt tới cảnh giới á tiên thiên, mà là một á tiên thiên thực thụ của thời đại này. Cùng là á tiên thiên, nhưng đây là hai khái niệm khác nhau. Trừ phi, Diệp Hiên dừng bước, có chút chần chờ. Trừ phi cái gì? Trần Huyền hỏi. Trừ phi tên Hắc Liên nhất phẩm này, ngoài việc tu hành ở nhân gian, còn đi cả con đường thông thiên tiết lộ, nhưng khả năng này không lớn. Trong 7 năm mà trở thành một luyện khí tiên cao cấp có thể chém giết á tiên thiên, trong thiên hạ này, ta chỉ biết có một người. Hắn tên là Kiệt. Diệp Hiên tự dễ ước. Làm hoàng đế không dễ. Tử Bào Thiên Tuế như hắn, dù đã dốc hết tâm sức, cũng khó mà khôi phục quốc lực được 1% so với thời của Kiệt. Ngay khoảnh khắc sau, Diệp Hiên biến sắc, đột nhiên chăm chú nhìn về phía ngoài hoàng cung. Luồng khí tức này là, hắn kinh hãi muốn chết. Lúc này, người kinh hãi muốn chết không chỉ có mình hắn, sau lưng hắn, cửa Đăng Thiên Lâu đột nhiên mở ra, một bóng người của phe Đại Ngu lao ra, thốt lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc. Đây là Thập Tuyệt Tiên Thuật, vinh giáp như sơn. Sao có thể chứ? Thập Tuyệt Tiên Thuật đã tu luyện đến đỉnh cao rồi, hắn không phải là nhất phẩm sao? Sao đột nhiên lại có linh khí để thi triển tiên thuật? Hắn là luyện khí tiên. Một vị tông sư của Đại Ngu liếc mắt nhìn. Và anh. Đất rung núi chuyển. Trước cửa cung, Tô Thần đứng sừng sững. Hắn không hề rút kiếm. Dù là chiêu Phong Tuyết Nhất Kiếm yếu nhất cũng đủ để bại lộ thân phận Phong Tuyết Kiếm Tiên của hắn, còn chiêu Kiếm Điệp Lãng yếu hơn một chút thì lại không chém được yêu ma cấp á tiên tiên. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy để Hắc Liên trở thành một luyện khí tiên vậy. Quan tài, đến đây. Tô Thần thét dài. Trong mấy mắt, trên một con đường trong hoàng cung, tại một cửa hàng đã hoang phế nhiều năm, mặt đất trong sân bắt đầu rung chuyển và nứt ra với tốc độ cực nhanh. Trong mật thất chôn dưới lòng đất mà hắn đã phong ấn, một cỗ quan tài đen dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn bay tới. Táng quan đến cả tông sư cũng có thể dễ dàng nuốt chửng. Cảnh giới tiên thiên cũng phải kiêng dè nó vài phần. Nhưng nó không dám làm trái ý Tô Thần nửa lời. Thằng này khí huyết tăng vọt gấp 10 lần, lại mạnh lên rồi. Mắt đau quá. Thằng nào lại chọc vào hắn rồi, làm hại lao tử cũng phải chịu khổ theo, xem lão tử có ăn tươi nuốt sống nó không. Con mắt máu của Táng Quan gần như bị đốt mù, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn bay đến dưới chân Tô Thần.
Oeng,
nắp quan tài mở ra, ba con luyện thì bay vút ra. Lúc này, chúng đen như mực, quanh thân bao bọc cấm khí, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mơ hồ đã có thực lực của tông sư.
Khởi,
Tô Thần tung ra luyện thi lệnh, điều khiển cổ thi, khí và huyết giao hòa, thập tuyệt tiên thuật, binh giáp như sơn, được thi triển lên một trong số các luyện thi.
Oeng,
nó lớn lên trong gió, hấp thu vô số âm khí từ bên trong Táng Quan, hóa thành âm phong ngập trời, tựa như ác quỷ lạnh lẽo, bao trùm cả đất trời hoàn thành. Con luyện thi này, lúc này, chính là quỷ tướng đáng sợ nhất, cao sừng sững 900 trượng che khuất cả bầu trời. Đao ý ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một cây cự đao trong tay nó. Binh giáp như sơn, con luyện thi này, cấp há thiên thiên. Sơn Nhạc Chi Ma cuối cùng cũng không cười nổi nữa, nó nhìn con luyện thi đỉnh cấp dần biến thành một con rối vũ khí cấp há thiên thiên, trong mắt gần như lồi cả ra ngoài.
Thập tuyệt tiên thuật,
ngươi nói với ta hắn chỉ là một tu hành giả nhất phẩm. Đây là một luyện khí tiên cao cấp, ngươi có hiểu không? Sơn Nhạc Chi Ma lộ vẻ dữ tợn, nhìn về phía người Chu đang cầm mật cuốn bên cạnh, phẫn nộ đến cực điểm. Không thể nào, hắn là tu hành giả nhất phẩm, không thể nào đi con đường thông thiên tiên lộ được, trong này chắc chắn có vấn đề. Phù Sơn Nhạc Chi Ma há miệng nuốt chửng hắn, ngai rôm rốp rồi nuốt vào bụng. Mỗi bên lùi một bước, ta giết đủ 10 vạn người, bù lại thể diện cho yêu ma sơn, rồi sẽ rời đi.
Được chứ?
Vị á tiên tiên đại yêu ma này cực kỳ kiên kỵ thập tuyệt tiên thuật, bèn lạnh giọng thương lượng với Tô Thần. Đáp lại điều này, chỉ có một nhát đao.
Vâng.
Khôi lỗi binh giáp á tiên tiên vung một đao chém ngang.
Không hay rồi.
Tô Thần chắc tay.
Muốn chết?
Thật sự coi ta là đồ dễ nặng sao? Sơn Nhạc Chi Ma gào thét, thân hình khổng lồ hóa thành một ngọn núi lớn, bùng cháy hắc viêm, hung hăng lao về phía khôi lỗi vũ khí.
Thống lĩnh đại nhân tất thắng.
10 vạn yêu ma vào lúc này đồng loạt ngừng tàn sát, cùng nhiệt nhìn trận giao đấu, muốn xem vị mặc hắc ý như mực kia bị xé nát trông sẽ thế nào.
Thế nhưng,
một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện.
Vâng,
một đao chém xuống,
lửa đã tắt,
núi tan.
Không,
đây là Táng Quan. Sơn Nhạc Chi Ma rú lên thảm thiết, toàn thân bị âm khí quẩn quẩn ăn mòn, tựa như đang lăn lộn trong axit sulfuric.
Khắc khắc,
xem lão tử ăn ngươi đây.
Táng Quan,
con mắt máu mở ra, cười to dữ tợn, lôi kéo linh hồn của Sơn Nhạc Chi Ma rồi thôn vệ không còn một mảnh. Cảnh tượng trở nên yên tĩnh.
Một đại yêu ma cấp á tiên thiên đã bỏ mạng.
Nhẹ nhàng như thế,
sau một thoáng tĩnh lặng.
Vâng,
trong ngoài hoàn thành, giờ khắc này vang lên những tiếng la hét hoảng sợ chưa từng có.
Sơn thống lĩnh đại nhân,
chết rồi.
Vậy mà lại chết rồi.
10 vạn yêu ma sợ chết khiếp, kinh hãi nhìn bóng người mặc áo bào đen như mực kia, điên cuồng tháo chạy tán loạn.
Có thể ước mà,
người này là luyện khí tiên cao cấp, trái với thể ước thì sẽ có sơn chủ xuống núi, đường trốn, sợ cái gì chứ?
A, dù cho người Chu trà trộn trong đó muốn trấn an của tâm, ngăn chúng tự động bại lui, cũng hoàn toàn không làm được.
Không ít người Chu cả đường, ngược lại còn kêu lên thảm thiết, bị yêu ma cắn một miếng, nuốt vào trong bụng.
Xong rồi,
Tô Thần rời đi, mang cả Táng Quan đi cùng.
Bình giáp như sơn,
uy năng của môn thập tuyệt tiên thuật này mới chỉ lộ ra một phần nhỏ.
Uy năng đỉnh phong thật sự của nó phải là gia trì lên tiên tiên luyện thi, có thể trực tiếp tranh đấu với cổ tiên đã đăng đỉnh,
thậm chí còn mạnh hơn.
Lúc này,
Tô Thần đã nhận ra sự cổ quái của Táng Quan.
Dường như bảo vật này có linh tính,
sinh ra chuyên để thôn hồn,
nó có thể sinh ra vô số âm khí, chăm sóc thi hải, nâng cao phẩm cấp của luyện thi.
Có Táng Quan, đào một thi hải tông sư lên, có lẽ có thể phá vỡ cả cực hạn á tiên thiên, lại thêm binh giáp như sơn, sẽ trở thành một lá át chủ bài cấp tiên thiên.
Hoàn thành,
cuối cùng cũng vượt qua được kiếp nạn này.
10 vạn yêu ma tan tác, hơn một nửa bị giữ lại vĩnh viễn ở hoàn thành, cũng không ít người Chu bị bắt làm tù binh, nhốt vào thiên lao.
Thiên hạ lại một lần nữa ca ngợi danh tiếng của Hắc Liên.
Huyền Long năm thứ 3, quét ngang đăng tiên lâu, một trận thành danh, sáng lập tuyệt thế nhất phẩm.
Hiện nay,
7 năm đã trôi qua,
lại nắm giữ thập tuyệt thuật, trở thành luyện khí tiên cao cấp.
Trong nhất thời,
thiên hạ đâu đâu cũng bàn luận về danh tiếng của Hắc Liên, ngầm so sánh không hề thua kém Phong Tuyết Kiếm Tiên.
Thiên cơ các gọi Phong Tuyết Kiếm Tiên, Hắc Liên thánh giả một người là kiếm tiên giữa nhân gian, một người là chọc thế thuật tiên, là tuyệt thế song tiên của thời đại ngày nay.
Sau đó,
Ben bắt tay vào chuẩn bị bảng xếp hạng đệ nhất thiên hạ.
Tiên bảng.
Có điều, tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Tô Thần.
Tuyệt thế song tiên,
dĩ mà song tiên, chẳng phải đều là một mình hắn cả sao?
Trong tiểu viện,
Tô Thần thuần thục đào đất, chôn yêu ma, chôn cả Táng Quan để bồi bổ hoa cỏ, khiến cho đất ở đây còn cao lên rất nhiều.
Tuyết vẫn rơi,
chỉ là không còn sự ồn ào và mùi máu tanh nữa.
Thái y y viện,
các y sĩ vốn đang trốn trong hầm, thấy náo động đã qua thì nhao nhao bỏ ra.
Phải rồi,
Từ Ca không trốn đi, thân thể hắn bệnh tật, không có tu vi, e là đã thành thức ăn trong bụng yêu ma rồi.
Có y sĩ chạy đến tiểu viện, lòng đầy ưu tư, muốn thu thập chút hài cốt của Tô Thần để lập bia mộ cho hắn.
Người không chết,
các y sĩ kinh hãi.
Lúc này,
Tô Thần đang ngồi trên xích đu uống trà.
Xem ra,
người vận khí không tệ.
Đại yêu ma á tiên tiên đã chết, lũ yêu ma kia bị vị tiên của thời loạn dọa cho chạy mất, không thèm ăn ngươi, vận khí của ngươi tốt thật.
Không ít ý sĩ nhìn Tô Thần, cảm khái nói.
Nhắc đến Hắc Liên thánh giả, dù đó từng là một thủ lĩnh tạo phản, những ý sĩ này cũng có giọng điệu đầy tôn sùng.
Bọn họ nào có biết,
lúc này vị tiên của thời loạn này đang ở ngay trước mắt bọn họ.
Đáp lại việc này,
Tô Thần chỉ ra cửa, nói,
lúc ra ngoài nhớ đóng cửa giúp ta.
Câu này khiến các ý sĩ tức không nhẹ.
đắc ý cái gì, đồ may mắn nhà ngươi. Sau đó nữa, viện thủ cũng đến một chuyến, không ở lại lâu, chỉ khuyến khích vài câu, bảo Từ Ca giữ quan hệ tốt với các y sĩ khác. Sau đó, ông ta có vẻ hơi hưng phấn, vội vã rời đi, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Trong tiểu viện, Tô Thần hít vào mùi máu tanh còn sót lại trong không khí. Hắn khẽ nhíu mày. Đây là mẫu vật yêu ma bắt sống đêm qua, chuẩn bị tìm kiếm bí mật đoạt thọ của chúng sao? Ở nhân gian muốn kéo dài tuổi thọ, chỉ có ba pháp thiên, địa, nhân. Sâu trong thái y địa viện, có một tiểu âm mạch, bên trong từng trồi lên một cỗ quan tài cổ. Chi tiết, ba pháp kéo dài tuổi thọ đều có khả năng thất bại. Chủ nhân của cỗ quan tài cổ này đã không thể chống đỡ thành công đến hiện thế, hắn đã chết, chỉ để lại một cỗ thi hài cùng các loại bí pháp bí văn bên trong. Thí nghiệm bí mật nhằm đùa giỡn với tuổi thọ của thái y địa viện cũng bắt nguồn từ cỗ quan tài cổ này. Tất cả những chuyện này, Tô Thần không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm cuộc tranh chấp giữa Chu và Lương đã tiến đến bước nào, vị vua tài trí mưu lược của tân triều kia đã ra đời hay chưa. Lại một đêm nữa, vạn vật tĩnh lặng, tuyết rơi, gió ngừng. Hoàng cung, tổng bộ trong cung của Huyền Y Diệp vệ đóng ở ngay cạnh đại điện thượng võ cục trước kia. Tô Thần hòa mình vào đất trời, đi tới một mạch mà không ai phát hiện ra hắn. Huyền Y Diệp vệ giống như cầm ý vệ lời sau, được Tử Bảo Thiên Tuế Diệp Hiên dung túng nên thay mắt trải rộng khắp thiên hạ, năng lực thu thập tình báo cũng thuộc hàng mạnh nhất. Từng mẫu tình báo được Tô Thần đọc qua. Huyền Long năm thứ 10, tuyết đầu mùa, tổng bộ Hắc Uyên bị diệt. Người của Hắc Uyên chia 5 x 7, tan rã. Tào Bang một lần nữa nắm giữ kinh đảo, trong vòng 3 tháng sẽ trở về kinh. Dạy yêu Ma Sơn, nghi có tung tích của Long Hiên quân qua lại, mật thám Huyền Y Liệp vệ truy kích đến một sơn cốc đầy sương mù thì mất dấu. Huyền Long năm thứ 3, vị tiên thoát khốn đầu tiên, Dạ Xoa Quỷ, xuất hiện kinh người tại yêu Ma Sơn, trở thành đệ cửu sơn chủ. Tin tức tàn mạng, không có gì đáng xem. Vị vua tài trí mưu lược của thiên hạ mà Tô Thần chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Sinh mệnh dài đằng đẵng. Trong đêm tuyết rơi lặng im này, Tô Thần đi trên mặt hồ, tiến về phía trước, đến đại điện trên hòn đảo nổi, nhìn thanh tức giả kia. Nàng đang múa. Không ngừng múa. Dáng người biển chuyển, trong đại điện trống trải, dưới ánh trăng, một mình nhảy múa. Có lẽ, nàng cũng đã phát hiện. Thanh tước đã chết. Còn nàng, chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo. Ai? Nàng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn ra ngoài điện, khí huyết yếu ớt. Vào lúc này, dưới sự xâm nhập của gió tuyết, lại lần nữa trở nên tái nhợt suy yếu. Tu vi trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Tô Thần bước vào đại điện, biến thành bộ dạng của Hắc Liên. Hắn đi vào trong điện. Nhìn dung nhan của thanh tước, hắn có chút hoảng hốt. Hắc Liên đại nhân. Nàng kinh hô. Quả nhiên. Tổng bộ Hắc Uyên bị diệt, nàng dần dần khôi phục ký ức của địa nhất, nàng nhận ra mình không phải thanh tước. Có lẽ, nàng vẫn cho rằng mình là thanh tước. Thanh tước, thứ này về sau, theo ta tu kiếm nhé. Nói xong, trong lòng bàn tay Tô Thần hiện lên kiếm ý, hóa thành một hạt giống kiếm, rót vào giữa mi tâm của Thủy Nương. Kiếm này tên là Thắng Tinh. Vốn dĩ, đây là món quà dành cho thanh tước khi nàng đạt đến nhất phẩm. Nàng chết rồi, coi như người trước mắt chính là nàng ấy vậy. Chương 97, trời xanh dõi theo chương 97, trời xanh dõi theo cha mẹ, đừng bỏ Thủy Nhi. Trong đại điện trống trải, Thủy Nương nỉ non, chìm vào giấc ngủ, lông mi run run, khóe mắt dường như có lệ tuôn ra. Địa nhất, mệnh rất khổ. Có thể nói, thời Bạo Lương, dưới trướng Hắc Liên có 19 bí điệp, không một ai là không khổ mệnh. Không phải người cùng khổ, cũng không thể nào bước lên con đường tạo phản mất đầu này. Đáng tiếc, người không phải nàng, nhưng người cứ trở thành nàng đi. Nhìn dung nhan của nàng, Tô Thần ôm Thủy Nương lên, đặt xuống giường, cởi áo bào của mình ra, đắp lên người nàng. Làm xong những việc này, hắn ra khỏi đại điện, đứng trên mặt hồ Thái Dịch. Ngươi thật sự là Hắc Liên? Bên hồ nước, có một lão giả đang nghi hoặc nhìn hắn, đã đứng ở đó một lúc rồi. Đế Long, hay nói đúng hơn, vị tông sư đầu tiên của Đại Ngu tỉnh lại. Bệ hạ nhà ta muốn mời ngài gặp mặt. Đế Long có chút kính cẩn, đứng trước mặt Tô Thần, vị tuyệt thế đệ nhị tiên có thanh danh vang dội này. Nắm giữ thập tuyệt thuật đã chứng tỏ trên đỉnh cao kia có một vị trí của hắn, dù bây giờ chưa phải là cự phách đứng trên đỉnh núi quan sát nhân gian, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ là vậy. Vì sao hắn không tự mình đến? Tô Thần nhìn về phía Đăng Thiên Lâu, hỏi. Bởi vì vương không gặp vương. Trước khi lâm tiên, người tu luyện thập tuyệt thuật không thể gặp nhau, một khi gặp mặt tất có sinh tử, đây là luật thép. Ta gọi là Nguyệt, Nguyệt của Đại Ngu. Giọng nói khàn khàn vang lên từ miệng Đế Long. Lúc này, Đế Long dáng vẻ đại biến, xương sống thẳng tắp, đế khí lan tràn, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt như mặt trời, sáng rực có thần, nhìn kỹ Tô Thần, muốn nhìn thấu hắn. Cứ như vậy, trong một đêm bình thường không có gì lạ, hai người sở hữu thập tuyệt thuật, hai vị cự phách quan sát nhân gian này đã gặp mặt giữa Thái Dịch Hồ. Tìm ta có ý gì? Tô Thần trầm tư. Hắn thật sự không nghĩ ra tại sao đối phương lại muốn gặp mình, bất chấp rủi ro thập tuyệt thuật tương khắc lẫn nhau. Một khi động thủ, sẽ bị phá công. Thọ nguyên là một cái công xiềng, cho dù là tiên nhân đã leo đến đỉnh cao luyện khí, cũng bị trói buộc trong đó, không thể thoát thân. Ta muốn tiên lâm. Số mệnh sơn hà không thể bị phong tuyết kiếm tiên cướp đoạt thêm nữa, nếu không, tiên lâm lại bị trì hoãn, tất cả chúng ta đều sẽ phải cúi đầu chờ chết giả. Nếu chúng ta chết giả, kẻ đầu tiên ra tay sẽ là ta, hủy diệt tất cả ở nhân gian. Ta không đợi được, những người còn lại cũng đừng hòng có được. Vị hoàng đế đại ngu này, một tiên nhân đã luyện khí đến đỉnh cao, trong mắt ánh lên ác ý sâu xa, chậm rãi nói. Tô Thần hơi trầm mặc. Tiên lâm vào ngày nào, hắn không rõ lắm. Nhưng nhìn về phía Đăng Thiên Lâu xa xăm, hắn suy tính ngọn lửa thọ mệnh trên đỉnh đầu vị hoàng đế đại ngu này, sau khi định thần lại, hắn đoán rằng đối phương chỉ còn lại khoảng 10 năm để sống. Tiên lâm, sẽ giáng xuống vào năm huyền long thứ 20. Ngăn cản phong tuyết kiếm tiên. Chỉ bằng ta. Tô Thần chắc chắn vị hoàng đế đại ngu này không nhận ra thân phận của mình, vì vậy, hắn giả vờ thất vọng lắc đầu, thở dài. Từ những năm kiến vũ, ta đã từng giao thủ với hắn, nhưng bất đắc dĩ, hắn kinh tài tuyệt diễm, áp đảo ta đến không có sức chống trả. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ít nhất, một kiếm trảm nguyệt đầy khí phách của gã đó giết ta dễ như trở bàn tay, phiền ngài đi mời cao nhân khác vậy. Tô Thần tự hạ thấp mình. Trong lời nói, hắn hạ thấp danh tiếng tiên nhân vừa nổi lên trong thời loạn của mình xuống không đáng một đồng. Đúng là như vậy. Theo như chiến tích, Phong Tuyết kiếm tiên, một kiếm áp đảo trời đất, từng chém tiên nhân luyện khí cấp cao, chỉ riêng danh tiếng đã khiến hai kẻ cảnh giới á tiên tiên phải tránh lui, còn từng tranh phong với đại cảnh tiên tiên trên sông. Còn Hắc Liên thánh giả, từ đầu đến cuối cũng chỉ chém một con yêu ma cảnh giới á tiên tiên mà thôi. Tuy gọi là tuyệt thế song tiên, nhưng người đời đều hiểu, Hắc Liên không bằng Phong Tuyết kiếm tiên, đó là nhờ uy thế khủng bố mà Phong Tuyết kiếm tiên đã tích lũy hơn 20 năm. Phong Tuyết kiếm tiên tất nhiên đã leo lên đỉnh cao, việc này không cần ngươi nhắc nhở. Hắn kinh tài tuyệt diễm, một kiếm đầy khí phách, khiến cho con đường tu hành ở nhân gian của hắn không kém gì thông thiên tiết lộ, điều này khiến cả kiếm phong tử, người đã đoạt mệnh trời 800 năm, cũng phải coi trọng hắn. Ngươi sao có thể là đối thủ của hắn? Điều này khiến hoàng đế đại ngu có chút mất kiên nhẫn. Dứt lời, hoàng đế đại ngu phất tay, ném về phía Tô Thần một chiếc hắc quan lớn bằng lòng bàn tay. Ngươi có tăng quan, phối hợp với vật này, dùng thập tuyệt thuật là đủ để tranh cao thấp với hắn. Ngươi không phải lo về thọ nguyên, có thể thỏa thích ra tay. Những chuyện còn lại, chúng ta sẽ bàn bạc. Nếu hắn thật sự muốn ngăn cản Tiên Lâm, chặn tiên cơ bước vào cảnh giới trúc cơ của chúng ta cũng không ngại hao tổn một tiên nhân luyện khí bắt trọng để chém hắn. Huống chi, hắn đợi đến khi vương triều chính thức thống nhất, uy tụ số mệnh nhân tộc, chọc giận trời xanh, chưa chắc đã sống được bao lâu. Hoàng đế đại ngu cười lạnh. Lời này Tô Thần không hiểu. Chọc giận trời xanh? Ý gì? Được, Tô Thần không hỏi gì thêm. Cứ như vậy, Đế Long rời đi, Tô Thần cũng rời khỏi Thái Dịch Hồ. Với thân phận Hắc Liên, hắn rời khỏi hoàng cung, đi vào giang hồ, dạo một vòng, không phát hiện có kẻ nào bám đuôi. Cho đến lúc này, Tô Thần vẫn còn hơi mơ màng. Đây là chiếc hắc quan nặng trịch, lớn bằng lòng bàn tay, tỏa ra khí tức không rõ. Mở ra. Vâng. Ngay lập tức, Tô Thần vội khép lại. Người quen. Là người quen cũ. Nam kiến vũ thứ 8, tử bào trương công tạo phản, lôi kéo mấy chục nhất phẩm trong thiên hạ, vây công thiên võ tháp, sau đó bị tông sư đánh bại chỉ bằng một trường. Nam kiến vũ thứ 10, đua kiến vũ băng hà, tiểu hoàng đế kế vị, là người bị quan tài của tiên hoàng kiến vũ vào hoàng lăng. Trong thập tuyệt có một thuật, gọi là tam thi pháp. Đua kiến vũ đã tu luyện nó. Vẫn còn một thi thể cuối cùng chưa tìm được. Lương Thái Tổ. Bên trong chiếc hắc quan này lại đang phong ấn Lương Thái Tổ, người đã được máu tiên kình kéo dài tuổi thọ, thân hình đã hoàn toàn yêu ma hóa. Thân hình cao trăm trượng, mặt xanh nanh vàng, phủ đầy vảy giáp đen kịt, trên trán có sừng, mang hình người nhưng lại trông như ma quỷ. Đây là thi hải của một đại yêu ma, thậm chí còn mơ hồ đạt tới tiêu chuẩn á tiên tiên. Như vậy, năm đó, nếu không có tiểu hoàng đế và sở sư của tiên kình liên thủ đâm lén, có lẽ Lương Thái Tổ vẫn còn ngồi trên bảo tọa hoàng đế này, không ai có thể lay chuyển. Có máu của tiên kình, Lương Thái Tổ không phải lo về thọ nguyên. Khó trách nguyện của đại ngu nói vật này có thể giúp ta tranh phong với Phong Tuyết kiếm tiên. Tô Thần cảm thán, luyện thi á tiên tiên, một khi luyện thành, kết hợp với binh giáp như sơn, tất nhiên có thể đạt tới đại cảnh tiên tiên. Đến lúc đó, trong thế thuật tiên là hắn đây, sẽ thật sự độc nhất vô nhị như Phong Tuyết kiếm tiên, đủ để được đặt ngang hàng tuyệt thế song tiên. Chỉ là trong thiên hạ, lại có ai ngờ được người tu hành đệ nhất thiên hạ Phong Tuyết kiếm tiên và Hắc Liên thực ra lại là một người. Đây có được tính là thông đồng với địch không? Tô Thần lắc đầu bật cười. Tu vi bắt đầu vận chuyển, hắn dùng thân phận ngự y từ ca quay lại hoàng cung, đi đến thái y y viện. Thái y y viện vẫn là một vẻ tàn mạn. Ngoài Tô Thần ra, các ngự y khác, kể cả chính phó viện trưởng, đều không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có các y sĩ đang lượn lờ trong thái y y viện. Bây giờ viện trưởng đại nhân nửa tháng mới từ hậu sơn ra một lần, giấy phép xuất cung cũng có xin. Ai nói không phải chứ? Đám y sĩ kêu khổ không nớt. Lúc này, Tô Thần đi ngang qua, bọn họ lại trở nên âm dương quái khí. Đây không phải là từ ngự y sao? Nghe nói ngươi là con trai của chất đệ, thảo nào tuổi còn trẻ đã vào được thái y y viện, chẳng hiểu gì mà cả bệnh nan y cũng chữa được, hóa ra là có người trải đường cho ngươi hả? Bước tiếp theo, không phải là sẽ trở thành thái y đấy chứ? Thư ca không thích giao du, Tô Thần cũng vậy. Đối với chuyện này, Tô Thần không để tâm, quay lại tiểu viện, đào đất, lấy táng quan lên, rồi vùi sâu hắc quan vào trong táng quan, hài lòng gật đầu. Hắn cũng thường xuyên đến chỗ hiên viên bảo thụ, dùng trường sinh chân khí để nuôi dưỡng, bây giờ lại thêm việc chờ đợi luyện thi yêu ma á tiên thiên thành thủ. Tiếp theo, chỉ cần chờ đến mùa thu hoạch, hoàn thành gió êm sóng lặng. Khoảng thời gian trước, trận loạn yêu ma đã trở thành đề tài trà dư tửu hậu, tòa cổ thành 800 năm chìm nổi này đã trải qua quá nhiều chuyện kinh thiên động địa. So với chúng, trận loạn yêu ma lần này ngược lại giống như trò trẻ con. Tiểu viện khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa. Lúc rảnh rỗi thì tưới hoa trồng cỏ, những lúc nhàn rỗi hơn, Tô Thần lại ôm lò sưởi tay, gà gật ngủ. Chỉ là, yên bình chưa được bao lâu, đã có người vội vàng chạy đến tiểu viện của Tô Thần. Trốn thoát rồi, thanh tước trốn thoát rồi. Trần Huyền, trong bộ áo lam, chạy đến, thở hổn hển, với tu vi tam phẩm của hắn mà còn thở dốc như vậy, có thể thấy lúc đến đã lo lắng đến mức nào. Trốn thoát cũng tốt, Tô Thần đang tỉa cành lá, chịu một kiếm của ta, dù là kẻ ngu dốt đến đâu cũng sẽ có biến hóa kinh người. Thái Dịch Hồ nho nhỏ này không trói được một thanh tức luôn muốn vung cánh bay cao. Nàng bị bệnh mấy ngày rồi không uống thuốc, cứ tiếp tục như vậy nói không chừng nàng sẽ chết. Trần Huyền sốt ruột, hắn cũng chẳng hiểu tại sao cấm vệ cung đình còn có 10 vạn người của Tào Bang hắn đều có thể điều động đi tìm người, nhưng lại cứ tìm đến tên ngựa y lười biếng này. Vậy à? Tô Thần dừng tay đang tỉa cành lá lại, hắn không muốn tạo ra một thanh tức thứ hai, cho dù nàng là giả. Đi theo ta. Tô Thần trầm ngâm nhìn về phương xa, tìm kiếm khắp nơi, vô số ngọn lửa thọ mệnh ánh vào đáy mắt, rồi đứng dậy đi về phía xe ngựa. Đánh xe đi. Tô Thần bước vào trong xe, nhìn về phía Trần Huyền, vị thái giám chủ sự áo lam vừa mới được thăng chức. Bảo ta đánh xe à? Ta là chủ sự áo lam đấy. Những người có thể bảo chúng ta đánh xe đều là vương tước, cao thủ tuyệt đỉnh, thậm chí là tông sư. Trần Huyền hai tay chống nạnh, quyết định cho tên ngựa y lười biếng này biết tay. Không đi thì ta xuống xe. Đừng nói là ngươi, ngay cả Tử Bảo Thiên Tuế cũng từng làm trâu làm ngựa kéo xe cho ta, được đánh xe cho ta, xem như phúc đức tám đời nhà ngươi. Tô Thần hừ lạnh, giả vờ muốn xuống xe. Ngươi khoác lác vừa thôi. Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Phong Tuyết Kiếm Tiên à? Trần Huyền không tin chút nào, còn xì mũi coi thường. Cuối cùng, hắn vẫn phải đánh xe, chở tên ngựa y lười biếng này đi theo hướng chỉ dẫn. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại. Nơi này là một tòa lầu gác 9 tầng, gạch đỏ ngói xanh, phủ đầy tuyết động, bên cạnh còn có một cây khô không bao giờ mọc ra hoa lá được nữa. Đây là? Trần Huyền kinh ngạc nghi ngờ. Tàng Thư Lâu. Tô Thần đẩy cửa bước vào. Mấy năm gần đây, hắn đã trèo tường vào đây không ít lần, nhưng đẩy cửa bước vào thì lại là lần đầu tiên. Thanh tước, sao có thể ở đây được? Nơi này là cấm địa, để cho Thiên Tuế biết được là mất đầu như chơi. Trần Huyền vội vàng đuổi theo. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn không nói nên lời, chỉ thấy trên đỉnh Tàng Thư Lâu có một bóng hình xinh đẹp mặc thanh y liễu, đang cầm đèn đọc sách, hết cuốn này đến cuốn khác, tốc độ ngày càng nhanh. Thanh tước thực sự ở đây? Ta là ai? Những sách này lẽ ra ta đã học qua, đáng tiếc lại không có trong trí nhớ. Ha ha, ta rốt cuộc là ai? Thì ra thật là giả dối à? Thanh tước đang cười. Không, Thủy Nương đang cười, chỉ là cười cười, nước mắt lại rơi. Nàng vẫn giống như trong ký ức, si mê yêu Phong Tuyết Kiếm Tiên, yêu một kiếm kinh động thiên hạ phong vân của chàng, yêu chàng thiếu niên vẫn mãi như tiên nhân, yêu sự cường đại của chàng, yêu sự tùy ý của chàng, yêu sự tiêu dao của chàng, yêu vẻ dịu dàng sâu trong đáy mắt chàng khi che ô cho nàng. Nàng vẫn cho rằng mình là chú chim thanh tước bị bỏ lại bên cạnh chàng thiếu niên tựa tiên nhân ở bên ngoài thành Cẩm Giang, dưới dòng nộ giang hồng. Một năm rồi lại một năm, nàng đang đợi chàng. Thế nhưng hiện tại nàng phát hiện mình là giả. Vậy thì những năm gần đây nàng được coi là gì? Kiếm tiên à, kiếm tiên, ngươi cũng biết ta không phải thanh tước, cho nên dù đang ở hoàng thành cũng chưa từng đến thăm ta một lần, đúng không? Ta Thủy Nương, dù xuất thân hèn mọn, phận như con sâu cái kiến, nhưng tình yêu của ta thì không cho phép bất cứ ai trả đạp. Nàng đang khóc. Người hèn mọn cũng chỉ còn lại một chút tình yêu này. Đáng tiếc, tình yêu này cũng bị trả đạp. Trên mái nhà, nàng nhảy xuống. Không, Trần Huyền kinh hãi. Thanh tước là giả, trong cung đã sớm biết, vẫn nuôi dưỡng thanh tước này. Chỉ vì người muốn gặp Phong Tuyết Kiếm Tiên một lần không chỉ có Hắc Uyên, mà còn có cả vị Tử Bảo Thiên Tuế kia nữa. Nàng nhảy xuống, Trần Huyền chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Hắn ở trong hoàng cung này cũng không còn trốn dung thân nữa. Tội gì? Phong Tuyết Kiếm Tiên, hắn không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ ai, bởi vì chính hắn cũng không có tình yêu. Tô Thần đang thở dài, hắn nhẹ nhàng bước tới, giang hai tay, vững vàng đỡ lấy Thủy Nương đang nhảy xuống. Ô ô, Thủy Nương khóc giống trong lòng Tô Thần. Gió đang than nhẹ, khắp trời là tuyết rơi là tả. Thủy Nương rơi xuống từ Tàng Thư Lâu, không chết là tốt rồi. Trần Huyền cười còn khó coi hơn khóc. Thứ nay về sau, Tô Thần thường xuyên đến Tàng Thư Lâu khám bệnh cho Thủy Nương, uống nhiều thuốc vào. Tô Thần đang sát thuốc, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy như lại nhớ về nơi ở cũ nát trong rừng trúc, về thời gian mới gặp thiếu nữ thanh tước. Đáng tiếc, năm tháng sẽ đổi thay, người sẽ mất đi, mà hắn sẽ mãi mãi còn sống, mang theo nỗi tưởng niệm này, mãi mãi. Có lẽ, mất đi tình cảm là một chuyện tốt. Năm Huyền Long thứ 10, tháng 10, đông. Mùa đông năm nay rất dài. Sông lớn đóng băng, cỏ cây không mọc, dù Tử Bảo Thiên Tuế và Chu Hồng Trường Ấn đều hết lòng vì dân, nhưng nạn đói vẫn xảy ra. Cứu tế hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không cứu tế nổi nữa. Lương thực đã cạn kiệt. Chiến loạn vốn tạm lắng, lại bùng phát. Không có lương thực, phải cướp lương thực của đối phương. Dù sao, kẻ địch không phải người của mình. Ngày hôm đó, Tô Thần mang theo hồng thuốc đến Tàng Thư Lâu khám bệnh cho thanh tước, vừa đẩy cửa ra thì thấy dưới cây hiên viên bảo thụ có một bóng người đang ngẩng đầu nhìn cây khô lấp lánh ánh bạc. Hắn mặc áo bào tím, lòng bi thương cho muôn dân trăm họ. Đáng tiếc, trên người hắn, ma ảnh cuộn cuộn, là oán niệm của muôn dân trăm họ đang hừng hực cháy như lửa. Khổ, quá khổ rồi. Chúng đang kể lệ, vốn dĩ là kể lệ bên thai người mặc áo bào tím, nhưng khi thấy Tô Thần thì lại dãy rủa muốn đến gần mà không dám. Có lẽ là sợ hãi thanh kiếm của Tô Thần, lại có lẽ, chúng chỉ có thể dựa vào người thấu hiểu nỗi bi thương của mình. Ngài nói rất đúng, ta chỉ là một thái giám bình thường. Hoàng đế thật khó làm à? Thế nhưng, mỗi khi ta muốn buông xuôi, bên hai lại ngày đêm vang vọng tiếng kêu rên đau khổ của bản dân. Trong đó, có chị gái đã hứa dành phần cơm cho ta nhưng rồi lại chết đói, còn có cả cha mẹ nữa. Hứa ra, đổi lại là ngài thì ngài sẽ làm thế nào? Tử Bào Thiên Tuế với mái tóc đen khô, đưa tay khẽ vuốt những cành lá không hề tồn tại của cây khô ánh bạc. Bàn tay run rẩy của hắn cuối cùng cũng buông xuống. Thiên Tuế, xin hãy làm theo lòng mình mong muốn. Trước cửa, Tô Thần lên tiếng. Ngay giây tiếp theo, Trần Huyền mặc áo lam hoảng hốt chạy tới, mồ hôi đầm địa, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Hiên, thay Tô Thần cầu xin. Thiên Tuế, vị này là ngự y khám bệnh cho Thanh Tức cô nương. Tang thư lâu là cấm địa. Việc này, hắn không biết, mong Thiên Tuế thứ tội. Nói xong, Trần Huyền vội vàng kéo Tô Thần, thấp giọng nói, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Tô Thần không lúc đích. Hắn nhìn Diệp Hiên, người có ánh mắt trong sáng nhưng trong lòng lại ẩn chứa sự điên cuồng không gì sánh nổi. Hắn biết rằng trong lòng Diệp Hiên đã sớm có đáp án. Làm theo lòng mình mong muốn sao? Ha ha, quả đúng là lời mà Hứa Gia sẽ nói. Diệp Hiên nở nụ cười, vẽ một đoạn cành khô nhét vào trong ngực, dường như làm vậy sẽ nhận được lời chúc phúc của Hứa Gia. Trước khi đi, hắn nhìn về phía Tô Thần, hỏi, người tên gì? Thôi được rồi, không quan trọng. Ban thưởng, Tiểu Huyền Tử, thay ta ban thưởng cho hắn. Hắn đi rồi. Hô, đó chính là Thiên Tuế đại nhân. Ngươi cũng dám cung quỷ, thật không sợ mất đầu hả? Trần Huyền ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thủy Nương bước ra, nàng không nói lời nào, lặng lặng chờ Tô Thần sắp thuốc cho mình. Đêm, Tô Thần đứng ở tàng thư lâu, chăm chú nhìn, bóng áo bào tím bước vào lầu đăng tiên, sau đó 3 ngày 3 đêm không hề đi ra. Ngày thứ tư, trong đêm, một luồng khí tức đáng sợ phóng thẳng lên trời. Tử Bào Thiên Tuế xuất quan, hắn đã nhập ma, cũng bước vào cảnh giới tông sư. Ngày kế tiếp, Tử Bào Thiên Tuế ngự giá thân trình, chuẩn bị thảo phạt đám phản nghịch cựu chu không tuân theo chính thống của vương triều. Sơn Hà rung chuyển, kỳ lạ là trên hoàng thành, khí vận Sơn Hà hội tụ lại lần nữa dâng lên, tốc độ còn nhanh hơn 3 thành. Hoàng tộc Đại Ngu và các cổ tông sư của Thiên Minh đang ngầm giúp hắn thống nhất Sơn Hà, tranh đoạt để một vương triều thiên hạ ra đời. Nhưng điều này tuyệt không phải là tốt cho hắn, trái lại, là người của thời đại này, ngang hàng với trời đất, không bị tuổi thọ ràng buộc, có thể tùy ý ra tay khuấy đảo thiên hạ phong vân, hắn đã nhận ra ác ý nồng đậm. Giờ khắc này, hắn nhớ tới lời Đại Ngu Nguyệt đã nói, khi thiên hạ thật sự thống nhất, quy tụ khí vận nhân tộc, chọc giận trời xanh, cũng là lúc tử kỳ của hắn đến, vậy mà hắn còn không tự biết. Chọc giận trời xanh, đây là ý gì? Tô Thần dường như cảm nhận được điều gì, ngước mắt nhìn lên trời, giữa trời đầy gió tuyết, mây đen cuồn cuộn, trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một ánh mắt phẫn nộ. Nó đến từ trời cao. Chương 98, Lương Vân Chu Lâm chương 98, Lương Vân Chu Lâm trời xanh có ý chí sao? Tô Thần không biết, cho dù có, hắn cũng không thèm để ý, trong tay hắn có kiếm, dám chém mọi kẻ địch trong thiên hạ, dù cho đó là trời xanh cũng vậy. Ngươi đang nhìn gì thế? Thủy Nương đang uống thuốc, nhìn chăm chú ngựa y kỳ quái này. Vị ngựa y này ngoài vẻ tuấn tú và y thuật cao siêu ra thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại luôn dịu dàng ngắm nhìn gò má nàng lúc uống thuốc. Chẳng biết tại sao, nàng rất an tâm. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, có phải mình đang tiễn một con quỷ lên đường không? Tô Thần tự đủ. Tử Bào Thiên Tuế, chấp trưởng một quốc gia, uy trấn thiên hạ, khiến quyền quý run rẩy, người nhà Chu phẫn nộ, nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là một thái giám bình thường ở dự phòng. Tiểu Hiên Tử đã đến giới hạn rồi. Dù đã nhập ma, bước vào cảnh giới tông sư, cũng đã đến giới hạn. Lần ra đi này, dù yêu ma sơn có kiêng rẻ đại ngu, hắn cũng sẽ chết. Thành cũng vì thôn thiên ma công, bại cũng vì thôn thiên ma công. Diệp Hiên không còn nhiều tuổi thọ. Dù có 3 pháp thuật kéo dài tuổi thọ, cũng có lúc phải kết thúc. Lần thân chinh này, hắn cược tất cả, muốn đánh một canh bạc lớn. Đi ngủ sớm một chút đi. Thanh Tước. Tô Thần xoa xoa cái đầu nhỏ của Thủy Nương, cương chiều hệt như cách chàng xoa đầu Thanh Tước năm huyền long đầu tiên. Ta gọi Thủy Nương. Thủy Nương sửa lại. Được rồi. Thanh Tước. Chỉ là, ánh mắt Tô Thần nhìn vẫn luôn là Thanh Tước, mà không phải Thủy Nương. Ngày thứ hai, gió tuyết dường như cũng biết vị giám quốc Tử Bảo Thiên Tuế này sắp xuất chinh nên đã ngừng lại. Ngoài hoàn thành, binh giáp như núi, nhìn ra xa vô biên vô tận, 10 vạn đại quân quy mô hoành tráng, hàng ngũ chỉnh tề trước thành, chờ Tử Bảo Thiên Tuế duyệt binh. Văn võ bá quan cùng toàn bộ quyền quý trong thành, bất kể là thật tâm hay giả ý, đều ngấn lệ nóng đến tiễn vị áo bảo tím này. Người mặc áo bảo tím cũng động, hắn nhìn về phía hoàng thành đang đợi. Thiên Tuế nên lên đường. Có đại thần lên tiếng. Chờ một chút. Áo bảo tím nói, chỉ là trong mắt tràn đầy tiếc nuối. 10 vạn đại quân lặng im, các quan lại quyền quý đều chờ đợi trong gió lạnh. Không chỉ có bọn họ, âm thầm còn có Thiên Minh, có hoàng tộc Đại Ngu, đều tha thiết trông mong, nhìn chăm chú nơi đây, chờ đợi một người xuất hiện. Tất cả mọi người đều biết, vị Tử Bảo Thiên Tuế chấp trưởng vương triều thiên hạ này đang chờ đợi ai. Phong Tuyết Kiếm Tiên đã mai danh nhận tích kia. Đáng tiếc, hôm nay không gió, cũng không tuyết. Phong Tuyết chưa đến, chàng cũng không tới. Rất lâu sau, Thiên Tuế nên lên đường. Thống soái binh mã, một vị tông sư bước đến thỉnh áo bảo tím lên đường. Thôi vậy, vẻ tiếc nuối trong mắt áo bảo tím tan đi, thay vào đó là sự điên cuồng và kiên định chưa từng có. Hắn nắm chặt cành khô trong ngực, tự cười nói với mình. Diệp Hiên à Diệp Hiên, giữa Hứa Gia và mẹ cùng em trai, ngươi đã sớm đưa ra lựa chọn, không phải sao? Hóa niệm của Thương Thiên biến thành ma ảnh, hóa thành một bà lao sầu khổ, cùng một đôi chị em gầy yếu, dịu dàng nhìn hắn. Lên đường. Trận chiến này chấm dứt vạn cuộc chiến. Ta muốn thiên hạ đại lương này được an bình. Tử Bào Thiên Tuế gào thét. Nháy mắt, vũ khí của 10 vạn quân lương phát ra tiếng hò hét như núi gầm biển đảo. Trận chiến này chấm dứt vạn cuộc chiến. Thiên hạ an bình. đại quân xuất phát, tựa như một biển giáp đen đang nuốt chửng đại địa.
Ai?
Một tiếng thở dài vang lên. Tô Thần đã đến, nhưng hắn không xuất hiện trước con hào bảo vệ thành. Hắn một thân áo trắng như tuyết, mang theo hòm thuốc, tay cầm cần câu, đang câu cá trên con hào đã đóng băng. Cá đã căn câu, nhưng hắn vẫn chưa thu cần. Mãi đến khi đại quân xuất trình, bóng áo bảo tím đã đi xa, hắn mới sự tỉnh, nhận ra sức nặng chịu trên dây câu. Đáng tiếc, đợi đến lúc hắn muốn thu cần, cá đã chạy mất. Không tiễn cũng tốt, để khỏi phải đưa tang cho ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Tô Thần mang hòm thuốc, thu lại cần câu, chuẩn bị rời đi, thì lại phát hiện cách đó không xa có một bóng người đang đăm chiêu nhìn mình. Mặc đạo bào của thiên sư phủ, búi tóc gọn gàng, bên hông treo một bầu rượu, khí chất xuất trần. Đạo trưởng, cũng đến tiễn Thiên Tuế ra khỏi thành à? Tô Thần thở dài hỏi.
Không,
ta không có hứng thú gì với sự phân loạn của vương triều. Chỉ là ta có một người bạn, không nói một lời đã biến mất tăm, mai danh nhận tích, không để lại một y quán nào. Ta rảnh rỗi nên đến ngoài thành tìm hắn. Người này quá không trưởng nghĩa, không thể kết giao. Ngu Lạc lắc đầu, cũng không biết đã nhận ra Tô Thần hay chưa, chắp tay rời đi, quay về hướng hoàng thành. Nghe không hiểu, Tô Thần lắc đầu, cũng định rời đi. Lúc này, Ngu Lạc dừng bước, quay lưng về phía Tô Thần, đột nhiên lên tiếng. Đại Ngu 500 năm, Chu Lương gần 400 năm, vương triều nhân gian đã gần 900 năm. Ngươi nói xem, vì sao thiên hạ phân loạn, vạn dân lầm than? Là do hoàng đế vô đạo, hay do vạn dân ngu muội? Hắn đang hỏi.
Có lẽ
cả hai đều có. Đại Ngu thì không rõ, nhưng hoàng đế Đại Lương quả thực bất nhân, diệm đế của Đại Chu thì bất nghĩa, đó là sự thật. Tô Thần đáp lời. Phong Tuyết Kiếm Tiên đang đi vào một con đường chết. Hắn đang đi chịu chết, ngươi có biết không? Ngu Lạc vẫn tự nói. Để kéo dài tuổi thọ có ba pháp là thiên, địa, nhân. Nhân gian cũng có ba vận. Vận Thương Thiên, vận Sơn Hà, vận Chúng Sinh. Trời sụp 300 năm, thiên ý có linh, một mình nắm giữ vận Thương Thiên. Vận Sơn Hà đang có tiên giáng trần, nhưng kẻ mạnh nhất thiên hạ thuộc lứa đầu và lứa thứ hai đều tha thiết mong chờ. Dù thiên ý có linh cũng phải nhượng bộ. Thế giới này, trời khuyết đất thiếu, không thể dung nạp vận thứ ba ra đời. Trước đây, không phải là không có hoàng đế nhất thống thiên hạ, hứa cho vạn dân được an bình. Tiên tổ đời đầu của Đại Ngu chính là như vậy. Đáng tiếc, ông ấy đã chết. Những hoàng đế sau này cũng không thiếu người có ý chí thống nhất thiên hạ, bao gồm cả Lương Thái Tổ, nhưng cuối cùng đều sợ hãi. Bọn họ sợ chết, nên đã chọn để vạn dân chịu khổ. Vì vậy, vạn dân đã khổ cho tới tận bây giờ. Phong Tuyết Kiếm Tiên đang đi vào một con đường chết. Nếu ngươi gặp được hắn, hãy khuyên hắn từ bỏ đi. Vạn dân lầm than là do trời định. Trước có cổ nhân, sau có người nối gót, không thiếu một mình hắn, đường đối đầu với trời. Ngu Lạc đang tự thuật. Nói đến đây, bí mật kinh thiên động địa như vậy, lẽ ra phải có thiên cơ che giấu, nhưng lại không hề có. Không chỉ vậy, lại có một ánh mắt xuyên qua tầng mây dày đặc chiếu xuống. Nó đang nhìn chằm chằm Tô Thần. Trăm nghìn năm qua, thiên hạ anh hùng nhiều như cá giết qua sông, giết không hết, chém không xuể, nhưng trước mặt Thương Thiên đều phải nhượng bộ. Theo nó thấy, hôm nay cũng sẽ như vậy. Thì ra là thế. Số mệnh của nhân tộc, ra là có ý này, vận chúng sinh. Thì ra là vậy, oán niệm của trăm họ tích tụ trăm nghìn năm, thảo nào lại kinh khủng đến thế. Tô Thần đang cười, một nụ cười giễu cợt. Hồi lâu sau, hắn chỉ xuống chân, nói: "Những điều ngươi nói, ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết, chỉ cần muốn đi, đường ở dưới chân." Phong Tuyết Kiếm Tiên chắc hẳn cũng nghĩ như vậy. Tô Thần đi rồi, mang hòm thuốc, vác cần câu, đi về phía Thái Y Địa Viện trong hoàng cung. Chỉ còn lại, trời đang gào thét, vô số cơn gió âm u gào thét giận dữ, càn quét khắp hoàng thành. Mưa răng đầy trời như máu tươi, gột rửa hoàng thành trong ngày hôm đó. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Hẳn là có cao thủ đang giao đấu. Các vị cổ tông sư nghi hoặc, đầu óc mơ hồ. Các cổ tiên và một số người ở cảnh giới tiên thiên đại cảnh thì lại trầm mặc. Bọn họ biết được nội tình. Đây là trời đang phẫn nộ, trời đang bối rối, trời muốn giết người, lại có kẻ đang khiêu khích trời. Chỉ là, ta không ngờ, người có thể khiến trời phẫn nộ như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có vị tiên tổ kia của ta. Hán, có được vinh hạnh đặc biệt này sao? Trên đăng thiên lâu, Đại Ngu Nguyệt trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn lấy ra một vò rượu cổ từ những năm đầu Đại Ngu, đổ xuống đất, như thể đang cung tế, lại như đang tiễn đưa. Con sâu cái kiến khiêu khích trời, thật không biết tự lượng sức mình. Nhưng, là chịu chết vì bản dân. Bất kể là ai, đều đáng ca đáng kính, dù đối phương là kẻ địch cản trở bọn họ đến tiên giới. Tuy rằng xa vời, nhưng dù chỉ có một phần bạn, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công. Nhưng điều đó là không thể. Chúng ta như lũ kiến trong lồng giam, có lẽ chỉ có đến tiên giới mới có một tia hy vọng dễ rửa khỏi số mệnh. Có một bóng người đứng trong đình nghỉ mát nhìn ra xa, thở dài. Không chỉ vậy, có người vác lò đan buôn 3.000 dặm cũng dừng bước, nhìn về phía hoàng thành xa ngàn dặm, trầm mặc thở dài thi lễ. Ngay cả các vị tiên đang sao động trong hoàng lăng Đại Ngu cũng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường vào lúc này. Kiếm hồn run rẩy, trong đó dường như có tiếng cười ngạo nghễ. Bất kể là ai, khiêu khích trời, ta đều phải rút một tay. Một luồng kiếm y kinh thiên bắn ra, mang theo lửa, sấm sét, cuồng phong và trọng thủy, vô số ảo ảnh trên trời hóa thành một kiếm tuyệt thế. Một kiếm này quét ngang 3.000 dặm hoàng thành, chém tan dáng mây tím đầy trời, cơn mưa máu vô tận tức khắc tan biến, chỉ còn lại vết kiếm đáng sợ chém rách cả vòng trời.
Tốt,
ta cũng đến đây. Ha ha ha, tu hành nhân gian cũng không hề thua kém cái gọi là tiên đạo của các ngươi chút nào. Trong đình nghỉ mát, bóng người kia quét sạch vẻ thất ý, cùng ý dâng trào. Bàn tay bung lên, kiếm khí phóng thẳng lên trời cao 3000 trượng 9 tầng mây, 10 vạn luồng kiếm khí bắn ra, đuổi cả thiên ý ra khỏi mảnh trời đất này. Đây là làm sao vậy? Thiên hạ chú ý, người đời kinh hãi. Vô số người tu hành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không hiểu nổi. Đừng nói là họ, ngay cả Tô Thần, người gây ra tất cả chuyện này, đang ở Thái Y Địa viện cũng đầy vẻ nghi hoặc, nhìn hai luồng kiếm khí đang hòa quyện, hoặc như đang tranh đấu với nhau, mặt mày đầy vẻ hoang mang. Đại Ngu kiếm tiên và vị kiếm tiên sinh tu hành trốn nhân gian kia, đây là bị làm sao vậy? Tô Thần không biết. Hai thanh kiếm sắc bén nhất trong 100.000 năm qua, ngày hôm nay đã vì hắn mà xuất hiện. Nhưng mà, đây đúng là một cơ hội tốt để học lỏm. Hiếm có. Xem ra, ta đã tiến thêm một bước đến ngày luyện thành chiêu kiếm thứ ba. Tô Thần nhìn lên bầu trời xanh vạn dặm, dõi theo hai luồng kiếm khí đại diện cho tiên đạo và tu hành nhân gian, cực hạn nhất, lộng lẫy nhất. Lúc này, trong lòng hắn chợt có điều giác ngộ. Kiếm thứ ba, chúc nhận, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Hắn có dự cảm, chiêu kiếm thứ ba này sẽ phá vỡ cực hạn của nhân gian, vượt lên trên cả đỉnh cao, có lẽ đây sẽ là chiêu kiếm mạnh nhất thiên hạ. Ngoài hoàn thành, bên con hào bảo vệ thành, Ngu Lạc không rời đi, hắn trầm mặc, nhắm mắt lại. A gia, trong thoáng chốc, Ngu Lạc bay về thời niên thiếu. Hoàn thành, vũ khí vỡ nát, chiến trường như địa ngục Tu La. Có con thú sấm sét diệt thế cao 3000 trượng, nuốt trời ăn đất, hủy diệt mọi sinh cơ, như đại kiếp nạn giáng trần, một thai ương hủy diệt thế giới. Có một ông lão hiển từ đặt hắn vào chiếc quan tài chôn dưới đất, dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn và kể cho hắn nghe. Ngu Lạc gà Ngu Lạc, không có A gia, cũng phải sống cho thật tốt. Trong quan tài dưới lòng đất, hắn đang khóc gào, đang dãy rủa. A gia, ngài là tiên tổ của Đại Ngu, ngài đã làm quá nhiều cho vương triều này rồi, cũng đã đối tốt với vạn dân lắm rồi. Con xin ngài, hãy nhượng bộ một lần đi, chẳng qua cũng chỉ là để bá tánh khổ sở tuyệt vọng một đời thôi mà. A Nhạc mất cha, không có mẹ, không thể không có cả A gia nữa. Ngày hôm đó, hắn nhìn thấy trong mắt A gia sự phẫn nộ, sự khó hiểu và cả nỗi thất vọng sâu sắc. Nắp quan tài dưới lòng đất đóng lại. Mơ hồ, hắn nghe thấy những lời giàn mua ấy vang lên, đối mặt với sấm sét vô tận. Chúng ta là người, mạch máu của nhân hoàng, cũng là một thành viên trong số vạn dân đang chịu khổ. Con người không thể và cũng không nên chỉ lo cho bản thân mình. Chúng ta đáng lẽ phải đứng thẳng hiên ngang, phải được an bình hạnh phúc, chúng ta đáng lẽ phải được sống trong một thế giới nhân gian thực sự, chứ không phải bị nó nuôi nhốt ở đây như heo chó, để đồng loại tàn sát lẫn nhau. Một việc ắt phải có người làm. Vì sao không thể là ta? Chịu chết ư? Vậy thì chịu chết đi. Sau A gia sẽ có vô số anh kiệt của nhân tộc, vì vạn dân, vì tương lai mà một lần nữa bước lên con đường này. A Nhạc, hãy đi theo người đó, chém vỡ lồng giam trời đất này, đi xem nhân gian thực sự là thế nào. Ở nơi đó, nhân tộc chúng ta tranh bá, trời cũng phải cúi đầu. Sau đó thì không còn gì nữa. Đại Ngu vẫn là Đại Ngu, chỉ là đã thay đổi hoàng đế, tàn nhẫn bạo ngược, làm nhục vạn dân. Hắn lừa gạt hai đời hoàng đế Đại Ngu, cũng sắp đặt cho vị hoàng đế cuối cùng trong tương lai. Hắn đã bẻ gãy khí phách của Đại Ngu, chặt đứt xương sống của nhân tộc, khiến cho các hoàng đế đời sau phải kính sợ trời cao. Đường ở dưới chân sao? Ngu Lạc hơi hoảng hốt. 100.000 năm qua, đã có quá nhiều anh kiệt, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, bỏ mạng trên con đường này. Có lẽ không lâu sau nữa, trên con đường này có lẽ sẽ có thêm một thi hải tên là Phong Tuyết Kiếm Tiên. Lại có lẽ hắn thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Ngu Lạc nở nụ cười, nước mắt lăn dài trên má. Như thế rất tốt, vậy hãy để ta cũng trở thành một bộ xương khô trên con đường này đi. Ngu Lạc không còn lười nhắc nữa. 500 năm qua, tất cả sự lười nhắc đều tan biến sạch sẽ. Đôi mắt hắn sáng rực, hắn người vốn đang mờ mịt cuối cùng đã tìm thấy con đường của mình. Ta là Ngu Lạc, hoàng tử duy nhất của hoàng tộc Đại Ngu. A gia, ta sẽ chém nát trời xanh này, dù phải chết. Ha ha ha. Đường ở dưới chân, hay cho một câu đường ở dưới chân. Ngu Lạc đang cười. 500 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cười thoải mái như vậy. Hóa ra, con đường của hắn vẫn luôn ở dưới chân, đó là tâm ma của hắn 800 năm trước, cũng là chấp niệm mà hắn chưa từng buông bỏ. Thái y y viện, Tô Thần rất nhàn rỗi. Ban ngày, y ở trong tiểu viện tưới hoa trồng cỏ, ban đêm thì trông nom thanh tước, sát thuốc chữa bệnh. Hoặc là ở lại tàng thư lâu, nhìn cây hiên viên bảo thụ sinh trưởng. Sau đó, nhìn thanh tước đắp người tuyết trong dược điển của tàng thư lâu. Nơi phương xa, đại chiến đang nổ ra. Chiến trường, áo bào tím và hồng bào đang đối mặt. Thiên hạ chia hai, hai luồng oán niệm của trăm họ gào thét rên rỉ, bao trùm chiến trường, tựa như ma vực giáng thế. Dù là yêu ma thực thụ, thậm chí cả tông sư, tiên nhân cũng không dám lại gần nửa bước, chỉ sợ bị oán niệm của trăm họ này nhiễm phải dù chỉ một chút, hồn phi phách tán. Dù không hồn phi phách tán, cũng sẽ trở nên điên loạn, nhận lấy kết cục đáng sợ là tu vi tan hết. Binh đối binh, tướng đối tướng, kế tiếp chính là vua đối vua. Không phải sao? Tư Không dần trở nên giàn mua, hắn chắp tay bước tới, đôi mắt lạnh lùng sáng quét nhìn người áo bào tím đã cướp đoạt chính quyền kia, thản nhiên nói: "Diệp tổng quản, giấc mộng của ngươi nên tỉnh lại rồi. Vương triều, xin hãy trả lại cho Đại Chu." Năm Huyền Long thứ 11, ngày 1 tháng 1, thiên hạ chấn động. Có tin tức truyền đến, Tử Bào Thiên Tuế đã chết, 10 vạn quân lính bụi sương, vị tiên nhân đầu tiên thoát khỏi phong ấn là Dạ Xoa Quỷ và yêu ma đệ Cửu Sơn chủ đã nhúng tay. Hoàng thành hỗn loạn, vua dân kinh hãi, không người chủ trì, loạn thành một đoàn. Vào thời khắc mấu chốt, Vân Dương quận chúa đang nằm trên giường dưỡng bệnh đã đứng dậy. Nàng chỉ nói một câu: "Làm yên lòng các bậc quyền quý." Phong Tuyết Kiếm Tiên đang ở ngay hoàng thành, không có sự cho phép của ngài ấy, dù Cựu Chu có cản trở đến đâu, cũng sao dám chiếm lấy hoàng thành. Sự thật đúng là như vậy. 30 vạn quân Cựu Chu, tu đun kéo đến như núi như biển, mang theo khí thế đại thắng, chiếm được hơn nửa giang sơn, sát khí ngút trời, bao trùm 30 dặm đất trời. Cờ hắc long của Đại Chu phấp phới trong gió. Đi đầu. Trong xe ngựa, một người mặc son bảo và một bóng quỷ lạnh lẽo đang ngồi im, dường như chờ đợi điều gì đó. Có nắm chắc không? Tư Không nhắm mắt hỏi. 10 phần. Bóng quỷ đáp lời. Tốt. Tư Không gật đầu. 30 vạn quân dừng bước, nhìn nhau xôn xao bất an, không dám tiến lên. Hoàng thành đã ở ngay trước mắt, chỉ còn 10 dặm. Bọn họ dừng lại, không dám tiến về phía trước dù chỉ một tấc, chỉ vì có một bóng người đang sừng sững trên đỉnh Thanh Sơn. Yêu Ma Tiên Thiên ra tay. Phạm Quy. Dưới ánh trăng, bóng áo đen giữa cõi trần vẫn đủ. Thiếu niên đang mài kiếm. Chương 99, Thiếu niên Minh Quân chương 99, Thiếu niên Minh Quân lần mài kiếm trước đó, Đại Lương vẫn còn tồn tại, một kiếm tuất vỏ đã chôn vùi cả Đại Lương. Bây giờ, cũng không biết kiếm liệu có còn sắc bén hay không. Có lẽ trong mắt người đời, các cường giả cổ xưa xuất thế ngày càng nhiều, có tiên nhân, có cả tiên thiên, thanh kiếm của Phong Tuyết Kiếm Tiên này e rằng đã sớm cùn đến mức không chém nổi ai nữa rồi. Tô Công. Không. So ra thì, ta vẫn thích gọi ngươi là Hứa trưởng đã hơn. Từ trong chiến xa đi đầu, Tư Không bước ra, dáng vẻ dần dần mua, đôi mắt lạnh lùng sáng quét thoáng vẻ phức tạp. Hắn là kẻ mạnh nhất dưới tiên thiên, lại gần là ngươi sẽ chết. Dạ Xoa Quỷ muốn ngăn lại. Chẳng phải vì hai người có tình nghĩa sâu nặng gì, mà chỉ vì đối phương đã hứa cho hắn huyết nục của 10 vạn người lương để tu hành nhưng vẫn chưa thực hiện. Tư Không làm như không nghe thấy. Hắn biết, Phong Tuyết Kiếm Tiên không phải loại người như vậy. Hắn sẽ chết, nhưng không thể chết như vậy. 10 vạn người Chu Giản mua nhảy núi tự vẫn, lấp đầy hào sâu ngăn cách trời đất, đưa 10 vạn yêu ma xuống núi. 10 vạn máu của thanh niên trai tráng, hiến tế cho Hoàng Lăng Đại Ngu, giúp các vị tiên nhân khôi phục sinh cơ, thoát khỏi phong ấn. Đáng giá sao? Tô Thần đang hỏi. Hắn vẫn đang mài kiếm, thanh gậy trần kiếm trong tay chỉ còn là những mảnh vỡ, nhưng một luồng kiếm ý đang ép chúng dính lại với nhau. Đây là một thanh kiếm đã vỡ nát, kiếm phế. Dù vậy, qua bàn tay mài rúa của Tô Thần, sự sắc bén vẫn bộc lộ ra từ thân kiếm vỡ nát, kinh thiên động địa. Nó đã im lặng quá lâu rồi. Lúc này, nó cũng muốn chứng minh cho người đời thấy, nó vẫn là một thanh kiếm vô song, có thể diệt ma chém tiên. Đáng giá. Trên đỉnh Thanh Sơn, Tư Không cất giọng quả quyết, không chút do dự, đôi mắt hắn kiên định, tấm son bảo trên người bay phấp phới trong gió. Trong thoáng chốc, cứ ngỡ như Diệm Đế đã trở về. Người Chu đã quá khổ rồi. Dù bao lâu trôi qua, mỗi khi nhớ lại, chúng ta đều cho rằng Diệm Đế đã làm rất đúng. Chỉ hận không thể giết sạch người lương, chỉ hận đời này kiếp này lại sinh cùng thời với Phong Tuyết Kiếm Tiên nhà ngươi. Tư Không nhìn chăm chú vào bóng áo đen giữa cõi trần kia, dù hận đến mấy, trong mắt cũng không giấu được vẻ kinh diễm thán phục. Hán, một thái giám không chút tiếng tăm, vô cùng bình thường. Khi còn trẻ là bạn với hai đời xưởng công của Đại Lương, tu hành hơn 30 năm, chỉ mới khoảng 40 tuổi đã leo lên đỉnh cao thiên hạ, trở thành một cự phách. Ngay cả Long Hiên Quân, vị tông sư nhân gian được cho là chỉ cần hấp thụ thêm một ngụm sơn hà long khí là có thể một bước lên trời, trở thành người đầu tiên đạt đến cảnh giới tiên thiên, ở trước mặt hắn cũng bị đánh gãy xương sống, chém mất khí phách. Vậy thì chẳng có gì để nói nữa rồi. Dạ Xoa Quỷ sẽ chết ở đây. Ta để cho các vương triều tranh hùng, để thiên hạ thống nhất, là để chờ đợi một vị Minh Quân xuất hiện, chứ không phải một tên điên như ngươi. Ta sẽ không công nhận ngươi, tòa hoàng thành này và cả thiên hạ cũng không nên giao vào tay một thái giám. Tô Thần ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời, từ tốn nói. Thanh kiếm trong tay vẫn đang mài trên đá. Hắn không mài đá, mà là mài cả thiên hạ này. Khi những cự phách nhân gian, những kẻ thực sự đứng trên đỉnh cao đều đang chờ đợi tiên nhân, thì hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Lời nói tuy ngông cuồng, nhưng đó là sự thật. Ha ha ha. Tư Không đang cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Thật lâu sau, hắn đi tới đỉnh Thanh Sơn, đặt một chiếc hộp gấm xuống trước mặt Tô Thần, đôi mắt lạnh lẽo sáng quét, sừng sững như ma thần. Hộp gấm mở ra, bên trong là một quả thanh quả lấp lánh ánh sáng. Ta tới đây, cũng không phải đến để cầu xin người công nhận, chỉ là đến để trả cái ân tình năm đó. Nhìn quả thanh quả này, mái tóc trắng bạc như tơ của Tư Không bị gió thổi bay, ánh mắt hắn trống rỗng, phảng phất quay về năm đó, bên trong quân doanh Cẩm Giang. Diệm Đế đang gào thét, mắng hắn phản bội. Chỉ là, có ai ngờ được người trèo lái phàm tục bế quan không ra ngoài của Tàng Thư Lâu lại chính là Phong Tuyết Kiếm Tiên kinh thiên động địa. Mối dây dưa giữa ta và ngươi bắt đầu từ quả thanh quả nhỏ bé này, đêm nay, hãy để quả thanh quả nhỏ bé này kết thúc nó đi. Thanh quả trăm năm rất khó tìm. Chúng ta đã đi khắp non cùng nước tận, từ năm Huyền Long thứ 3 đến năm Huyền Long thứ 10, cuối cùng cũng tìm được nó ở nơi giao giữa đất và biển. Chỉ mong quả thanh quả trăm năm này có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tư Không đi rồi, không hề ngoảnh đầu lại, trở về giữa 30 vạn quân. Tô Thần không ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn theo lão nhân cô độc này. Hắn đã phụng sự ba đời đế vương, trung thành và tận tâm. Dù đã xế chiều, vẫn buôn ba khắp nơi vì nhà Chu. Hắn sai sao? Không sai. Tô Thần sai sao? Cũng không sai. Bọn họ chỉ đang bước đi trên con đường dưới chân mình, đi trên con đường mà họ cho là đúng. Trời mưa, trên đỉnh Thanh Sơn, Tô Thần đưa tay ra, hắn muốn chạm vào cơn mưa loạn lạc này. Đáng tiếc, hắn quá mạnh. Cơn mưa này chưa kịp chạm đến người hắn đã hóa thành tuyết trắng đầy trời và băng giá, rơi xuống ngọn Thanh Sơn này, đóng băng cả đất trời. Khi còn trẻ, ta làm thái giám trong thâm cung, không hiểu vì sao hoàng đế bất nhân, dân chúng lầm than, tại sao thiên hạ lại phân loạn? Ta từng cho rằng chỉ cần đổi một hoàng đế khác là được. Thế nhưng hoàng đế đổi hết người này đến người khác, Diệm đế không hợp, Kiệt đế bị ta giết, rốt cuộc vẫn quay về điểm xuất phát. Lúc còn trẻ, ta nghĩ rằng thanh kiếm trong tay có thể giải quyết mọi chuyện trong thiên hạ. Bây giờ ta vẫn nghĩ như vậy. Tô Thần không mài kiếm nữa, bởi vì thanh kiếm trong tay đã sắc bén vô song, đạt tới đỉnh cao, kiếm ý tuôn trào, không cần phải mài thêm nữa. Nó muốn uống no máu tươi. Khắc khắc khắc. Cuối cùng cũng đến lượt ta ra tay. Chỉ là một tên hậu bối tu hành hơn 30 năm, khoảng 40 tuổi, lại còn đi con đường tu hành của nhân gian, thì có thể mạnh đến đâu chứ? Trong xe ngựa, có tiếng cười quái dị khắc khắc vang lên. Sương đen đầy trời, che khuất cả bầu trời, bao trùm toàn bộ đất trời. Giờ phút này, Dạ Xoa Quỷ bước ra từ trong chiến xa, toàn thân hắn mọc đầy thi ban, mặt xanh nhanh vàng, không ra hình người. Hắn mặc bộ áo liệm rách rưới, cười ha hả, tàn phá đất trời. Thanh sơn phủ phục dưới chân hắn, sông ngòi trước mặt hắn cũng phải tránh xa. Dạ Xoa Quỷ đứng giữa không trung, chân đạp xương đen, nhìn chằm chằm Tô Thần, kết một pháp ấn huyền ảo rồi thốt ra lời nguyền đầu tiên. Ta nguyền rủa ngươi hai mắt không thể thấy. Vì vậy, trước mắt Tô Thần, trời đất tối sầm. Ta nguyền rủa ngươi hồn tàn phách lạc, gần đất xa trời. Vì vậy, thân hình Tô Thần trở nên chậm chạp, một hồn hai phách như muốn lìa khỏi xác. Đây là thập tuyệt thuật, Tam Luân Chú Pháp, lại là một truyền nhân của thập tuyệt thuật. Có tông sư của Thiên Minh đang ở hoàng thành dõi theo trận chiến này từ xa, nhưng xương đen lượn lờ, lại thêm băng tuyết bao trùm, nên không thể thấy rõ chiến cuộc. Nhưng khí tức của thập tuyệt thuật này, bọn họ tuyệt đối không thể nhận lầm. Thấy vậy, bọn họ không kìm được mà thở dài. Linh Dạng, thời ở Đại Ngu đã là luyện khí tiên cao cấp, vững chắc ở tầng thứ 7 tiết lộ, ngày nay, thực lực đã vượt xa những gì Kiệt Đế có thể sánh bằng. Hiện tại, lại có được thập tuyệt thuật. Đoạ Lạc Thành Tây Ma, hồn phách như quỷ, rèn luyện trong địa mạch suốt 300 năm, càng là một tồn tại sánh ngang với đại yêu ma tiền tiên. Phong Tuyết Kiếm Tiên làm sao có thể là đối thủ? Tối nay, Phong Tuyết Kiếm Tiên đã đụng phải thứ dữ, e là hắn tiêu rồi. Ha ha ha, xem lời nguyền thứ ba của ta đây. Linh Dạ đắc ý cười. Vâng, gió âm gào thét, mang theo từng trận mùi hôi thối. Ta nguyền rủa ngươi lập tức ra đi, hôm nay tận số. Lời nguyền này, lời nguyền thứ ba, chắc chắn là mạnh nhất. Cảnh giới tiền thiên cũng phải chết giả tại chỗ. Vâng, một lực lượng vô hình nhập lên người Tô Thần. Một hơi thở trôi qua, ba hơi thở trôi qua. Thật lâu, gió âm quỷ dị bao trùm, hoàn toàn nuốt chửng ngọn thanh sơn bị phong tuyết bao phủ, nhưng lời nguyền thứ ba vẫn không có hiệu quả. Tô Thần vẫn mang dung mạo thiếu niên, mái tóc dài đen nhánh. Lực lượng của lời nguyền thứ ba trong thập tuyệt thuật này, khi tác động lên người Tô Thần, lại như gió mát thổi qua mặt, không thể lay chuyển dù chỉ nửa phần thọ nguyên của hắn. Người đời rồi sẽ chết, chỉ riêng hắn trường sinh. Thập tuyệt thuật còn con, sao có thể lay chuyển được trường sinh đạo chủng vạn kiếp bất xâm của hắn? Lời nguyền thứ ba mất hiệu lực rồi sao? Không đúng, ta đã phát động thành công rồi mà. Linh Dạng ngạc nhiên. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng phản phệ khủng khiếp tập đến. Không chỉ lời nguyền thứ ba, hai lời nguyền trước đó cũng nổ tung. Thập tuyệt thuật, thập tuyệt thuật của hắn gần như đã đạt đến đỉnh cao. Với trình độ luyện khí tiên cao cấp, 500 năm nội tình của hắn, vậy mà không giết nổi một tu hành giả nhân gian nhỏ bé sao? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã ở cảnh giới tiên tiên, hay đã nuốt sơn hà long khí để thành tựu tiên tiên cường đại? Không đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể ngươi không hề có khí tức tiên tiên, ngươi không phải người cảnh giới tiên tiên, tại sao ta dùng thập tuyệt thuật của tiên đạo mà vẫn không giết được ngươi? Linh Dạ kinh hãi gần chết. Không hiểu, một nỗi kinh hoàng tột độ dâng lên trong lòng hắn. Ngay cả năm đó, ở Hoàng Lăng, đối mặt với Đại Ngu Kiếm Tiên đang say ngủ, hắn cũng chưa từng sợ hãi đến thế. Trực giác mãnh liệt mách bảo hắn, đừng để Tô Thần rút kiếm, nếu không, thiên hạ này không ai có thể cứu được hắn. Không, Linh Dạ gào rú. Vào thời khắc này, hắn không còn quan tâm đến chuyện khác nữa, nhân lúc thập tuyệt thuật vẫn còn hiệu lực, hắn nhảy xa 10 dặm, đạp nát thanh sơn, dùng bàn tay sánh ngang với thượng vị đại yêu ma vồ tới vặn lấy đầu Tô Thần. Đi chết đi, hắn đang gào rú. Trong tay hắn, ngọn thanh sơn ngàn trượng cũng bị xóa sổ, mặt đất cũng đang lõm xuống. Ngoài 10 dặm, hoàng thành cũng rung chuyển. Tận Cẩm Giang thành xa xôi, và cả những thành trì xa hơn, đều có thể cảm nhận được sự chấn động của núi sông này. Đây là có cường giả tuyệt thế đang ra tay. Phong Tuyết Kiếm Tiên ngã xuống rồi. Đại thế, không phải sức người có thể ngăn cản. Dù ngươi là Phong Tuyết Kiếm Tiên cũng không thể. Trong chiến xa, Tư Không, vị Chu Hồng trưởng ấn này, nhìn ra vùng trời đất bị sương đen bao phủ, lắc đầu mất hứng, lấy xuống một chén rượu, rót xuống đất, như đang tế điện cho Tô Thần đã chết. Chỉ là, về trận chiến này, Thiên Minh đang chú ý, yêu ma sơn đang dõi nhìn từ xa. Tại Hoàng Lăng Đại Ngu, các vị tiên đang chế rêu tu hành giả hậu thế không biết sống chết. Nhưng những cự phách thật sự của nhân gian, những người đứng trên đỉnh cao của nhân gian, không một ai ngoại lệ, đều không hề chú ý đến trận chiến này, ngay cả trời xanh cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Bọn họ biết rõ, Phong Tuyết Kiếm Tiên sẽ không chết. Kẻ chết cũng không phải là Phong Tuyết Kiếm Tiên. Từ đầu đến cuối, kẻ không biết sống chết chính là Ninh Dạng. Dù sao, lần trước, kẻ đã chọc giận thượng tiên, kẻ dám nhúng chàm vận mệnh chúng sinh chính là Đại Ngu Tiên Tổ, đó là vị tiên vẫn chi tiên mà ngay cả những kẻ đứng trên đỉnh cao cũng phải ngước nhìn. Chết rồi sao? Ha ha ha. Chắc là chết rồi. Nói cho cùng, vẫn chỉ là một tu hành giả nhân gian nhỏ bé thôi mà. Linh Dạ đang cười. Chỉ là, không bao lâu, nụ cười của hắn cũng tăng ấm. Thanh sơn sụp đổ, giữa trời đất mịt mù bụi bặm, có một giọng nói từ từ vang lên. Ngọn thanh sơn ngàn trượng, sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng, cũng bị xóa sổ một cách dễ dàng, thế nhưng lại không cách nào xóa đi bóng hình phong tuyết nhỏ bé kia. Đánh xong rồi sao? Bây giờ, đến lượt ta. Ta có một kiếm, tùy tiện chế ra, mời quân xem thử. Trong làn bụi, hồn phách Tô Thần đã quay về, đôi mắt sáng rực, hắn chạm vào thanh trường kiếm trong tay, và thanh kiếm cũng đáp lại hắn, vang lên một tiếng trong trẻo, như đang reo vui. Không, linh dạ gào rú. Giờ khắc này, hắn nào còn dám chiến, quay người bỏ chạy. Dáng vẻ hoảng hốt như chó nhà có tang. Hắn nghĩ mãi không ra, tại sao mình đã ở tầng thứ 7 tiết lộ, lại có thập tuyệt thuật, cùng thân thể thi quỷ mạnh mẽ sánh ngang thiên tiên, mà vẫn không giết được một hậu bối nhân gian nhỏ bé. Hắn đã bước trên tiên lộ hơn 500 năm. Còn đối phương, mới khoảng 40 tuổi, tu hành 30 năm. Dựa vào cái gì mà hắn thất bại? Ông, trời đất lặng im. Dưới một kiếm này, sự chết chóc và sinh cơ song hành, trời đất cũng phải ảm đạm thất sắc trước kiếm thứ ba, chủ nhật. Giữa không trung, thân hình linh dạ khựng lại, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ dữ tợn, sự hoảng sợ và tuyệt vọng trong mắt không hề giả tạo. Một kiếm này, chém đi sinh cơ, chém chính là linh hồn. Hắn đã chết, thân hình vẫn còn, nhưng sớm đã hồn phi phách tán. Không bao lâu, ngay cả thân hình cũng không còn nữa. Dạ xoa quỷ hóa thành cho tàn đầy trời, tan theo gió, bay về phía thanh sơn và sông ngoài nơi xa. Một kiếm này quét qua, chém tan quỷ khí lạnh lẽo, vùng đất này lấy vết kiếm làm ranh giới, một nửa sinh cơ rạng rỡ, hoa cỏ đua nở, một nửa cây cối khô héo, đất đai hoang vu như cát bụi. Huyền Long năm thứ 3, Dạ Xoa quỷ xuất thế. Dáng vẻ cường đại, đi trên không trung của hắn đã khiến Tô Thần kiêng kỵ, cũng hiểu được sự mạnh mẽ của tiên lộ. Khi đó, hắn vừa mới đạt nhất phẩm, miễn cưỡng có thể chém được tông sư đệ nhất cảnh. Còn Dạ Xoa quỷ thì là luyện khí tiên cao cấp, gần với cảnh giới tiên thiên, có thể giết hắn trong chớp mắt. Khi đó, trước mặt Dạ Xoa quỷ, hắn chỉ như con kiến, có thể bị giẫm nát bất cứ lúc nào. 8 năm trôi qua, Huyền Long năm thứ 11, hắn vẫn là nhất phẩm. Dạ Xoa quỷ vẫn là luyện khí tiên cao cấp. Lúc này, chẳng qua chỉ là một vong hồn dưới kiếm của hắn, vật còn người mất. Tô Thần cầm kiếm, thanh kiếm đã no nê máu tươi, nơi vết rách được máu của Dạ Xoa quỷ bao bọc, phát ra tiếng reo vui. Tẩy Trần kiếm đã sinh ra linh tính. Lúc này, cũng được xem là một món tiên bảo. Tô Thần rời đi. Không có Dạ Xoa quỷ, quân đội có đông đến đâu, thế lực Cửu Chu có lớn mạnh thế nào, dù có chiếm được thiên hạ, cũng không dám bước vào hoàng thành nửa bước, bởi vì không có sự đồng ý của hắn. Chỉ vậy thôi. Phía xa, 30 vạn quân Cửu Chu trầm mặc. Khí thế sục sôi như núi như biển ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Trong chiến xa, Tư Không trầm mặc thật lâu. Bất ngờ sao? Giọng nói của một thiếu niên vang lên sau lưng Tư Không. Bất ngờ? Cũng không bất ngờ. Phong Tuyết kiếm tiên tạo ra kỳ tích tu hành, chẳng lẽ còn ít sao? Tư Không đang cười. Hắn cười tiêu sái. Bên cạnh hắn, hoang khí của vạn dân hóa thành bộ dạng của Diệm Đế cũng đang cười. Ra tay đi. Có lẽ, ngươi đúng. Tư Không cởi bỏ y quan, thong dong đi về phía thiếu niên đang cầm lưỡi dao sắc bén. Trận chiến này bắt đầu từ ta, cũng nên kết thúc bằng ta. Ra tay đi. Người nhà Chu nên có một con đường sống. Đêm đó, 30 vạn quân lính hạ trại cách hoàng thành 10 dặm. Có một thiếu niên mang theo gỗ, một mình một ngựa xông thẳng vào hoàng thành, dùng kiếm ý mưa gió ba phần dẹp tan những kẻ cản đường. Hắn phá cửa cung, xông vào hoàng cung, dù là tông sư cũng khó đỡ nổi một kiếm của hắn. Cuối cùng, thiếu niên dừng lại trước tàng thư lâu, đẩy cửa vào. Bên trong, có một thái y trẻ tuổi đang sắt thuốc. Bên cạnh, còn có một bóng hình áo xanh thanh tú đang chân chối nhìn hắn. Người đi nhầm rồi sao? Vị thái y trẻ tuổi nhìn thiếu niên đang mặc hắc long bào rồi hỏi. Sau lưng thiếu niên mặc hắc long bào là cấm quân hoàng cung và cả tông sư tu hành, họ giận dữ đi theo, đao kiếm tuốt vỏ, không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng mà thiếu niên lại chẳng hề để tâm. Không nhầm đâu, chính là ở đây, ta đang đợi một người. Thiếu niên cười, liếc qua bóng hình áo xanh xinh đẹp kia, rồi ngồi xuống bên bàn đá, rót ra ba chén rượu đủ. Ai? Phong Tuyết kiếm tiên. Hắn đã sớm không còn ở đây nữa. Vậy ta sẽ chờ. Không đợi được đâu, cứ tiếp tục chờ. 30 vạn quân sẽ không vào hoàn thành, nhưng cũng sẽ không rời khỏi đây. Bọn họ sẽ ngăn chặn đường vận chuyển trên sông, chặn đường các đoàn thương buôn. Ý gì? Vị ngự y không nấu thuốc nữa, mà nhìn kỹ người này. Ta muốn để hắn phò ta lên ngôi. Ta. Có lẽ hẳn là hắn muốn tìm một vị minh quân kiệt xuất cho thiên hạ. Thiếu niên mỉm cười. Trên bàn đá, hắn rót đầy ba chén rượu đủ, đẩy về phía vị ngự y trẻ tuổi. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên này có một đôi con ngươi trong như lưu ly. Vị ngự y có chút hoảng hốt. Hắn tên là Từ Ca. Chương 100, sát nhân ngư phu. Chương 100, sát nhân ngư phu kiệt. Trong thoáng chốc, Tô Thần lại có chút nhầm lẫn thiếu niên trước mắt này với cố nhân năm đó. Đêm đó, cũng có một thiếu niên mặc hắc long phục của Đại Chu đến đây, với đôi mắt trong như lưu ly, đã rót đầy ba chén rượu đục trước mặt hắn, bảo hắn phò mình lên ngôi đế. Chỉ là, thiếu niên này không thể nào là hắn. Người nọ vẫn còn đang rẽ rủa trong vòng luân hồi của thập thế thân, chưa phá được thái trung chi mê. Hơn nữa, với thiên phú tiên đạo cái thế tuyệt luân của hắn, cũng không thể nào lại từ bỏ con đường tu hành. Nếu hắn đã tu tiên đạo, thì lại càng không nên dính dáng đến khí vận vương triều dù chỉ nửa phần. Trừ phi hắn muốn mất mạng thêm lần nữa. Từ khi đại ngu nguyệt của thời đại ngu thức tỉnh, nhân gian đã thay đổi, phàm là tu giả hoàng tộc, chỉ cần bước vào tiên độ sẽ hồn phi phách tán. Phong Tuyết kiếm tiên không ở đây. Người tìm nhầm chỗ rồi. Hắn có lẽ đang ở y quán trong hoàng thành, hoặc ở nơi non xanh nước biếc nào đó, nhưng không thể nào ở trong chốn cũ tàng thư lâu này. có kẻ ngu nào lại tiếp tục cần nó trong tàng thư lâu chứ? Tô Thần nói xong, thu hồi ánh mắt, không nhìn thiếu niên nữa mà tiếp tục nấu thuốc.
Vậy cũng không sao, dù sao ta còn có thời gian, ta có thể đợi, chờ hắn tới gặp ta.
Thiếu niên mỉm cười, dường như gật đầu tán thành.
Thế là, trong tàng thư lâu lại có thêm một bóng người.
Từ xa, một cỗ xe ngựa vội vã chạy tới. Người đánh xe mặc áo lam, trang phục thái giám, vẻ mặt hoảng hốt, còn chưa đợi xe ngựa dừng hẳn đã cầm dao nhọn nhảy xuống xe xông vào tàng thư lâu.
Người Chu, thi hải của nghĩa phụ ta đâu? Trả lại cho ta!
Hắn vẫn nộ gào thét, ánh mắt đỏ hoe, tay cầm dao nhọn, vận khởi cương khí lao tới đâm thiếu niên.
Trong tay ta, chỉ cần ta làm chủ hoàn thành, sẽ lập tức trâu về hợp phố của về chủ cũ.
Thiếu niên mặc hắc long phục nói.
Mơ tưởng.
Trần Huyền vận cương khí, cầm dao nhọn lao tới, nhưng bị đối phương một trường đánh bay. Ngay cả Tô Thần cũng phải liếc mắt nhìn. Đây là một thiếu niên cảnh giới Á Tiên Thiên. Thảo nào hắn có thể càn quét hoàng cung như trốn không người, một mạch xông vào tàng thư lâu này.
Chỉ là, từ khi nào thiên hạ lại có thêm một vị Á Tiên Thiên thế này? Người trước mắt này tuyệt không còn trẻ.
Đáng tiếc, cũng không phải là cố nhân. Nhìn ngọn lửa sinh mệnh đang chập chờn kia, vô cùng xa lạ, không phải cố nhân, cũng không phải cổ tiên, hắn còn hơn 10 năm tuổi thọ.
Phía xa, lại có xe giá chạy tới.
Một bóng người yếu ớt ở trong xe không bước ra.
Vân Dương quận chúa cũng tới.
Cũng có người đi mời thế lực của Đại Ngu ở Đăng Thiên Lâu, nhưng Đăng Thiên Lâu dường như chỉ công nhận một mình Tử Bảo Thiên Thuế, không hề đáp lại.
Nhớ uống thuốc đấy.
Tô Thần định rời đi.
Ta sợ.
Thủy Nương níu lấy áo bảo của Tô Thần, hơi sợ hãi nhìn thiếu niên mặc hắc long bào kia, không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất sợ.
Ngươi là thanh tước của Phong Tuyết Kiếm Tiên.
Trong thiên hạ, không ai dám làm hại ngươi.
Hắn cũng không dám.
Yên tâm.
Tô Thần cưng chiều xoa đầu Thủy Nương.
Hắn rời đi.
Trong tàng thư lâu,
thiếu niên mặc hắc long phục thở dài một tiếng, uống cạn ba chén rượu đục trên bàn đá, rồi tự nhủ bằng âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy.
Năm đó, ngươi sai rồi.
Ta cũng sai rồi.
Hiện tại, ta sẽ đợi.
Sẽ không còn ai sai nữa.
Tô Thần về tới Thái Y Y Viện.
Thái Y Y Viện. Từng bóng người tụ tập lại, xuống vào hỏi Tô Thần về chuyện đã xảy ra trong tàng thư lâu.
Bọn họ đều là Thái Y Y, Ngự Y Y, ngay cả Chánh Phó Viện Thủ cũng xuất hiện.
Đều không ngoại lệ.
Mắt họ thâm bẩn, trũng sâu vô hồn, trông như đã thức trắng nhiều đêm.
Chuyện này vừa xảy ra, đừng nói là Thái Y Y Viện, mà ngay cả hoàng cung cũng xôn xao.
Xem ra, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta.
Các vị Chánh Phó Viện Thủ đều yên lòng.
Còn ba vị đại thái y và các ngự y thì đang bàn tán về vị Hắc Long thái tử đáng ghét của Đại Chu.
Theo ta thấy, Phong Tuyết Kiếm Tiên vẫn còn quá nhân tử, chỉ giết một cường giả yêu ma của Đại Chu.
30 vạn quân đó, nên giết sạch cả đi.
Phải đó.
Si tâm vọng tưởng, lũ mọi vợ nhà Chu cũng dám mưu đồ làm chủ hoàng thành Trung Nguyên, bọn chúng sợ là đã quên Phong Tuyết Kiếm Tiên là người lớn rồi.
Không chỉ các ngự y, mà ngay cả y sư hay y sĩ cũng đang bàn tán.
Về việc này, Tô Thần hơi nhíu mày.
Không nói gì.
Nếu không phải yêu ma sơn phạm phải điều cấm kỵ, phái ra dạ xoa quỷ linh dạng, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào phân tranh vương triều dù chỉ nửa điểm.
Tiểu hiến tử, lúc đi ngươi đã biết rõ đây là một con đường chết mà.
Tam giáo không phục ngươi, cũng không phục triều đình, tiểu thế gia chỉ lo cho bản thân mình, đang đứng ngoài quan sát, ai thắng thì giúp người đó.
Ngay cả ta cũng không ủng hộ ngươi đi con đường này.
Tô Thần nhìn về phía xa.
Ngoài hoàn thành,
doanh trại quân đội trải dài vô tận, đen kịt một mảng, từ bờ sông đến tận thanh sơn, biến hoàng thành này thành một tòa thành bị cô lập.
Ở nơi đó, có một cỗ quan tài, bên trong là thi hải, đang đợi người đến sau đưa về nhà.
Nhưng mà,
Tô Thần chỉ trở về sân nhỏ của mình.
Hắn đang đợi.
Chờ người hoặc thế lực đứng sau thiếu niên Á Tiên Tiên này xuất hiện.
Chờ một chút.
Tuyết sẽ tan, tiểu hiến tử, ngươi cũng sẽ được về nhà.
Tuyết đâu rơi?
Một màu trắng bạc bao phủ.
Bao trùm cả đất trời hoàn thành.
Đăng Thiên Lâu.
Tầng 17 có chút yên lặng.
Từng bóng người sừng sững trong bóng tối, người dẫn đầu chính là Đại Ngu Nguyệt, với mái tóc dài màu bạc, đôi con ngươi rực sáng như mặt trời.
Thật hiếm thấy.
Bọn họ lại tề tựu ở đây.
Chỉ vì một người.
Không.
Có lẽ nên nói là vì một kiếm thì đúng hơn.
Rất lâu sau,
Đại Ngu Nguyệt lên tiếng.
Các ngươi có thấy rõ một kiếm kia không?
Cảnh tượng yên lặng, không một ai lên tiếng.
Trong số họ không thiếu tông sư cảnh giới thứ ba, thậm chí còn có hai vị Á Tiên Tiên và Tiên Tiên đại cảnh. Nhưng không một ai dám mở miệng.
Một kiếm kia quá đáng sợ, đã dọa bọn họ sợ chết khiếp.
Tuy biết rõ Linh Dạ không phải là đối thủ của Phong Tuyết Kiếm Tiên, nhưng không ngờ hắn lại chết nhanh như vậy.
Lại còn chết dưới một kiếm như thế.
Đại Ngu Nguyệt xoa mi tâm, thở dài.
Vốn dĩ, hắn đối với Phong Tuyết Kiếm Tiên chỉ có vài phần kiêng rẻ, thật sự muốn ra tay giết người này cũng dễ như trở bàn tay.
Hắn không muốn hao tổn võ nguyên, cho nên đã bồi dưỡng một đối thủ cho Phong Tuyết Kiếm Tiên, chính là tuyệt thế đệ nhị tiên, thập tuyệt truyền nhân, Hắc Liên. Không cầu Hắc Liên giết được Phong Tuyết Kiếm Tiên, chỉ cần có thể kiểm chế được y một chút là đủ rồi. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Phong Tuyết Kiếm Tiên có chút vượt ngoài tầm kiểm soát.
Có lẽ,
thật sự không phải là vấn đề của Thiên Cơ Các, mà là hắn thật là nhất phẩm.
Cứ cảnh,
Đại Ngu Nguyệt suy ngẫm về phòng đoán này, cho dù là hắn, người hoàng tộc tu tiên đã đến đỉnh cao, tiên lộ tầng thứ 10, thập tuyệt truyền nhân, cũng cảm thấy tim đập thình thịch, linh hồn run rẩy.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào.
Người đạt đến cực cảnh, cho dù ở nhân gian thực sự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, một thời đại mới có một người.
Cái tiểu thiên địa lớn bằng bàn tay, một nhân gian tàn phá thế này, làm sao có thể sinh ra một chân long trong truyền thuyết như vậy được?
Ai đi giết hắn?
Đại Ngu Nguyệt tuy đang hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vị tiên thiên đại cảnh duy nhất của Đại Ngu.
Đại Ngu Nguyệt, muốn ta đi chết thì cứ nói thẳng. Cáo tử. Vị tiên thiên đại cảnh này sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn cũng chỉ mạnh hơn Linh Dạ một chút. Một kiếm kia, có lẽ có tiên thiên đại cảnh có thể đỡ được, nhưng cũng không phải hắn. Không khí càng thêm trầm mặc. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ để cho Sơn Hà nhất thống, dẫn tới thiên nộ, để trời tới giết hắn đi. Ngay hôm đó, Đế Long rời khỏi Đăng Tiên lâu, đi đến Tàng Thư lâu để thương đàm với thiếu niên. Bên ngoài Tàng Thư lâu, binh lính mặc giáp nhiều như núi như biển, vây chặt nơi này. Hừ, hoàng tộc đại ngu bọn họ muốn phò tá ta lên ngôi, dùng danh nghĩa của Phong Tuyết kiếm tiên. Trong Tàng Thư lâu, thiếu niên vừa uống trà ngắm trăng, nghe đề nghị của thế lực ngầm đại ngu cũng không hề lay động, ngược lại còn khịt mũi coi thường, dường như muốn nói, các ngươi cũng xứng sao? Ngươi đi đi. Thiếu niên nói. Cái gì? Đế Long cảm thấy mình đã nghe lầm. Ta đại diện cho thế lực ngầm của đại ngu, ngay cả yêu ma sơn cũng phải nể mặt vài phần, chúng ta sẽ phò ngươi lên ngôi đế. Ngươi đừng có không biết điều. Đế Long, sắc mặt lạnh đi. Vậy sao? Trong mắt ta, sự tán thành của các ngươi chẳng là gì cả. Ngươi nghĩ nếu ta muốn cưỡng ép lên ngôi vua, nắm giữ thiên hạ, thì có ai cản được sao? Ta chỉ muốn bù đắp tiếc nuối năm đó, để hắn đích thân thừa nhận ta mà thôi. Thiếu niên mỉm cười. Hắn vẫn còn uống trà. Dường như tất cả mọi thứ trong thiên hạ này đều không bằng một câu thừa nhận của người đó. Không biết sống chết. Nếu như vậy, sau này ngươi sẽ chết, Phong Tuyết kiếm tiên cũng sẽ phải chết. Một đám tu sĩ nhân gian không biết sống chết. Vài phong cái gì? Đế Long nổi giận, giơ chân mắng to. Chỉ là, vị tông sư đệ tam cảnh như Đế Long cũng không nhìn thấy, trong bóng dưới chân thiếu niên, có một đôi mắt đỏ như máu mở ra. Rất nhanh. Nơi đây lại trở về yên tĩnh. Đêm đó, cửa lớn Tàng Thư lâu đóng chặt, không có ai đi ra nữa, chỉ có ruộng thuốc là tươi tốt thêm không ít. Tội gì tìm chết? Kiệt lẩm bẩm, đặt cái xẻng xuống, xoa xoa đôi tay đầy bùn đất. Trong góc, Thủy Nương run lên vì lạnh. Nàng nghĩ đến dung mạo của thiếu niên này. Ở Đại Chu, tổng bộ Hắc Uyên, nàng đã từng thấy, trong một cố quan tài bằng, cũng có một thi thể thiếu niên y hệt, dung mạo giống như lúc, chỉ là không có đôi mắt trong như lưu ly kia. Lờ mờ, nàng nhớ rằng đã từng nghe người ta nói, đây là thân thể của giáo chủ Hắc Uyên đời đầu, vào thời Đại Thiên Vẫn, đã bị thập tuyệt thuật chém cho hồn bay phách tán, chỉ còn lại thể xác, được thờ cúng bằng hương khói tại tổng bộ. Nhất định phải nhắc nhở Từ Ca, nơi này nguy hiểm, bảo hắn đừng đến nữa. Thủy Nương rón rén, muốn quay trở lại mái nhà, nhưng lại vừa hay gặp phải thiếu niên. Ngươi nhận ra thân thể này à? Nói như thế này sẽ dễ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Ngủ một giấc đi, quên đi. Thiếu niên thì thầm. Hoàng cung, gió êm sóng lặng. Đã 7 ngày trôi qua, người trong hoàng cung đều không làm gì được thiếu niên mặc hắc long phục của Đại Chu ở Tàng Thư lâu. Thiên Minh cũng ẩn mình không ra. Một vị á thiên, trừ phi là thế lực ẩn của Đại Ngu ra tay, nếu không, thiên hạ không ai trị nổi. Ngược lại, không biết ai đã truyền lời của thiếu niên ra ngoài, nói rằng tòa hoàng thành này bây giờ là một tòa thành cô lập, lương thực cạn kiệt, thương đội bị chặn. Chứ những người có tu vi tuyệt thế, không ai có thể đến hoàng thành. Toàn bộ dân chúng trong hoàng thành đều điên cuồng tích trữ lương thảo. Trong nhất thời, giá lương thực vốn đã cao ngất, nay lại một ngày ba giá. Người tu hành còn có thể cầm cự được, chỉ cần không hao tổn khí huyết và chân khí, một tháng không ăn không uống cũng không sao. Nhưng trong tòa thành này phần lớn vẫn là phạm nhân không biết tu hành. Nhất thời, hoàng thành lại có dấu hiệu cạn kiệt lương thực, biến cố lớn kéo theo đại loạn. Nghe nói trong hoàng thành có một phủ đệ quyền quý, vào lúc đêm khuya, nhân lúc dân chúng cướp lương thực, hoàng thành đại loạn, đã bị thảm sát cả nhà. Kẻ hành hung, hắn là một ngư dân, mặc áo cỏ, đứng trong sân viện đầy máu tanh, hắn bỏ dao xuống, bó tay chịu trói. Hôm nay sẽ bị xử trảm. Trong thái y địa viện, mọi người bàn tán xôn xao, đều là về chuyện này. Dân giết quan, đáng chết. Nhân lúc đại loạn mà giết người, đúng là thứ trời sinh ác độc, giết hay lắm. Dù có oan khuất cũng nên báo quan, chứ không phải dùng vũ lực phạm pháp. Xử trảm là phải. Bọn họ đều lên tiếng tán thành. Dù sao, bọn họ đều là quan viên, tuy phẩm cấp không cao, nhưng cũng dễ dàng đặt mình vào vị trí của con lại. Tô Thần không hứng thú với chuyện này. Hắn không có đi Tàng Thư lâu. Trần Huyền đã đến. Hắn vẫn mặc áo lam, đôi mắt như vừa khóc sưng đỏ, vết thương mấy ngày trước vẫn chưa lành hẳn, mang theo rượu đến tìm Tô Thần. Ta không uống rượu. Tô Thần lắc đầu. Trần Huyền mang đến rượu, là bạch nho tiểu. Đúng là rượu ngon. Nhưng, quá khổ. Vị đắng chắc này, hắn đã sớm không uống nữa. Vốn không có ý định cho ngươi uống. Ta tự uống. Trần Huyền vừa uống vừa khóc lóc kể lể. Kể về nửa đời đau khổ của hắn. Thất lạc người nhà trong đám loạn dân, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào, vì một miếng cơm, lại trở thành thái giám, bị một nhát đao, mất đi khả năng làm đàn ông. Dù tìm được người thân cũng không dám nhận lại nhau, vào cung lại càng bị người ta bắt nạt, phải ăn cả cỏ rác, cuối cùng gặp được Tử Bảo Thiên Tuế, mới có được ngày hôm nay. Thiên Tuế là người tốt. Nhưng tại sao người tốt lại không được báo đáp? Ông ấy cũng buôn ba vì vạn dân. Tại sao trong trận chiến này người chết lại là ông ấy, mà không phải là đám ác nhân đại chu kia? Trần Huyền gào khóc thảm thiết. Đối với Tử Bảo Thiên Tuế, hắn đã sớm coi ngài như cha ruột. Chỉ là, thiên hạ này không có chuyện người tốt được báo đáp, chỉ có mỗi người vì chủ của mình, chỉ có sinh tử thắng thua. Đối với người Chu mà nói, Diệm Đế, Tư Không cũng đều là người tốt, đáng lẽ phải được báo đáp, nhưng người tốt thì chẳng được gì cả. Ngược lại, như Lương Thái Tổ, hoàng đế Yêu Ma, coi dân chúng như cá thịt, lại nắm chắc chính quyền 300 năm, còn có Đại Ngu Nguyệt, vị hoàng đế cuối cùng của Đại Ngu, khiến vạn dân đau khổ, cũng sống đến tận bây giờ, chờ tiên nhân giáng lâm, một bước lên trời. Phong Tuyết kiếm tiên,
tại sao ngài không ra tay sớm hơn? Như vậy Thiên Tuế đã không phải chết, chẳng phải Thiên Tuế là đồ đệ của ngài ấy lúc ở dược phòng sao?
Thật lâu, Trần Huyên say gục. Trong sân nhỏ, hắn bất tỉnh nhân sự. Chuyện trong thiên hạ, nên để cho người trong thiên hạ tự quyết định. Tâm trạng Tô Thần có chút rối bời. Hắn rời đi. Hắn đã ra khỏi hoàng cung, muốn đến bên con sông hộ thành để giải sầu.
Giết,
giết hắn đi. Trên con phố sầm uất, dân chúng đang la hét. Bọn họ không quan tâm đối phương có tội hay không, chỉ là trong bầu không khí tuyệt vọng của tòa thành cô lập này, họ muốn chút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Bọn họ đang sợ hãi. Phong Tuyết Kiếm Tiên mãi không xuất hiện, lẽ nào đã bỏ rơi bọn họ rồi sao? Chỉ là bọn họ đã sớm quên, là người lương tiêu ngạo thì nên tự bảo vệ mình. Nơi đó, là một pháp trường. Có một bóng người đang độ tuổi trắng niên, đầu bù tóc rối, tóc hai rũ rời che khuất khuôn mặt, quỳ trên đất, mặc áo tủ, chờ đao phủ chém xuống. Đây là ngư phu giết người đang gây xôn xao Hoàng Thành Như. Thọ Hỏa có chút quen mắt. Chẳng lẽ trước đây đã gặp ở đâu đó? Tô Thần dừng lại. Nhưng hắn cũng không hứng thú lắm với chuyện này.
Ha ha.
Vương triều thối nát, quan lại mục ruỗng. Phong Tuyết Kiếm Tiên hỡi Phong Tuyết Kiếm Tiên, rốt cuộc ngài đang bảo vệ cái gì vậy? Tòa đại lương này, từ rất lâu rồi lẽ ra nên kết thúc. Trên đài chém đầu, khi quan giám trảm ném thẻ lệnh xuống, đao phủ phun một ngụm rượu lên đại đao rồi bước về phía tử tù. Tử tù khẽ than. Giọng hắn khàn đặc, như chứa đầy phẫn nộ với sự bất công của thế gian. Tô Thần không đi được nữa. Không phải vì những lời này, mà là vì người đang nói. Hắn rất quen thuộc. Hồ Tử. Người phu quân Bắc ở bến tàu mà hắn từng cứu khi còn hành nghề y thì từ một phu quân Bắc, trở thành thủ lĩnh, rồi thành người tu hành, cuối cùng còn được Tào Bang chủ trọng dụng. Nhưng, sao lại là Hồ Tử? Hắn không phải đã bật vô âm tín rồi sao? Chẳng phải lẽ ra hắn đang ở bên cạnh Võ Tam Đao, thăng tiến nhanh chóng sao? Sau khi Tào Bang bị đuổi khỏi bến tàu Hoàng Thành, trưởng lão hội của Hắc Uyên giáng lâm, hắn cũng không còn cơ hội sử dụng mạng lưới tình báo của Hắc Uyên để tìm kiếm tung tích của Hồ Tử nữa. Đôi khi, Tô Thần cũng nhớ tới Hồ Tử. Lẽ ra hắn phải sống rất tốt. Trong trận chiến trên bảo thuyền, hắn đã liều mình cứu Võ Tam Đao, nói thế nào cũng phải được thăng tiến nhanh chóng, có lẽ đã thành tựu nhất phẩm, trở thành phó bang chủ của Tào Bang rồi. Chỉ là, không nghĩ tới, gặp lại nhau, lại là trong hoàn cảnh thế này. Đã trở thành ngư phu giết người khét tiếng, lại còn biến thành một tử tù trên đài chém đầu. Hồ Tử, ngươi có gì oan khuất?
Đến,
nói với ta. Tô Thần bước lên đài chém đầu, tu vi bật khởi. Lúc này, tuyết bắt đầu rơi, mây đen kéo đến che khuất vầng trăng. Tô Thần hóa thành dáng vẻ của Từ đại phu ở y quán, lướt qua đám đông, bước lên đài chém đầu. Hắn có thể mặc kệ thiên hạ, nhưng không thể không lo cho cố nhân. Đây là tình cảm cuối cùng của hắn, giống như chiếc meo níu giữ hắn ở lại nhân gian. Chương 101, chúng sinh vận. Chương 101, chúng sinh vận. Ngươi có gì oan khuất, đến nói với ta. Tô Thần bước lên trạm thủ đài, vén mái tóc dài rối bời của Hồ Tử. Bàn tay hắn đột nhiên run lên, bởi vì cái hắn nhìn thấy là hốc mắt trống rỗng đẫm máu. Có người đã tự ý hành hình. Trước khi hành hình, đôi mắt hắn đã bị móc đi. Quả thật là Hồ Tử. Từ khi Huyền Long năm thứ 9 biệt ly, đến nay đã là Huyền Long năm thứ 11. Chỉ vỏn vẹn 3 năm, Hồ Tử, vốn trẻ tuổi cường tráng, giờ đây như đã trải qua nhiều thăng trầm, trông già đi không chỉ 10 tuổi. Tóc đã bạc sớm, gương mặt hắn rõ vẻ tang thương, trên người chi chít những vết sẹo cũ mới. Dù đã mất đi đôi mắt, người ta vẫn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn qua hốc mắt trống rỗng kia. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Giọng nói Tô Thần cũng đang run rẩy. Hắn lờ mờ cảm thấy, Đại Lương này có vẻ đặc biệt xa lạ, hay nói cách khác, hắn đã ở trong thâm cung quá lâu, chưa từng thực sự nhận ra Đại Lương Vương triều này. Mau lùi xuống. Người tên dân đen này, đây là trạm thủ đài, nơi hành hình chém đầu ác tù. Đại diện cho thiên uy của triều đình. Nếu không cút xuống, ta sẽ chém đầu cả ngươi. Trên đài cao, viên quan hành hình mặc áo lam, giận dữ chỉ vào Tô Thần, rồi quát mắng cấm quân hai bên. Thất thần làm gì? Mau tống tên này xuống cho ta. Cấm quân hai bên, tổng cộng vài chục người, đang vây quanh trạm thủ đài chật như nêm cối, nhưng họ liếc nhìn nhau, đều tỏ ra kinh ngạc. Người này đã xuyên qua đám đông, bước lên trạm thủ đài từ lúc nào mà họ không hề có nửa điểm ấn tượng. Khá lắm, hóa ra là một cao thủ tu hành. Bất quá, dù mạnh đến đâu cũng vô ích. Vị bằng hữu kia, đừng đối đầu với triều đình. Cho dù tên tù đáng chết này là bạn của ngươi, ngươi cũng nên nghĩ đến tính mạng của mình một chút. Có tiếng cười lạnh truyền đến. Trong số vài chục cấm quân, có một nam tử mặc kim giáp, tay vắt ngang trường đao, ánh mắt lạnh lùng, vô vô vai Tô Thần, đầy vẻ uy hiếp. Trên người hắn có khí tức chân nguyên hiện hữu. Đây là một chân nguyên tiểu tông sư. Ở hoàng thành này, Thiên Minh tông sư ẩn mình, luyện khí tiên không xuất hiện, tông sư thì cao cao tại thượng. Vì vậy, chân nguyên tiểu tông sư lại trở thành chiến lược tối cao hành tẩu nhân gian. Hắn thực sự rất mạnh, nhưng trước mặt Tô Thần, hắn không đủ mạnh. Nói với ta, Tô Thần chẳng thèm để ý lời hắn nói, chỉ nhìn về phía Hồ Tử. Hắn muốn biết, những năm gần đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tử,
ta không biết ngươi. Mau cút. Hồ Tử rõ ràng nhận ra từ đại phu của hoàng thành Y Diệt quán, vị ân nhân từng cứu mạng hắn. Chỉ là môi hắn khẽ run lên, lập tức đổi giọng, hoàn toàn không quen biết Tô Thần. Có lẽ, hắn cảm thấy chuyện của hắn là chuyện tày trời, hoàn toàn không muốn liên lụy đến Từ đại phu. Từ đại phu chỉ là một đại phu tầm thường ở hoàng thành Y Diệt quán. Với tu vi nhị phẩm của mình, hắn cũng không gánh nổi sự hắc ám của hoàng thành này. Chẳng thấy hy vọng, chẳng đợi được thiên minh qua mình, hắn chỉ đành dùng mạng mình để chu tội. Nói với ta, Tô Thần lặp lại câu nói đó. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là vị nào của Tào Bang sao? Viên quan hành hình khẽ lẩm bẩm, nhanh chóng quay người.
Hắn chỉ hận vị quý nhân kia lại quên cắt lưỡi tên ngư phu sát nhân này. Động tay. Viên quan hành hình không thể điều động cấm quân tiểu tông sư, nhưng vẫn có thể ra lệnh cho đạo phủ. Ánh mắt hắn ra hiệu đạo phủ động thủ. Đã đủ rồi, lăn xuống đi. Đạo phủ đã sớm sốt ruột, đại đao trong tay ý vung thẳng về phía Tô Thần. Các đạo phủ trên trạm thủ đài đều là người tu hành, nếu không sẽ không thể vung mấy trăm cân cự đao, cũng không thể chém được các phỉ tu hành. Hắn là một nhị phẩm tu hành, chém tên ngư phu sát nhân này, vừa vặn. Bèn, đại đao chém vào người Tô Thần. Ha ha ha, hôm nay lại có thể chém thêm một người nữa. Đao phủ lộ ra nụ cười nhe răng. Phanh, ngay lập tức sau đó, đại đao chém vào người Tô Thần, như chém vào kim loại cứng rắn, vỡ tan thành từng mảnh, đồng thời một lực phản chấn khủng khiếp ập tới. Không, đao phủ lộ vẻ kinh hãi, chưa kịp phản ứng. Phốc, cả người hắn đều bị nổ thành huyết vụ. Cái này, viên quan hành hình sợ đến sững sờ tại chỗ. Người cũng là tiểu tông sư. Thú vị, hèn chi lại liều lĩnh như vậy. Bất quá, dám xúc phạm triều đình uy nghiêm, ngươi cũng sẽ có kết cục như tên tù kia. Cấm quân tiểu tông sư không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cuối cùng cũng ra tay, chân nguyên trong cơ thể quần quần tuôn ra, cả trời phong tuyết chuyển động theo hắn, hóa thành một nhát kiếm dài 6 trượng. Đây là thiên địa chi ý, hắn ở cảnh giới nhất phẩm cũng xem như không tồi, đã bước vào đỉnh phong. Sau này thành tựu nhất phẩm tuyệt đỉnh, cũng có hy vọng. Đây là khí, chẳng lẽ là phong tuyết kiếm tiên truyền nhân? Phía dưới trạm thủ đài, dân chúng kính sợ nhìn nhát kiếm 6 trượng do phong tuyết biến thành. Ha ha ha. Cấm quân tiểu tông sư, dương dương đắc ý, trước sự sùng kính, kính sợ của dân chúng xung quanh, lộ rõ vẻ đặc biệt hưởng thụ. Hắn cũng có chút tự đắc, chỉ hận không có cơ hội gặp mặt phong tuyết kiếm tiên. Nói cách khác, biết đâu đấy, cũng lĩnh ngộ phong tuyết chân ý, hắn, một nhất phẩm tiểu tông sư, cũng có cơ hội trở thành đồ đệ của phong tuyết kiếm tiên. Cút. Tô Thần thốt ra một chữ. Trong mấy mắt, gió mây đảo ngược, trời đất thất sắc. Phong tuyết đang phiêu linh, lập tức trở nên hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Không. Cấm quân tiểu tông sư sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác phong tuyết chân ý mình ngưng tụ, nhát kiếm 6 trượng này đã mất kiểm soát, còn muốn chém ngược về phía hắn. Trên thực tế, đúng là như vậy. Trước mặt người nắm giữ phong tuyết thực sự, cái chân ý nhỏ bé này đã sớm đổi chủ thân phục, dù cho lực lượng này đến từ chính đối phương. Bèn, cấm quân tiểu tông sư hộc máu lùi nhanh, bị chém văng xuống dưới đài. Ngực hắn, áo giáp đã nát bương, máu thịt ở vết thương bị băng tinh bao phủ, đông cứng lại. Giờ khắc này, hắn lờ mờ đã hiểu ra điều gì đó. Dưới trạm thủ đài, hắn khó tin nhìn lên trạm thủ đài, bóng dáng sừng sững trong gió tuyết kia, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Dáng người cao ngất, đôi mắt như sao lạnh, đứng chắp tay. Hắn sừng sững giữa trời đất, bên người có đầy trời phong tuyết tùy tùng, hắn giống như chủ nhân của phong tuyết, còn là chủ nhân của thiên hạ này. Ở đại lương này, ngoài bị tia ra, còn ai có thể có được khí độ như vậy? Hắn là. Vừa nghĩ đến đây, cấm quân tiểu tông sư kia sợ đến mức toàn thân run rẩy, gần như hồn bay phách lạc. Hắn lại dám khoe khoang ba phần phong tuyết ý trước mặt vị này, còn dám chém một nhát kiếm về phía vị này. Hắn điên rồi ư? A, ta choáng luôn. Cấm quân tiểu tông sư kia ngã thẳng xuống đất, ra vẻ bị chém choáng váng. Hỗn đản, vậy mà thực sự có kẻ dám cướp pháp trường ư? Động thủ, giết chết hắn. Cũng để hắn biết, cấm quân chúng ta ngọa hổ thằng lòng, cũng không dễ bắt nạt như vậy. Đúng. Động thủ. Mấy chục cấm quân tức giận. Có một cấm quân trẻ tuổi hùng hổ nói, từ trong áo giáp móc ra một quả pháo hiệu, định châm lửa. Ba. Một cái tát hung ác giáng xuống mặt hắn. Ai? Cấm quân trẻ tuổi giận dữ, nhưng khi nhìn rõ người đánh mình, cả người hắn ngây ngẩn, mặt mày mờ mịt, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cấm quân tiểu tông sư vừa rồi còn hôn mê, vậy mà lập tức bật dậy, nhảy cao ba trượng và tát vào mặt hắn một cái. Vệ trưởng. Cấm quân trẻ tuổi há miệng định hỏi. Không. Ngươi là vệ trưởng của ta. Cấm quân đắc tội gì ngươi mà ngươi muốn hại toàn thể huynh đệ cấm quân như vậy? Ta choáng luôn. Các ngươi nên hộ tống ta đến y quán, hiểu chưa? Cấm quân tiểu tông sư kia toàn thân đều run rẩy, vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi. Vị trên trạm thủ đài kia, có lẽ trong thiên hạ có người có thể đắc tội được, nhưng tuyệt đối không bao gồm bọn hắn. Đắc tội. Cấm quân tiểu tông sư hướng về Tô Thần trên đài, cúi đầu vái chào thật sâu. Đi. Tất cả mọi người mau đưa ta đến y quán. Hắn vừa ra lệnh, hơn 10 cấm quân đều bị hắn dẫn đi. Trong mấy mắt, xung quanh trạm thủ đài trở nên vắng vẻ hẳn. Trung quanh dân chúng kinh ngạc. Đây là xảy ra chuyện gì? Không phải muốn chém đầu tên ngư phu sát nhân kia ư? Sao cấm quân lại rút lui? Từ đại phu, hổ tử há to miệng, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Dù hai mắt đã bị móc đi, nhưng dù sao cũng là tu hành nhị phẩm, vũ quan vẫn mẻ bén. Chuyện gì vừa xảy ra, hắn vẫn lờ mờ nắm rõ. Cứ cho là cấm quân và từ đại phu bùng phát xung đột. Đối phương có khí tức nhất phẩm, vậy mà không hiểu sao lại rút lui. Từ đại phu không phải chỉ là một đại phu tầm thường vô vị, y thuật bình thường, ngồi ăn chờ chết ư? Đây là chuyện gì? Đây chính là nhất phẩm đấy. Thông sư không xuất hiện. Nhất phẩm chính là chiến lược tối cao hành động. Lớn mật, ngươi làm càn. Nơi này là trạm thủ đài, nơi đây đại diện cho uy nghiêm của triều đình, ngươi dám coi thường triều đình, dùng võ lực vi phạm lệnh cấm, đây là tội chết. Đại lương của ta được phong tuyết kiếm tiên phù hộ mà. Lúc này, viên quan hành hình trên trạm thủ đài vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn phẫn nộ vô bàn, còn lấy danh tiếng của Tô Thần ra dọa chính Tô Thần. Lời lẽ lại vẫn có chút sức nặng. Được ta thừa nhận, hắn có thể được xem là triều đình. Tô Thần nói với giọng nhàn nhạt, như chỉ đang thuật lại một sự thật. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phong Tuyết kiếm tiên ư? Nghe lời này, hành hình quan lại bị tức đến bật cười, hắn cười lạnh nhìn Tô Thần, giọng điệu đầy giễu cợt. Về việc này, Tô Thần không trả lời. Ngược lại, ở bên đường, có một người mang theo hồ lô rượu, xem trò vui đã một lúc rồi, đến tận giờ phút này mới bật cười thành tiếng. Ha ha ha. Vậy chứ còn sao nữa? Ngươi cho rằng hắn là ai? Thú vị. Lần đầu tiên gặp kẻ lấy tên tuổi của mình ra để uy hiếp mình, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Tuyết này có chút khác so với trước đây. Hành hình quan, chỉ khoảng 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, nhìn Tô Thần, người từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn ai, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Lúc này, dân chúng cũng phát ra tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn đám tuyết này. Tuyết long. Nhiều tuyết long thật. Gió đang gào thét, tuyết đang bay lả tả. Giữa thiên địa hoàng thành được bao phủ bởi màu bạc, có vô số tuyết long chui ra giữa phong tuyết, hoặc là sừng sững trên tường thành, hoặc là sừng sững trên các lầu cung quyết, dâm dạp chẳng chịt, khoảng hàng trăm hàng ngàn con. Mỗi một tuyết long đều là một chiêu sát chiêu, chứa đầy ý cảnh phong tuyết, đủ để khiến tuyệt đỉnh run rẩy. Tông sư sợ hãi. Phong tuyết kiếm tiên, cũng chỉ có phong tuyết kiếm tiên mới có thể thi triển ra thần hồ kỳ kỹ như thế, gần như thủ đoạn tu hành phong tuyết mang tính tiên pháp. Vậy mà, thật là phong tuyết kiếm tiên. Hành hình quan, sợ hãi ập đến, gần như tim gan muốn vỡ tung, nỗi sợ hãi mãnh liệt càng khiến hắn sợ đến hồn phi phách tán. Cái chuỗi lợi ích của hoàng thành này, hắn cũng là kẻ ăn tiền, còn được lợi lộc. Vì sao không cắt bỏ đầu lưỡi của sát nhân ngư phu này? Tại sao lại phải chém đầu trước mặt mọi người, gây ra động tĩnh lớn đến vậy? Bí mật xử tử không được ư? Còn nữa, rốt cuộc vì sao sát nhân ngư phu này, một tên dân đen phản loạn của Tào Bang, mà lại quen biết đại danh lừng lây phong tuyết kiếm tiên? Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Hành hình quan sủi lơ xuống đất. Bọn hắn, đám người chết này, chiếm giữ hoàng thành, tất cả đều là quyền quý hiền hách, còn có thiên minh tông sư tham gia vào, nhưng thì phải làm thế nào đây? Trước mặt phong tuyết kiếm tiên, quyền thế chẳng qua là bụi bặm, tông sư đứng trên đỉnh thiên hạ cũng chẳng qua là con sâu cái kiến có thể tiện tay giết chết. Kiếm tiên, thật là kiếm tiên. Cứu chúng tôi với. Không có lương thực. Vạn dân hội tụ, kéo đến như núi như biển, bọn hắn đang hô hoán tên Tô Thần, như thể vị kiếm tiên này thật là tiên trên trời không gì không làm được. Phong tuyết kiếm tiên lại xuất hiện. Mau đi thôi. Có rất nhiều bóng người, hoặc là vương công quý tộc, hoặc là thương nhân, lúc này đều là bay lướt đến, từ bốn phương hội tụ về đây, nhìn đạo nhân ảnh trên trạm thủ đài kia. Trong số họ có rất nhiều tông sư, có rất nhiều tuyệt đỉnh nhất phẩm. Vũ trộm. Còn có tiên tiên đại cảnh đang nhìn chăm chú. Chỉ có điều, không muốn dính nhân quả nên không dám lộ diện mà thôi. Bốn phương mây kéo đến, chỉ vì một người mà đến. Còn có vạn dân đang tán tụng hắn, chiều bài hắn. Phong vân tiên hạ này, như món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn, tùy ý xoay vần. Mấy vị anh hùng nhân vật, dù là đại ngu 500 năm qua, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, nhiều như cá giết sang sông, còn sản sinh ra nhị tôn tam tiên, ta cũng thấy xa xa không thể sánh bằng hắn. Có tiên tiên đại cảnh đang tán thưởng. Những tiên tiên đại cảnh còn lại, trầm mặc không nói, có người khinh thường, có người nhận đồng. Lúc này, quyền quý tụ tập, người tu hành vô số. Hổ tử, có gì hoan quất, cứ nói với ta. Từ đại phu sẽ đến làm chủ cho ngươi. Trên trạm thủ đài, Tô Thần vẫn là câu nói đó, nhưng phân lượng đã sớm khác thường. Hắn là nhân gian kiếm tiên. Một kiếm kinh hồng, thiên địa thất sắc. Bất chi bất giác, tu hành hơn 30 năm. Hắn sớm đã trở thành kẻ khuấy đảo phong vân thiên hạ, là một sự tồn tại mà không ai có thể bỏ qua. Mà hắn, chẳng qua là đại nhất phẩm viên mãn, còn có thể tiếp tục thăng tiến lên trên. Từ đại phu. Hổ tử kinh ngạc. Hắn từng có rất nhiều loại suy đoán. Từ đại phu, có lẽ là cổ tiên dạo chơi hồng trần, lại có lẽ là một vị cổ tông sư vừa sống lại chưa bao lâu, còn có lẽ. Nhưng hắn chỉ có điều không đoán được, từ đại phu lại chính là phong tuyết kiếm tiên. Từ đại phu ốm yếu, bị cướp bóc tài sản, bị du côn bang phái thu phí bảo kê cũng không dám chống trả, làm sao có thể là phong tuyết kiếm tiên? Thì ra, người mà hắn kính ngưỡng phong tuyết kiếm tiên, vốn dĩ vẫn luôn ở ngay trước mắt hắn. 3 năm qua, tất cả mọi bí quất vào giờ khắc này đều được thổ lộ ra. Thì ra, hắn chẳng phải không có chỗ dựa là tên dân đen cỏ dại, mà là có bối cảnh thông thiên, chỗ dựa rất vững, một chỗ dựa đáng sợ. Từ đại phu, ngài còn nhớ Huyền Vô Mệnh sao? Còn nhớ? Tào Bang lừa bán người đến yêu ma sơn sao? Những chuyện dơ bẩn này vẫn luôn không ngừng. Từ trước đến nay, chuỗi lợi ích vẫn còn vận hành, Huyền Vô Mệnh chẳng qua là một mắt xích trong đó mà thôi. Tòa hoàng thành này đang ăn thịt người, quyền quý triều đình cấu kết quan viên địa phương, không ngừng ăn thịt người, đem dân chúng loạn thế đưa đến yêu ma sơn, đổi lấy tăng thọ đan bằng máu người, còn có các loại bí pháp bảo vật khác. Hổ tử, trước mặt Tô Thần, gào khóc thảm thiết, từng chữ nước nở như máu, khóc thảm đến tận cùng. Hốc mắt trống rỗng, có huyết lệ chảy dài. Hắn đang hối hận, vì sao lại phải thoát ly Tào Bang? Ngày đó, hắn chấp hành nhiệm vụ thất bại, ngã xuống sông lớn, gặp được nữ ngư dân ngoài hoàng thành cứu rút, hắn phải lòng đối phương, lấy nàng làm vợ. Tào Bang bỏ bến tàu hoàng thành, muốn tìm hắn, hắn dứt khoát bỏ qua phú quý của Tào Bang, muốn ở lại hoàng thành, nhưng lại hại nàng. Có người muốn đoạt lại Tào Bang, vì dẫn võ tam đao xuất hiện, đã xuống tay với hắn, chờ hắn giết trở về, vợ con của hắn đã sớm bị buôn bán đến yêu ma sơn. Hắn chỉ tìm được thi hài tàn tạ. Cái này, phu cận, có người thay đổi sắc mặt, có người như đang suy tư điều gì, còn có người trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Những chuyện dơ bẩn dưới bóng tối của hoàng thành này vẫn luôn không ngừng. Tô Thần không biết, hắn chưa từng thấy qua, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Trong đống tuyết, có một thiếu niên mặc hắc long bảo, mang theo hộp gỗ, còn có một bình rượu lâu năm, đạp tuyết vô ngân, chậm rãi đi tới. Hắn đặt hộp gỗ xuống đất, bên trong chính là cái đầu lâu mang thần sắc giải thoát do tư không tự để lại. ủng hộ là đế, thiên hạ sẽ thái bình. Ngươi quá mềm lòng, cũng quá lương thiện, không hiểu hoàng đế, cũng không hiểu quan lại, ngươi chỉ biết đến nỗi đau của vạn dân, như vậy xa xa không đủ. Thiếu niên đang cười. Ngoài thành, 30 vạn quân lính từ từ tiến đến, tựa hồ đang ép Tô Thần đêm nay phải đưa ra lựa chọn. Thượng Thương cũng lại một lần nữa chú ý đến. Đem thiên hạ trả cho ta đi. Ba chén rượu đục được đẩy đến. Lần này, Tô Thần nhìn thiếu niên như kiệt này, đang hỏi. Kiệt, đã chết rồi sao? Ta từng nghe nói, thập tuyệt có một thuật, tên là Thâu Thiên Hóa Nhật. Thiếu niên không đáp. Hắn lắc đầu, chỉ nói. Ta tên là không. Là muốn cho số mệnh nhân tộc này dâng lên một vị vua kiệt xuất. Tô Thần đang trầm ngâm. Thật lâu. Hắn uống cạn ba chén rượu đục này một hơi. Có lẽ, từ rất lâu trước đây, ba chén rượu đục này, trong tàng thư lâu, hắn nên uống xuống. Hiện tại đã chậm, nhưng vẫn chưa quá muộn. Và anh, thiên địa rung động lắc lư. Có một thoáng như vậy, giống như thiên địa bị treo ngược, lại coi như là ảo giác. Giờ phút này, tất cả cự phách nhân gian, bất kể đang làm gì, vào giờ khắc này đều mở mắt ra, ẩn ẩn có chuyện gì đó xảy ra khiến bọn hắn đều không thể lý giải. Chuyện không cách nào lý giải này, gọi là nhân tộc số mệnh, hay nói cách khác, chúng sinh vẫn đang dâng lên. Chương 102, Tân Triều Đại Cản. Chương 102, Tân Triều Đại Cản hoàng thành sôi trào. Lúc này, Đại Chu Hắc Long Thái Tử, trước trạm thủ đài, dưới sự chứng kiến của vạn dân hoàng thành, được phong Tuyết Kiếm Tiên tán thành, trở thành vị vua kiệt xuất lập Tân Triều. Vâng. Mặt đất run rẩy, 30 vạn quân lính xếp hàng tiến đến, bước vào hoàng thành, trong đó có mấy đạo thân ảnh, cầm danh sách trong tay, từng nhà từng hộ tiến đến bắt người. Các ngươi là ai? Đây là muốn làm gì? Ta thế nhưng là người chấp trưởng triều đình này, cho dù Tân Triều được lập, ngươi Tân Hoàng cũng phải đối xử tử tế chúng ta. Không ngừng có tiếng chửi bới truyền đến. Từng thân ảnh một đều là người quần áo đẹp đẽ quý giá, đầy đầu góc phong kiến, tất cả đều là những người quyền cao chức trọng, bọn hắn đều bị bắt đến trạm thủ đài này. Tam công cửu khanh, còn có 12 tước vị hiển hách, mà ngay cả đại lương tướng quân thống soái binh mã đều bị bắt đến không ít. Một người trong đó là người dễ gây chú ý nhất, hắn hình dáng đường bệ, mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn trẻ trung khỏe mạnh, mặc trường bào màu son, hiển hách vô song. Hắn là chấp tể, người đứng đầu triều đình đương kim. Đủ rồi, mặc dù lợi dụng ngươi để dẫn dụ Phong Tuyết Kiếm Tiên xuất hiện, nhưng cũng coi như đã có lời nhắn nhủ với ngươi rồi. Thiếu niên tên không này đang cười, hắn phất phất tay, nháy mắt, những thân ảnh kia bay vút đến, dao mổ trong tay chém dụng, đầu người quần quần khắp đất, thi hải phủ kín phố dài, máu tươi chảy thành sông. Người chém như thế này, chém mất bảy thành triều đình. Bọn hắn đều tham gia buôn bán người ở Yêu Ma Sơn. Tô Thần đang hỏi. Vâng. Không đang trả lời. Nhưng Tô Thần biết được. Trong mắt không, đúng sai cũng không quan trọng, điều quan trọng là Tân Triều muốn lập, thì không nên có quá nhiều quan lại mục nát như vậy. Nhân cơ hội hôm nay, tất cả quan lại mục nát đều nằm trong danh sách này, cùng nhau giết sạch. Chỉ giết lương nhân. Tô Thần hỏi. Vương Đô Cựu Chu Sa Xôi cũng đang giết chóc. Việc giết chóc còn tàn khốc hơn ở đây. Tân Triều kéo dài lâu như vậy, không thể tiếp tục duy trì được nữa. Không nhìn chằm chằm Tô Thần, vẫn đang cười. Tựa hồ trên đời này chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc lập Tân Triều. Một cuộc thảm sát đang diễn ra trên cả hai vương triều từng tồn tại trên thiên hạ này. Quan lại mục nát, tất cả đều sẽ bị tàn sát. Còn có những thế gia cắm rễ sâu rộng kia cũng đều bị nhổ tận gốc ngay trong ngày hôm nay. Không sợ liên lụy người vô tội, ít nhất là không sợ liên lụy người vô tội. Người làm đế vương nên lạnh lùng vô tình như vậy. Hoàng thành, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, hay những thân ảnh quyền quý chém giết, trốn chạy tán loạn. Không một ai dám lên tiếng. Chỉ vì đây là quyết định do người tu hành cường đại nhất cõi nhân gian kia đưa ra. Hổ tử, đi, về nhà đi. Tô Thần không còn nhìn trận gió tanh mưa máu khắp thành này nữa, trận phong tuyết đầy trời vẫn vờn quanh bên cạnh hắn. Hắn thay hổ tử cởi bỏ dây thừng, mang theo hổ tử từng bước đi, đã rời khỏi nơi này. Góc đường hoàng thành, từ xa quan y đang nhìn. Hổ tử đã dừng bước. Tử, đại phu, ta muốn một mình về thăm nhà một chuyến. Tô Thần biết hổ tử muốn về nhà của mình, ở cảng cá ngoài hoàng thành, nơi từng ấm áp nhưng giờ đã sớm tan hoang. Đi thôi. Tô Thần không ngăn cản, cũng không đi theo, chỉ ôn hòa vô vai hổ tử như năm nào. Một luồng trường sinh chân khí đổ vào trong cơ thể hổ tử, khôi phục kinh mạch bị tổn hại và cả con đường tu hành của cậu. Hổ tử đi rồi, cậu đi về phía ngoài thành, chỉ là rất nhanh đã dừng bước, quay lưng về phía Tô Thần, như thể đang kìm nén điều gì. Một lúc lâu, cậu bắt đầu tự sự. Ta thật không ngờ, Phong Tuyết Kiếm Tiên nổi tiếng thiên hạ, lại ở ngay bên cạnh ta. Thế nhưng, tại sao lại ở bên cạnh ta? Từ đại phu, ngài là Phong Tuyết Kiếm Tiên, thiên hạ có rất nhiều nơi cần đến ngài. Ngài nguyện vì dân mà cất tiếng, vì dân mà chém ra một con đường, nhưng ngài lại rất gần dân, mà cũng quá xa dân. Ngài có lúc bi thương thiên hạ, lòng mang vạn mối tình cảm, có lúc lại dường như lạnh lùng vô tình. Ta không hiểu ngài. Hổ tử đi rồi. Đi lần này, rốt cuộc không có quay đầu lại. Từ nay về sau, sẽ không còn tào bang ác hổ nào nữa, chỉ có một ngư dân trông coi căn phòng nhỏ rách nát bên bờ sông, cảng cá ngoài hoàn thành, với một cột buồm đơn độc. Tô Thần cũng không hiểu chính mình. Di hành hoán diện đã lâu, ngụy trang thành người khác đã lâu, cũng sẽ bị tính cách của thân thể gốc ảnh hưởng. Dần dà, hắn gần như quên mất mình vốn dĩ trông như thế nào. Nói cho cùng, ta chỉ là một quái vật trường sinh vô tình. Di hành hóa diện, ngụy trang thành người khác, rốt cuộc không phải là chính mình. Tô Thần trầm mặc, dâu cây bắt đầu chuyển động. Hắn một lần nữa biến thành ngựa y từ ca, lảo đảo đi về phía hoàng cung, về phía thái y y viện tiến vào. Lúc này, hoàng thành đã trải qua cuộc huyết tẩy, thậm chí cả hoàng cung cũng đã bị binh khí tiếp quản. đã có Phong Tuyết kiếm tiên tán thành, tựa hồ ngay cả nội tình của Đại Ngu trong Đăng Thiên lâu cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Vì thế, việc giao tiếp quyền lực cứ thế mà hoàn tất. Trong trận phong tuyết này, vô số gió tanh mưa máu, vô số cuộc đấu tranh quyền lực, chàng thiếu niên tên không đã ngồi lên bảo tọa của phương này. Huyền Long năm thứ 11, mùa đông, hắn xưng đế, cũng không còn dùng Chu Lương làm niên hiệu, mà là đổi triều đại. Ngươi nói, tân triều nên gọi là gì? Trong thái y địa viện, tại sân nhỏ của Tô Thần, chàng thiếu niên tên không kia lại tới nữa. Không, có lẽ phải nói là tân đế không thì đúng hơn. Bên ngoài sân nhỏ, có binh lính đóng quân, còn có long giá sừng sững, thân xe đen kịt, có vân rồng đỏ tươi lấp lánh trên đó. Cái ông tử ca này, khi nào thì bắt được mối quan hệ với tân đế? Hắn ta muốn thăng chức rất nhanh đây. Tháng này, vị bệ hạ này đã tới 3 lượt rồi hả? Có ý sĩ xì xào bàn tán, trong mắt lộ rõ vẻ vô cùng hâm mộ. Quyền thế, đây là điều mỹ diệu đến nhường nào? Thay đổi triều đại, thiên hạ nhất thống, còn giết đi một số lượng lớn cựu quý như vậy, chống ra nhiều vị trí và quyền lợi như vậy, làm sao có thể khiến người ta không thể không khao khát? Chỉ là bọn họ cũng không hiểu. Trong tiểu viện, Từ Ngự Y Lìa đối với quyền thế này chẳng hề có chút hứng thú nào, giống như năm xưa đối mặt vị tân đế này, hắn đang tu bổ hoa cỏ cành lá, ẩn ẩn lộ chút không kiên nhẫn. Bệ hạ, thần chỉ là Ngự Y Lìa, không phải chấp tể, ngài không nên hỏi thần việc này. Trong thiên hạ, nếu có người nào đó mà Tô Thần không thể nhìn thấu sâu cạn, thì chính là chàng thiếu niên thần bí tên không trước mắt này. Nói là lạ lắm, nhưng không lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, cực kỳ giống Kiệt, nhưng lại không phải Kiệt. Nói là quen thuộc thì cũng chưa hẳn. Ít nhất, Kiệt mặc dù bước vào thông thiên tiết lộ, thiên phú tuyệt thế, có cả thành phủ lẫn tâm kế, nhưng trong mắt hắn có thể nhìn thấu không sót thứ gì. Nói một cách đơn giản, Kiệt mặc dù bất phàm, nhưng Tô Thần có thể nhìn thấu. Người này, hắn nhìn không thấu. Ngay cả Đại Ngu Tam Tiên mà hắn từng gặp, cùng với Đại Ngu Nguyệt, người tu hành đệ nhất kiếm đạo thiên thiên, kiếm tiên sinh kia cũng chưa từng cho hắn cảm giác khó lường như vậy. Không bằng gọi là đại càn đi. Không tự hỏi tự đáp. Vâng. Giờ khắc này, tân triều được lập tên, trên người vạn dân thiên hạ đều có vận thế mờ mịt, từ tứ phương hội tụ về hoàng đô. Vận thế này, tên là chúng sinh vận, không giống như sơn hà vận hùng hậu, không giống như thiên ý vận linh hoạt và kỳ ảo. Chúng sinh vận này, bình thường không có gì đặc biệt, mà lại rực rỡ chói mắt, có màu sắc thất thải lộng lẫy, mà lại giống màu xám trắng bình thường không có gì đặc biệt. Ngay giờ khắc này, khắp hoàng thành, có cổ tông sư và cổ tiên đang sừng sững, bọn họ cũng đang nhìn chúng sinh vận mà họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy này. Sơn hà vận, họ đều từng thấy, thời đại ngu, thiên hạ nhất thống. Sơn Hà vận luôn dâng lên, sinh ra vô số nhân gian tông sư. Thiên ý vận, từ khi thiên vẫn, luôn tồn tại, huyễn hoặc khó lường, mắt thường không cách nào nhìn thấy, không có hình thể. Nhất phẩm cảm nội ý trời đất, và tông sư không chế thế trời đất, và cả thập tuyệt tiên thuật ngoài luyện khí tiết lộ, đều đến từ thiên ý vận. Nhưng chúng sinh vận này, đây rốt cuộc là cái gì? Đại Ngu mới hỏi. Không người đáp lại. Chúng sinh vận, một sự tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là họ sinh ra từ những năm đầu Đại Ngu, trải qua gần 900 năm nhân sinh, đều chưa từng nhìn thấy tận mắt. Chúng sinh vận xuất hiện, tốc độ dâng lên của Sơn Hà vận đột nhiên tăng cao gấp mấy lần. Nguyên bản còn cần 10 năm, hiện tại 5 năm, thậm chí chỉ 3 năm, Thiên Lâm sẽ đến. Thiên địa nhân tam vận tề tụ, cứ như được bật chế độ tăng tốc vậy. Linh khí đang dâng lên, tu hành bắt đầu trở nên dễ dàng. Thậm chí ngay cả những nhân vật tu hành được mệnh danh là con cưng cũng bắt đầu xuất hiện lớp lớp. Chẳng bao lâu nữa, thời đại đại càn, chẳng bao lâu nữa sẽ có tông sư thay thế nhất phẩm, càng có tiên thiên đại cảnh xuất hiện, thậm chí đản sinh ra những người tiên thiên đoạt mệnh leo lên đỉnh cao. Nhưng cái giá phải trả là gì? Đây là một chuyện tốt mà. Trong lòng Đại Ngu Nguyệt ẩn ẩn có chút bất an, bởi vì ý chí thượng cang sinh ra từ thiên ý vận vẫn chưa động thủ với Tô Thần, điều này khiến hắn vô cùng bất an. Đây không phải là một chuyện tốt. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên trời. Tam vận hội tụ, vận thế đang gia tốc, linh khí đang nồng đậm. Nhưng gói nhân gian này lại không trọn vẹn. Thiên tàn địa thiếu. Điều này giống như đang nghiền ép khô giọt tinh khí cuối cùng của gói nhân gian này. Trong mắt hắn, hoàn thành, thậm chí cả thọ hỏa của người trong thiên hạ đều dường như không hề thay đổi, nhưng kỳ thực đều đã thay đổi. Tất cả đều bị rút ngắn một nửa theo sự gia tốc của tam vận. Vốn có thể sống 10 năm, giờ chỉ còn sống được 5 năm. Ngay cả trẻ sơ sinh mới sinh ra, vốn nên có thọ nguyên cực dài, là 100 năm, cũng biến thành 50 năm. Hóa ra là đổi lấy bằng thọ mệnh con người. Tô Thần rủ mắt, tiếp tục tu bổ hoa cỏ cành lá của mình. Hắn có thể cảm giác được, nghi thức nhất phẩm, thương sinh nguyện gần như không thể hoàn thành, đang dần dần được hoàn thành. Từ bao thiên thuế, cùng với sự qua đời của Chu Hồng Trường Ấn, tính cả toán niệm tích tụ bấy lâu tại Chu và Lương cũng đều bị chém bỏ. Không, đích thật là một thiếu niên đế vương tài trí mưu lược kiệt xuất, dùng sát nhân ngư phu gây náo loạn hoàn thành, dùng oan khuất của hổ tử để dẫn hắn ra, lấy cớ hơn nửa quyền quý triều đình buôn bán dân chúng cho yêu ma sơn, không đã triển khai đao phủ đại sát đặc biệt, quét sạch hơn nửa quan lại mục nát ở hoàng thành. Còn có chính là đổ sát những môn phiệt bám dễ sâu, khó bề kiểm soát trên thiên hạ này và cả thế gia. Những môn phiệt còn có thế gia này, không ít nơi đã chuyển thừa hơn 500 năm, so với vương triều Chu Lương còn chuyển thừa lâu hơn. Định luật chu kỳ 300 năm của vương triều, chiếc bánh ngọt đã bị ăn hết, vì vậy mà bắt đầu ăn phần của dân chúng, thậm chí trực tiếp ăn thịt dân chúng chính là một phần của chiếc bánh ngọt. Hiện tại là loại bỏ cái cũ để đón cái mới, phân phối lại lợi ích, mở ra một vòng vương triều mới. Cựu Lương Tam giáo và Đại Chu Thất giáo hôm qua đã lần lượt phái người đến chúc mừng tân triều, bề ngoài thì thần phục. Đăng Thiên lâu ở bên trong Đại Ngu nội đình giữ im lặng. Đông Minh, Du Du trong nhà, thiên hạ thế lực đều ngầm thừa nhận vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất này. Hắn bác phái binh giáp, khu trục yêu ma, chạy trở về dãy núi yêu ma. Cựu Chu cấu kết với người ở dãy núi yêu ma, giết được đầu người chất thành đống, máu chảy thành sông, những đống đầu người cao ngất là cảnh tượng kinh hoàng. Chu Lương đều là dân Tân Triều, phát cháo miễn phí cho thiên hạ, dùng công để giúp đỡ, an trí lưu dân, lại để cho lưu dân tự xây dựng gia viên cho mình. Ba quận rơi vào tay giặc, từng tòa thành chỉ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Chỉ qua vài tháng thời gian, hắn không chỉ khống chế hoàn thành, ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, còn chiếm được lòng dân, vô số dân chúng vui đến phát khóc, cung phụng bài vị trưởng sinh cho vị hoàng đế này, khát vọng hắn sống lâu trăm tuổi, tiếp tục chấp trường thiên hạ. Tân Triều có vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất này tại vị, thiên hạ yên ổn, vạn dân an khang, gần như là chuyện đã định. Thế cho nên, Tô Thần có cảm giác, vị này có phải hay không đã có chí nguyện to lớn nào đó. Tô Thần không tiếp tục tu sửa cánh lá, hắn nhìn về phía thiếu niên hoàng đế đang mặc hắc long đế bào kia, hỏi nghi vấn trong lòng. Người rốt cuộc là ai? Tô Thần từng lên đỉnh Thanh Sơn nhìn qua, tiểu diệp liên hoa đã héo chín lá, cuối cùng hắn vẫn không thể nào phá vỡ được mê cục trong thai, ngay cả thi hải cũng tan thành mây khói. Không nên như thế. Kiệt, đã thi triển thập thế thân, tất phải có chỗ dựa chứ. Hơn nữa, không đúng. Mười thế này trôi qua quá nhanh. Ta là ai? Ngài trong lòng đã sớm có đáp án rồi, không phải sao? Không đang cười. Chẳng biết tại sao, hắn đối mặt Tô Thần, luôn thích cười. Ngươi không phải Kiệt. Tuổi không giống. Không nhìn Tô Thần nữa, mà nhìn thiên hạ sơn hà, nhìn vận số tam vận hội tụ, còn có vận số sơn hà đang như vòng xoáy, từ từ chuyển động tại hoàng thành. Có lẽ, ta sẽ lừa gạt người trong thiên hạ, nhưng sẽ không lừa ngươi. Ta là không, nhưng ta cũng là Kiệt. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy không phải là Kiệt thi triển thập thế thân, mà là Kiệt chính là không thi triển thập thế thân? Phá vỡ mê cục trong thai, thật sự là quá muộn. Cho nên, ta lại phải đi lên con đường tu luyện của hoàng tộc này, còn phải chết thêm một lần nữa, thật sự là phiền toái cực kỳ. Giờ khắc này, vị thiếu niên hoàng đế này quay đầu, nhìn về phía Tô Thần, hắn vẫn đang cười. Ngươi nhất kiếm chém ta, thiện đưa ta giải thoát. Hiện tại, đến lượt ta trả lại ngươi. Nghi thức nhất phẩm, thương sinh nguyện, ta đã giúp ngươi. Tiếp theo, cơn thịnh nộ của thương thiên, hoặc là tiên nhân gì thế, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Vâng. Thông tin lưu truyền quá lớn, thế nên không cũng không đi rồi, Tô Thần cũng không quay về. Kiệt, lại không phải thi triển thập thế thân, mà là thập thế thân đang trong kiếp luân hồi, phá vỡ kiếp mê cả đời trong thai. Điều này sao có thể? Cả đời trăm năm, mười thế tối đa ngàn năm. Cái này không phải người của thời đại ngu, hay là trước đại ngu, thời đại thiên vẫn? Không đúng. Thời đại thiên vẫn, ngoài đại ngu thư khố ra, thư tiên sinh chưa từng nghe nói qua có người của thời đại thiên vẫn thứ hai nào. Bên ngoài giống như còn có một hắc quên, được truyền thừa từ thiên vẫn xuống. Cơn thịnh nộ của thương tiên dễ nói. Cái tiên nhân diệt thế này, không phải tiên lâm, không phải tiên duyên tuyệt thế dáng thế sao? Tô Thần không hiểu. Đáng tiếc, vị thiếu niên hoàng đế này đã sớm ngồi hắc long đế giá đi xa, dù muốn hỏi thăm cũng không còn cơ hội. Đi nấu thuốc đi. Tô Thần mang theo cái hòm thuốc, lắc lư đi ra ngoài, tiếp tục đi nấu thuốc cho tiểu thành tức kia. Hiên viên bảo thụ, qua bao nhiêu năm được nuôi dưỡng, cũng sắp thành thục, chỉ có thể chờ đợi một chút. Tuyết Lạc, Huyền Long năm thứ 12, cũng là năm thứ nhất của đại càn Tân Triều, không chính thức đăng cơ. Hắn ngồi cao trên ngai vàng, quan sát thiên hạ, kể cả những vị cổ tiên cùng các bậc tông sư, hắn đang hỏi: "Ta là đế, ai tán thành, ai phản đối?" Ngày hôm nay, thiên hạ lặng im. Từ đó, không còn Chu Lương nữa, chỉ có Tân Triều đại càn, hùng cứ thiên hạ, giáp danh dãy núi yêu ma, cùng với biển vô tận, thống nhất cương vực nhân tộc. Hắn gọi là không, chính là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất của thiên hạ. Chương 103, có lẽ ta không có tâm. Chương 103, có lẽ ta không có tâm, nghe nói không. Cái đợt khảo thí khoa cử mới mở này, tuyển chọn được 72 sĩ tử văn khoa, thậm chí hơn phân nửa đều là thứ dân nghèo khổ, lại còn chưa từng tu hành. Vậy hạ đây là điên rồi sao? Quan lại các đời, chẳng phải đều phải do người của vọng tộc chúng ta ứng tuyển, đã có tu hành, còn có mưu lược trong lòng, tuyển cái thứ dân gì? Chớ có lên tiếng. Sợ cái gì, cái gọi là khảo thí khoa cử này, chỉ là một trò cười, nhất định thất bại. Vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cũng sẽ sai. Khí tượng mới của Tân Triều, đại can quả thực rất khác biệt. Cái gọi là khoa cử mới mở này, dùng khảo vấn đáp về kinh lược, khảo thí giáo dục cho dân thiên hạ, từ hương trấn, quân phủ, sau đó là hoàn thành, gây ra phong ba cực lớn trong thiên hạ. Dù là những người ở Đăng Thiên lâu, viện thái y lìa lười biếng nhà tản, đều đang bàn tán nhau nhau về chuyện này. Trong đình viện, Tô Thần vẫn còn tu sửa cành lá. Hắn phảng phất như không có chuyện gì để làm, ngày ngày đều ở đó như người tầm thường. Đám thái y lìa viện y sĩ đặt cho hắn biệt danh Ung Lãng Ngựa Y lìa ngoài hắn ra. Trong tiểu viện còn có một người, hắn mặc hắc long đế bào, chắp hai tay sau lưng, cười mỉm nhìn Tô Thần đang tu sửa cành lá. Kế sách khảo thí khoa cử này gần như đã chặt đứt căn cơ của môn phiệt vọng tộc nhúng tay vào triều đình, lợi cho ngàn thu, vua và dân đều đang mắng chớm. Nhưng rõ ràng sách này là ngươi nói ra. Không đang cười, hắn rất muốn cậy mở sọ não đối phương, xem rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu ý tưởng kỳ lạ. Phương thủy phi táo, thiên hạ võ bảng, còn có cuộc khảo thí khoa cử này được tiến hành, tất cả đều là những thứ khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Không phải điểm diệu kỳ ở chỗ đó, mà là thế giới này có tu hành, lại khiến hoàng tộc càng quen dùng vũ lực chấn áp mọi thứ, chẳng muốn đi suy nghĩ những điều này. Nói đi, vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất của ngươi, không xử lý chính vụ sao? Tô Thần cũng không quay đầu lại. Tam vận về tụ, nhân gian đang không ngừng phóng thích linh khí, tốc độ tiên lâm càng nhanh hơn. Trên hoàng thành có những cánh cửa mà chỉ tông sư cùng luyện khí tiên mới có thể nhìn thấy, đang dần dần thành hình. Thiên minh lại bắt đầu hành tẩu trên thế gian, thậm chí ngay cả dãy núi yêu ma cũng dục dịch. Những kẻ chủ nhân dãy núi yêu ma vẫn chưa từng vượt qua khoảng cách trời đất, đã bắt đầu thăm dò, đã có yêu ma á tiên thiên đi làm tiền trạm, đã đến hoàng thành này. Chỉ là chẳng biết tại sao, mộ huyệt quần tiên rõ ràng không ít người đều có thực lực thoát khỏi phong ấn, hơn nữa thọ nguyên cũng đủ, lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Chỉ là bọn họ cũng không hiểu được, khi cửa thành hình thành, tiên lâm thực sự không phải tiên duyên tuyệt thế, mà là sát kiếp cực kỳ đáng sợ giáng lâm. Có lẽ một bộ phận trong số họ biết được bí mật này, nhưng ỷ vào thực lực leo lên đỉnh thiên hạ, không còn con đường phía trước đáng sợ, cũng không để sát kiếp vào trong lòng. Hoặc lẽ bọn họ không thể nào bận tâm đến những điều này. Dù sao tại đây đã vô địch tàn phá thiên địa, nếu không đi hướng nhân gian chính thức, kết cục cuối cùng đợi họ chỉ có một, đó chính là thọ chung chết giả. Tiểu viện có chút yên lặng, hai người đều không nói gì nữa, chỉ có tuyết đang rơi, còn có tiếng két két khi tô thần tu sửa cành lá. Bọn họ cũng không thân thuộc, dù là khi chưa là kiệt, bọn họ cũng chưa thân thuộc. Nói là bằng hữu, bọn họ cũng chưa từng có giao tình, nhưng lúc này giống như lão hữu nhiều năm, có thể hiểu được ý của đối phương. Hoàng thành có người chết già rồi, không đang nói. Ta biết, hắn mới 50 tuổi. Tô thần đã nói, tam vận tề tụ, linh khí nhân gian đang tăng vọt, cái giá phải trả chính là sinh mạng con người, thọ mệnh con người bị chiết khấu. Bên phía yêu ma, e rằng cũng như thế. Sau khi đại càn tân triều thành lập, mỗi ngày đều có những tiểu bối được ưu ái, mượn nhờ mức độ linh khí nồng đậm đáng sợ này, một bước bay vút lên trời. Đồng thời, cũng vẫn có vô số sinh linh chết đi, như nghiền ép đến cực hạn, tách ra đóa quỳnh sáng chói trước khi tiên lâm giáng xuống, một đêm nở rộ rồi tan thành mây khói. Làm như vậy đúng sao? Con ngươi của không đã không còn kiên định, nhưng ngữ khí đã có mở mịt. Cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chúng sinh vận, lần đầu tiên để nhân gian tạo dựng nên một vương triều thống nhất lớn, cũng là lần đầu tiên biết được, thì ra sự trỗi dậy của chúng sinh vận sẽ ăn tươi thọ mệnh của rất nhiều người. Thực tiễn con đường dưới chân, không cần nói đúng sai, ít nhất ngươi đã chấm dứt chiến loạn đau khổ, lại để thiên hạ yên ổn, lại khiến vạn dân mỗi người có áo mặc, có cơm ăn, trên mặt có nụ cười hạnh phúc. Tô Thần quét đi vẻ mờ mịt của không, hắn nở nụ cười, dường như sự tán thành của Tô Thần cho hắn dũng khí lớn nhất. Chỉ là bọn họ đều biết, thiên hạ này vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, vạn dân còn chưa hoàn toàn an khang, còn có một nơi dân vẫn còn hỗn loạn, vẫn chưa thuộc về sự khống chế của Đại Càn. Đại Càn như thể đã quên lãng nơi đó. Nơi đó là nơi yêu ma tàn sát bừa bãi. Chỗ đó từng là ba quận của Đại Lương rơi vào tay giặc. Chỗ đó từng có một cái tên, gọi là Trừ Quốc. Nó là quê quán của Trương Quý. Thu phục nơi đó, thiên hạ nhất thống, chúng sinh vận sẽ đạt tới đỉnh phong, ý chí thượng càng cũng sẽ ra tay, giáng xuống thần phạt, triệt để hủy diệt vương triều này. Đây là một chiếc của lót. Còn phải đợi bao lâu? Không đang hỏi. Hắn đang hỏi, Tô Thần mài giũa nhiều năm như vậy, thanh kiếm thứ ba như truyền thuyết kia đã hoàn thành triệt để chưa? Liệu có thể một trận chiến kinh thiên động địa chém tan ý chí của thượng càng này? Hai người bọn họ có sự ăn ý ý chí của thượng càng khủng bố đã giáng xuống đại ngu tiên tổ, sẽ do Tô Thần chôn bụi. Về phần tiên lâm diệt thế sắp tiếp thì do không chuẩn bị. Bọn họ đều là những người mang tấm lòng vì thiên hạ muôn dân trong họ. Nếu không thì đã chẳng có một người nương theo thời thế mà vươn lên, thành lập nên vương triều thiên hạ, là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đã định sẵn trong mệnh số của thiên hạ. Một người thì từ rất rất lâu trước kia đã được trời xanh chấp thuận, cũng là người được nôi oán than của muôn dân trăm họ lựa chọn. Nhanh, nơi đó là quê hương của hắn, ngày đó đã đến, ta sẽ đích thân đến nơi đó, đưa hắn đến Trừ Quốc Hoàng Lăng tổ địa, tại nơi đó chém thượng cang. Hắn trên thanh sơn thấy được Đại Lương tan thành mây khói, thấy được gió tân triều đã bắt đầu thổi, mây cuộn cuộn, cũng là lúc để hắn về nhà nghỉ ngơi triệt để. Tô Thần đang nói, hắn nhìn về phía hiên viên bảo thụ, cây báo chập chờn, tán lá rậm rạp, nở rộ giữa cảnh tuyết này, đầy áp mây tuyết, trong gió chập chờn, tựa như cảnh đẹp trong tranh vẽ, tràn đầy vần thơ. Gió đang nhảy múa, gợi lên mái tóc của hai người trong đình viện. Tốt, chúng ta chờ xem, khi chém thượng căng xong, ta sẽ mời ngươi bằng rượu ngon. Không rời đi, long giá của Hắc Long Đế từ từ đi xa. Tô Thần đứng dậy đưa tiễn, trông theo bóng hắn khuất xa. Trong tiểu viện này, có hai người trẻ tuổi không biết tự lượng sức mình, một người tuyên bố muốn chém thượng càng, kẻ đã từng nghiền nát đại ngu tiên tổ luyện khí tiên mạnh nhất. Một người khác, càng có lượng, muốn chấm dứt các vị tiên đáng sợ giáng trần, dù trong số đó chắc chắn có chút cơ đạo đại chi tiên. Rất cuồng, rất ngạo, nhưng bọn hắn tin rằng mình có thể làm được. Bệ hạ, lại đây mà xem lười ngự y đi. Gặp long giá đi xa, các ngự y quỳ rạp dưới đất tiễn đưa, cùng các y sĩ khác, lúc này mới dám đứng dậy, cực kỳ hâm mộ nhìn Tô Thần. Tại Đại Càn triều, được Hắc Long Đế ưu ái như vậy, chỉ có lười ngự y một người. Dù cho trong năm đó có thiếu niên đạo nhân, thiên tiêu tuyệt thế, đi xa đến cựu trù, dùng 17 chi linh quét ngang giới tu sĩ dưới cảnh giới tông sư của thất giáo. Dù cho năm đó có kiếm khách trẻ, chỉ mới 19 tuổi, bẻ lá làm kiếm, dùng nhất phẩm đánh bại tông sư, đạt được danh tiếng lẫy lừng, thiên phú không kém Phong Tuyết kiếm tiên. Còn có vương tước tân tấn của Đại Càn, á tiên thiên của thời đại mới, thay đế chinh phạt tứ phương, quét ngang yêu ma khắp sơn hà thiên hạ, tổ chức chấn ma tư, ép cho yêu ma sơn cũng không thở nổi. Những kỳ tích kinh diễm như vậy cũng không được Hắc Long Đế ưu ái bao nhiêu, dường như mọi nụ cười của Hắc Long Đế đều dành cho lười ngự ý đi, người thường thường không có gì lạ, thậm chí chưa từng tu hành. Thời gian trôi chậm rãi, không đang xử lý triều chính, để nâng đỡ quan lại thứ dân tu hành thăng tiến qua khoa cử, để ngăn chặn các quan lại xuất thân từ môn phiệt vọng tộc. Theo tam vận dâng cao, nhất phẩm không ngừng xuất hiện như măng mọc sau mưa, còn có tông sư 30 tuổi ra đời. Không, cũng cần lôi kéo. Để cho thế cục thiên hạ này vẫn còn nằm dưới sự khống chế của đại càn vương triều, để tam tông thất giáo cùng thị tộc môn phiệt tiếp tục thần phục. Hắn rất bận rộn, lại không có nhiều cơ hội đến thái y địa viện tìm Tô Thần. Cứ thế bận rộn thì đã là một năm, đại càn 2 năm. Tháng 2, đông và xuân luân phiên. Không, hoặc là nói, không có mùa xuân. Kể từ khi ba đại nghi thức nhất phẩm hoàn thành, mở ra con đường đến cực đạo tông sư, trận đông tuyết này vẫn chưa từng ngớt. Nhân gian vẫn luôn là mùa đông, tuyết rơi không ngừng. Từ thời Chu Lương cho đến tận đại càn bây giờ, nhất kiếm này còn thiếu gì? Thiếu đi sinh cơ. Đây là nhất kiếm đạt đến hình thức ban đầu của tiên đạo. Ta muốn khí phách của kiếm thứ hai dung nhập vào, thế nhưng cũng không phù hợp. Cho nên, rốt cuộc còn thiếu cái gì? Tô Thần đã gần 3 năm, nhất kiếm vẫn chưa ra. Vẫn luôn mải giũa thanh kiếm thứ ba trong lòng mình. Thế nhưng, vẫn luôn thiếu một chút gì đó. Tàng Thư Lâu. Một ngày này, Tô Thần như thường lệ, thay thủy nương nấu thuốc. Cải nhăn và trí nhớ tiên thuật gây hao tổn rất lớn đến Phạm Nguyên, hơn nữa, tam vận dâng cao cũng ảnh hưởng đến Phạm Nguyên. Cho dù có bảo dược kéo dài sinh mạng, thủy nương cũng sắp đi đến cuối đời. Khô khủng. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Thủy nương không còn mặc bộ áo tơ trắng màu xanh biếc kia nữa, thay bằng bộ quần áo đỏ rực như lửa. Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây, nàng sống thật với chính mình. Nàng là thủy nương, nàng ưa thích những màu sắc rực rỡ. Có lẽ cũng đã nhận ra thọ nguyên không còn nhiều. Nàng trang điểm đậm, lộng lẫy, xinh đẹp như bông hoa huyết hồng nở trong đêm tuyết. Ngày hôm nay nàng rất đẹp. Trong đông tuyết, dưới ánh trăng mờ ảo, trước mắt Tô Thần, nàng nhẹ nhàng nhảy múa, khoe dáng người uyển chuyển, cùng điệu múa mê hoặc lòng người. Ta đẹp không? Nàng si ngốc nhìn Tô Thần, đang hỏi. Thuốc sắp được rồi. Tô Thần tránh được ánh mắt của nàng. Hán vẫn còn nấu thuốc. Vò thuốc này nhờ nghiên cứu của viện thủ cùng các thái y trong cấm địa thái y địa viện mới có thể kéo dài thọ mệnh đáng kể. Thứ ca, hãy đưa ta đi. Ta không có bao nhiêu thời gian. Ít nhất trước khi chết, ta muốn cùng ngươi nói hết lòng mình. Tô Thần chỉ cảm thấy có thân thể mềm mại ấm hương áp sát lại, một đôi tay từ sau lưng hắn ôm lấy. Có những lời nói xin ốc đang tự thuật. Chưa từng có người đối xử tốt với nàng như vậy. Những năm gần đây này, nàng khát khao tình yêu của Tô Thần. Ai? Tô Thần đang thở dài. Ngày hôm nay, rốt cuộc cũng đã đến. Về điều này, hắn đáp lại, chỉ có sự trầm mặc. Thủy Nương. Tô Thần mở miệng. Đây là sau nhiều năm như vậy, Tô Thần lần đầu gọi tên của nàng. Thủy Nương mong chờ nhìn Tô Thần, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng như nước. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thủy Nương giống như rơi xuống địa ngục giữa trời đông giá rét. Ngươi đi đi. Đi du lịch giang hồ đi thôi. Ngươi vẫn luôn tu hành đó thôi. Hãy làm thanh tức của ta, hãy đi hoàn thành điều nàng muốn làm nhất. Dùng tên của nàng. Rét lạnh. Vô cùng rét lạnh. Thủy Nương lảo đảo lùi lại, ngã xuống đống tuyết, trên người rét lạnh không lạnh bằng trong lòng. Thật lâu, Tàng Thư Lâu chìm vào trầm mặc. Tấm màn cuối cùng trong nội tâm đã bị vạch trần. Nguyên lai, những năm gần đây này, việc đối xử tốt với nàng đều là vì khuôn mặt này, vì cái gọi là thành tức này, mà không phải chính bản thân nàng. Nguyên lai là như vậy. Giọng nói nàng cũng khàn đi vài phần, nước mắt rơi xuống. Thế nhưng, điều chính thức khiến nàng thống khổ chính là, dù là hắn biết rằng Tô Thần đối xử tốt với nàng đều là vì khuôn mặt này, nàng lại vẫn vui vẻ chấp nhận. Dù là trở thành vật thay thế cho nàng, nàng cũng nguyện ý tốt. Thủy Nương gật đầu. Đêm đó, hồng y đỏ rực như lửa trên người nàng trở nên ảm đạm, mất hết ánh sáng, như là đánh mất tất cả màu sắc. Đêm dài, nàng đã rời khỏi Đại Càn hoàng cung, đi du ngoạn giang hồ, dùng tên thanh tước cùng với dung nhan này. Đi lần này, nàng e rằng sẽ không bao giờ trở lại nơi thương tâm Tàng Thư Lâu này, cũng sẽ không đến gặp ngươi nữa. Trong đông tuyết, một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, bên hông treo tiểu hồ lô, giẫm đạp phong tuyết mà đến, đứng tại Tô Thần bên cạnh, cùng nhau nhìn chăm chú bóng hồng y dần dần khuất xa. Để cho một mỹ nhân như vậy thương tâm đến chết, trong thiên hạ e rằng cũng chỉ có ngươi Phong Tuyết Kiếm Tiên có thể làm được thôi. Mà nói đến, ngươi thật không sợ nàng gặp nguy hiểm? Tô Thần ngẩng đầu nhìn cây, hoặc như đang nhìn trăng, lại như đang nhìn vào nội tâm mình. Việc ngu là đến, hắn không cảm thấy kỳ quái. Đại Càn một năm, thiên minh trở lại nhân gian, yêu ma sơn, dục dịch, nội tình đại ngu im lặng bất động. Nhưng có một người áo đen, lưng đeo đan lô, buôn ba hàng ngàn dặm, bước vào hoàng thành, chôn đan lô xuống, đặt hoàng thành vào trong lò. Còn có kiếm tiên sinh, thiên tài kiếm đạo đỉnh cấp tiên thiên, đi đến hoàng lăng, cùng đại ngu kiếm tiên sáng lập kiếm hồn, lấy kiếm làm quân cờ, đấu ba ván cờ, không biết thắng thua. Mặt khác, còn có thanh niên tóc đỏ, lúc này đang cưỡi thanh lưu, trà trộn trong võ lâm, lắc lư rong rồi đến. Thọ hỏa của hắn có màu huyết sắc. Tô Thần không biết hắn, nhưng lại có thể nhận ra hắn, bởi vì bọn họ đều tu hành cùng một môn công pháp, gọi là Trượng Lục Kim Thân Quyết. Hắn cũng là cực cảnh chi tu, chỉ là đối phương là tiểu cực cảnh, đại tông sư cực cảnh mới ra đời. Hắn cũng là một cổ nhân của đại ngu, khả năng cao là trong số nhất vương nhị tôn tam tiên của đại ngu, tu hành nhị tôn, là vị nổi danh cùng kiếm tiên sinh. Hắn gọi là Cô Tuyệt Lão Ma, người sáng lập Trượng Lục Kim Thân Quyết. Ngoài hoàn thành, Cô Tuyệt Lão Ma cũng như đã nhận ra ánh mắt của Tô Thần, cùng với khí tức cực cảnh mà Trượng Lục Kim Thân Quyết mang lại. Ách, không hổ là tiên lâm đại thế, quả nhiên là khác biệt. Không nghĩ tới, trong số đám hậu bối trẻ tuổi, lại cũng có người có thể bước lên con đường trong truyền thuyết này, lại còn tu luyện cùng một môn công pháp với ta. Bất quá, cũng yếu kém quá, chẳng qua chỉ là cực cảnh nhất phẩm, xem ra là bị kẹt ở nghi thức nhất phẩm rồi sao? Ngay cả thiên địa thế đơn giản nhất cũng không thể lĩnh ngộ, quả là một phế vật. Cô Tuyệt Lão Ma cười lạnh chật chật một tiếng, phát giác Tô Thần chẳng qua chỉ là cực cảnh nhất phẩm, rất nhanh liền mất đi hứng thú với hắn. Cô Tuyệt tiên sinh, lần này ta chắc chắn sẽ tiến cử ngài lên bệ hạ. Đại Càn Trung Hưng, đúng là thời điểm cần cương giả, mong rằng tiên sinh nhất định phải ở lại triều đình, để cống hiến sức lực cho thiên hạ. Nhiều vương tức trẻ tuổi, khiên phương tiên hoặc kích, đi về phía cô Tuyệt Lão Ma, chậm chậm nói. Như vậy, thật tốt. Ta đã đến, sẽ không muốn rời khỏi hoàng thành này nữa. Một thân ảnh áo đỏ, cưỡi ngựa, lướt qua đội quân mang vũ khí này, nương theo màn đêm mênh mông, đi về phía ngoài thành. Ở một bên khác, bên trong tàng thư lâu, Thanh Tước vốn chưa từng nghĩ du lịch giang hồ, nhưng thủy nương muốn, chỉ là sau khi hắn gặp được Tô Thần thì thay đổi, muốn biến thành cái Thanh Tước đó. Thế nhưng, nàng đã quên rồi, nàng không phải cái Thanh Tước đó, mà là thủy nương. Tiếp theo, hoàng thành sẽ bắt đầu nổi gió vần mây. Tô Thần cũng không hy vọng thủy nương tiếp tục lưu lại tại đây, bị ảnh hưởng. Vậy hãy để nàng đi thôi. Dù là đau lòng gần chết, cũng tốt hơn chết đi. Đi bảo vệ nàng a. Ngu Lạc, xem như ta thiếu ngươi một ân tình. Tô Thần đang tự sự, để cho một trong đại ngu tam tiên đi bảo vệ một tu sĩ nhất phẩm nhỏ bé, đây quả thực là một sự nhục nhã. Đổi lại là bất cứ ai khác, Ngu Lạc đều xì mũi coi thường. Nhưng duy chỉ có Tô Thần là ngoại lệ. Tốt. Ngu Lạc kiên quyết gật đầu, đồng ý trong thế gian, người có thể sai khiến Ngu Lạc hắn như vậy, thì chỉ có người bạch tí trước mắt dưới ánh trăng này. Ngu Lạc nhìn sang Tô Thần, đang hỏi hắn. Tiếc nuối sao? Hắn tựa hồ đang hỏi Tô Thần về cái chết của Thanh Tước, lại như đang hỏi về cảnh tượng này, giây phút này, dường như đều đang hỏi. Chuyện này phải hỏi lòng ta. Tô Thần đáp lời. Hắn trầm mặc một lát, rồi nói thêm. Đáng tiếc. Ta không có tâm. Khoảnh khắc này, Tô Thần, người mà ma kiếm đã ngự trị trong lòng gần 3 năm, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Thanh kiếm thứ 3 của hắn, rốt cuộc thiếu sót điều gì? Tâm. Hắn không có tâm. Theo đó, thanh kiếm thứ 3 của hắn, cũng chỉ có hình hài, đã không có tâm. Vậy cho thanh kiếm của ta, tạo ra một kiếm tâm A. Dưới ánh trăng, ngự y đang nói nhỏ. Một đêm này, giữa hoàng thành, có 10 vạn kiếm khí, cùng hơn 100 vạn binh khí khác, ngay tại khoảnh khắc này, tất cả đều kịch liệt run rẩy, lơ lửng giữa không trung, tựa hồ đang run rẩy thần phục một thứ gì đó. Chương 104, tuyệt thứ 11 chương 104, tuyệt thứ 11 bạch tí trên người Tô Thần nhuốm lên một vệt mực đen, hắn lại biến thành cái trọc thế huyền y gì đó, một thiếu niên tiên khí với khuôn mặt như tranh vẽ. Hắn đưa bàn tay ra. Lúc này, giao nguyệt biến mất, mây đen quần quần che khuất bầu trời. Có phong tuyết đầy trời, không còn rơi xuống, mà đang hội tụ trên hoàng thành, diễn biến thành vô cùng vô tận phong tuyết chân ý trong hoàng thành, 10 vạn kiếm khí và 100 vạn binh khí khác, bắt đầu run rẩy càng lúc càng kịch liệt, chúng như đang kích động, dường như có một sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp sắp ra đời. Đây là, hắn muốn làm gì? Ai lại chọc giận hắn rồi, lần này hắn lại muốn giết ai? Trong hoàng thành, dù là thiên minh tông sư hay những cao thủ lần mình của đại ngu, đều cảm thấy da đầu run lên, phong tuyết từ trên bầu trời này mang đến cảm giác gáp bách thật sự quá nặng. Không chỉ là phong tuyết chân ý đang bùng nổ. Trong tiểu viện, Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, và chăm rằm, bàn tay vẫn còn nâng lên. Sau đó, trên hoàng thành, bên trong phong tuyết chân ý, lại có nhập vi kiếm thế, đang không ngừng giao hội và va chạm với phong tuyết chân ý trong chốc lát. Từng đạo táng tinh kiếm ý, lại cùng từng đạo phong tuyết kiếm ý, trên bầu trời đã bắt đầu chém giết. Hắn đây là Đăng Thiên Lâu, Đại Ngu Nguyệt, cũng bị đánh thức. Hắn phảng phất hiểu ra điều gì đó, nhận ra vì sao phong tuyết kiếm tiên này lại phát điên. Không biết tự lượng sức mình, muốn suy diễn kiếm đạo đến mức tận cùng, hiểu ra kiếm tâm độc nhất thuộc về mình sao? Người mà cũng xứng sao? Đại Ngu Nguyệt đang cười lạnh. Luyện khí tiên lộ có 10 trọng, trọng thứ 10 là luyện khí tiên viên mãn, bước vào cảnh giới này, phía trước đã không còn đường, cho nên còn cứ gọi là con đường tiên đến đỉnh cao. Trong đó ba người xuất sắc nhất chính là Đại Ngu Tam Tiên. Tiên tiên đại cảnh là nhân gian đại tông sư, chỉ có duy nhất đại cảnh này. Nhưng trong đó những người cường đại có thể đoạt mệnh từ trời, liên tục phá vỡ cực hạn thọ nguyên. Vốn dĩ tu hành ở nhân gian xa không thể sánh kịp thông thiên tiên lộ, không hiểu sao lại có hai kẻ yêu nghiệt, bằng mọi cách đưa tiên tiên đại cảnh đi tới cực hạn, sánh vai với đỉnh cao của tiên lộ. Bọn họ là nhân gian nhị tôn. Thiên hạ tu hành vô số, còn có những con cưng của tiên lộ tranh tài, từ đại ngu cho đến bây giờ, cũng chỉ có hai vị đưa kiếm đạo đi tới cực hạn, sáng tạo ra kiếm tâm. Bọn họ một người tên là Đại Ngu Kiếm Tiên, một người tên là Kiếm Tiên Sinh, cũng gọi là Kiếm Phong Tử. Một tiểu bối hậu sinh, có đủ phúc đức, năng lực gì dám nếm thử chuyện mà chỉ có tiên nhân mới làm được. Hắn tên gì? Phong Tuyết Kiếm Tiên. Chậc chậc. Quả thực không biết sống chết. Nếu không tạo ra được kiếm tâm, thân thông thiên kiếm đạo tu hành này của hắn sẽ bị phế bỏ. Ha ha ha. Cô Tuyệt Lão Ma ngồi trên thanh lưu, đầy hứng thú xem màn kịch hay này, chỉ là trong mắt của hắn, sự mỉa mai gần như không hề che giấu. Cổ kim hơn 1000 năm, hào kiệt, con cưng nhiều như cá giết sang sông, nhưng người kiếm tâm thông minh chỉ có một vị kiếm tiên sinh, còn có một vị đại ngu kiếm tiên. Cái Phong Tuyết Kiếm Tiên này chẳng qua mới tu hành 30 năm, có phúc đức, năng lực gì dám sánh vai cùng hai vị này? Cuồng vọng a. Quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Cương giả hoàn thành đều đang chăm chú theo dõi cảnh tượng này. Phong Tuyết Kiếm Ý cùng Táng Tinh Kiếm Ý đang giằng co. Sau đó, trong đình viện, Tô Thần tiếp tục giơ bàn tay lên. Khoảnh khắc này, trên vòng trời bùng phát chính là ý khí của hắn. Tràng Nguyệt, một luồng khí phách có thể bảo vệ dân chúng thiên hạ, có thể chém trăng trên bầu trời. kiếm thật mạnh, khí phách cũng có thể làm kiếm sao? Cô Tuyệt Lão Ma cũng bị khí phách của nhất kiếm này làm cho rung động, hắn trợn mắt há hốc mồm, sự đùa cợt trong mắt hắn rút lui, lại có chút kinh ngạc, mặt hắn tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, Thiên Phú kiếm đạo quả nhiên phi phàm, lấy ý khí làm kiếm, đợi một thời gian, hoàn toàn có khả năng trở thành kiếm tiên kiếm tâm thông minh tôn thứ ba. Đại ngu kiếm tiên, từ bỏ võ tu mà thành tiên, tung hoành thiên hạ 100 năm, mới kiếm tâm thông minh, đạt đến đỉnh cao của tiên lộ. Kiếm phong tử, xông xáo khắp đại ngu vương triều suốt thời trung kỳ, lúc 79 tuổi, đoạt mệnh từ trời, sinh ra một luồng tiên tiên long khí, mới đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Đáng tiếc, hắn quá nóng nảy, mới tu hành 30 năm mà dám làm như vậy, hắn nên đợi thêm một chút, quá nóng nội. Cô Tuyệt Lama đang thở dài. Tối nay, sợ là phong tuyết kiếm tiên này sẽ bị hủy hoại tu vi. Hoàng cung đại điện, Không Mặc Hắc Long đế bảo, cho Tả Hữu lui xuống, bên cửa sổ, nhìn xa nghiêng về phía thứ đang che khuất Tinh Tú và Giao Nguyệt, kiếm ý vô cùng bùng nổ, chém giết bầu trời đêm. Dưới chân hắn, có một khối bóng đen đang kịch liệt của mình, một đôi mắt đỏ tươi chậm rãi mở ra. Có tiếng nói vô cùng lo lắng đang vang lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị phế bỏ. Mau ngăn cản hắn. Nếu hắn chết, ai sẽ đi kiểm chế thiên ý đang nhìn chằm chằm? Không đúng. Trước tiên, từ trên người hắn, thu hồi tứ thánh châu về, ngàn vạn lần đừng hủy hoại nó, dù thế nào ta cũng phải ra khỏi cái nơi chết tiệt đó trước. Không. Còn lo lắng gì nữa, đây là ta dốc sức giúp ngươi, còn tặng Thâu Thiên Hoán Nhật làm điều kiện cho ngươi. Đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào không. Nhưng mà, không, chưa từng phản ứng nó. Hắn sẽ thành công. Không chỉ là kiếm tâm, mà còn chém giết thượng cang tiên ý. Không đang tự sự. Hắn chăm chú nhìn kiếm ý đầy trời đang giằng co, chờ Tô Thần thành công và cũng đang hộ pháp cho Tô Thần. Nếu có bọn đạo trích quấy nhiễu, hắn quyết không tha. Cũng chính bởi vì không đang chăm chú theo dõi, bên trong đăng tiên lâu, Đại Ngu Nguyệt trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn không dám ra tay. Dù sao ngươi căn bản không thể kiếm tâm thông minh, vậy lại cần ta ra tay làm gì? Đại Ngu Nguyệt mới nói xong, với anh, nháy mắt, có một nhất kiếm kinh thiên đã mất đi sinh cơ, mà Tiên Khả Bố từng nhắc đến, từ một nơi trong hoàng cung bắn ra, phóng lên trời, chém nát màn đêm kiếm ý đang giằng co thành từng mảnh. Bốn loại kiếm đạo. Cô Tuyệt Lama trừng lớn hai mắt. Không chỉ là bốn loại kiếm đạo, ngoại trừ phong tuyết kiếm ý hơi bình thường một chút, ba kiếm đạo còn lại tất cả đều là từng đạo một kinh diễm chói mắt hơn đạo trước. Phong tuyết kiếm tiên này thật sự mới tu hành 30 năm, đi theo con đường tu hành nhân gian sao? Cô Tuyệt Lama ánh mắt phức tạp, có chút hoảng sợ nhìn sang Đại Càn Vương Tước điện hạ bên cạnh. Đúng vậy, Đại Càn Vương Tước không nhìn ra manh mối về kiếm ý đang giằng co này. Hắn quay đầu hỏi cô Tuyệt Lama, có chút nghi hoặc. Tiền bối, bốn kiếm đạo này rất lợi hại sao? Cô Tuyệt Lama đã trầm mặc. Đây không phải là vấn đề có lợi hại hay không, mà là yêu nghiệt. Tư chất này, so với hai kiếm tiên kiếm tâm thông minh kia, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng vẫn là câu nói đó. Hắn quá nóng nảy. Tối nay, yêu nghiệt sẽ biến thành phế nhân. Cô Tuyệt Lama tin tưởng sâu sắc phán đoán của mình. Ở một bên khác, ngoài hoàn thành, trong sông, Đại Ngu Hoàng Lăng, trên phong ấn mộ huyệt của tiên, kiếm tiên sinh đang cùng kiếm hồn đánh cờ, cả hai đều đưa mắt nhìn về phía vạn luồng kiếm ý đang mọc lên san sát như rừng trên không hoàn thành. Đệ tam kiếm tiên sắp ra đời rồi. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, hắn mới sắp xỉ 40 tuổi thôi mà. Hai vị kiếm tiên không thấy rõ diện mạo nhìn nhau, đều thấy rõ sự sợ hãi thán phục trong mắt đối phương. Sự sợ hãi thán phục đó đều là dành cho phong tuyết kiếm tiên này. Dù nhìn thế nào đi nữa, ba kiếm tán tinh, Trảm Nguyệt, Trục Nhật này đều không có chút liên hệ nào với nhất kiếm tam biến hóa bình thường mà ta đã truyền thụ cho hắn. Kiếm hồn dường như bất đắc dĩ thở dài, trong đó ẩn chứa một chút sự hâm mộ tột cùng. Thiên tư này quá đáng sợ. Dù hắn dùng linh thai thuật sáng lập kiếm hồn, nâng cao tư chất ngộ tính của mình, vẫn cảm thấy hơi không theo kịp. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong màn đêm, trên hoàn thành, vạn kiếm rơi rụng. Ha ha ha. Vẫn. Đại Ngu Nguyệt cười ha ha. Cô Tuyệt Lama với vẻ không hề bất ngờ, lắc đầu đầy tiếc nuối. Yêu nghiệt biến thành kẻ phế bỏ toàn bộ kiếm đạo. Đây là kết cục của sự nóng nội. Vâng. Khoảnh khắc này, lại có một luồng khí tức đáng sợ hơn, từ hoàng cung bốc lên, phóng thẳng lên trời, sừng sững giữa trời đất. Ở nơi đó, dường như không còn khí tức con người, chỉ có một thanh cự kiếm đáng sợ, che trời sừng sững, được vô tận xiển xích và sinh cơ đã mất vây quanh. Đây là kiếm tâm thông minh. Không đúng, đây là khí tức của một môn thập tuyệt thuật. Cũng không phải, kiếm đạo thập tuyệt thuật chỉ có một môn, đó chính là Trảm Tiên Bản kiếm thuật do Đại Ngu kiếm tiên nắm giữ. Tô Thần tiểu tử này đi con đường tu hành nhân gian, hắn đến linh khí cũng không có, làm sao có thể khống chế tiên thuật? Thập tuyệt tiên thuật, làm gì có đệ thập nhất tuyệt? Nhất định là ảo giác. Đại Ngu Nguyệt và cô Tuyệt Lão Ma bay vút lên trời, với khí thế như sấm sét, hướng về phía phương vị của nhất kiếm kia mà đi. Không chỉ riêng bọn họ, toàn bộ hoàng thành, những tiên thiên đại cảnh thượng đẳng và các luyện khí tiên đẳng cấp cao đều kinh hãi gần chết, không màng đến việc có thể chọc giận phong tuyết kiếm tiên nữa, nối đuôi nhau đuổi theo. Nhưng mà khi họ đuổi tới nơi, ở nơi đó đã sớm người đi nhà trống. Tàng Thư Lâu, họ nhìn tấm biển trên tòa lầu 9 tầng kia, nhất thời rơi vào trầm mặc. Cảnh tượng vừa rồi rốt cuộc có phải là ảo giác không? Kiếm tâm thông minh hay là tiên thuật đệ thập nhất tuyệt? Chẳng lẽ phong tuyết kiếm tiên cũng có linh căn, hơn nữa đã vứt bỏ võ tu để tu tiên rồi? Có lẽ hắn đã thật sự thành công. Kiếm tâm thông minh. Cô Tuyệt Lao Ma mặt đầy kinh ngạc. Đại Ngu Nguyệt thì sắc mặt trở nên âm trầm. Phong tuyết kiếm tiên này thật ngứa mắt vô cùng. ban đầu chỉ là một con châu chấu mạnh hơn một chút, hắn nhấc chân là có thể giết chết. Hiện tại, đã có thể ẩn ẩn sánh vai với hắn. Hắn không phải bất kỳ ai trong nhất vương nhị tôn tam tiên của thời đại ngu, nhưng hắn lại dám không xem ai ra gì. Nhục mạ tam tiên là ba kẻ nghịch tặc, nhị tôn là hạng tục tử. Hắn đều có căn cứ. Thời điểm thiên vẫn, ở nhân gian này, có 10 vị trúc cơ được gọi là đạo đài lao tổ. 10 vị đạo đài này vẫn lạc, theo lời họ, đã diễn sinh ra thập tuyệt tiên thuật. Mà trên thực tế, còn có vị đạo đài lao tổ thứ 11. Sự vẫn lạc của ông ấy đã hóa thành một báu vật sát phạt. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại ngang ngược như vậy, suốt 400 năm qua, vẫn có thể bình yên vô sự, một đường leo lên đỉnh cao. Mong ngươi đừng cản đường của ta. Đại ngu nguyệt sờ vào trong ngực, sát ý tụ rồi tán, tán rồi lại tụ, cuối cùng nhìn về phía cánh cửa đang thành hình, vẫn chưa ra tay. Chúc mừng, ngươi lại đúc tạo được kiếm tâm. Ngu lạc vỗ tay, lẽ ra hắn nên lộ vẻ rung động, nhưng không có. Không biết từ bao giờ, bên cạnh Tô Thần, cho dù có chuyện bất thường đến mấy xảy ra, hắn cũng mơ hồ cảm thấy sẽ rất bình thường. Thanh kiếm thứ 30 nhật này đã hoàn toàn thành hình. Quả không hổ là thanh kiếm chỉ có người sáng tạo kiếm tâm mới có thể khống chế, thì ra lại là một môn tiên thuật đệ thập nhất tuyệt. Tự sáng tạo thập tuyệt thuật. Tô Thần, ngươi thật sự là người của nhân gian này sao? Ngu lạc kinh ngạc thán phục. Hắn phức tạp nhìn về phía Tô Thần. Không nói nhiều lời. Lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn đi bảo vệ thanh tước, tức là Thủy Nương, nếu không đuổi theo, cô ấy sẽ đi xa mất. Trong lòng bàn tay Tô Thần, thanh bạch ngọc tiểu kiếm hư ảo dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ấn, rơi vào mi tâm hắn, rồi biến mất không còn dấu vết. Đây chính là thanh kiếm thứ 3 của hắn. Không, điều này đã không thể xem là chủ nhật. Phải nói rằng, đây là kiếm tâm của hắn. Hắn không có tâm. Kiếm tâm của hắn, kỳ thực cũng là không. Nhưng, phần kiếm tâm thông minh này cũng đã đủ rồi. Ta cũng không phải là người của nhân gian này, nhưng không giống như ngươi tưởng tượng. Có đại tiên vẫn lạc, vì vậy hóa thành nhân gian. Kể từ đó, thì có thời đại ngu và thời thiên vẫn trước đó. Trước thiên vẫn, luôn có truyền thuyết về tiên nhân gian thế. Có lẽ, khi đó, cánh cửa tiên lâm vẫn luôn mở, thông đạo với chân chính nhân gian vẫn luôn chưa từng đóng cửa. Sau thiên vẫn, môn quan, những người của chân chính nhân gian đó cũng bị bỏ lại. Có lẽ đã chết. Có lẽ, vẫn còn người sống. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Tô Thần cảm thấy, Ngu Lạc e rằng đã hiểu lầm hắn là người của chân chính nhân gian còn sót lại ở nơi này. Cũng chỉ có chân chính nhân gian mới có thể đản sinh ra một tiên tài yêu nghiệt như hắn. Nhưng trên thực tế, Tô Thần thật sự không phải. Hắn không thuộc về giới nhân gian này, cũng không thuộc về nhân gian kia. Tàng Tư Lâu, bóng người đã tan hết. Thế là, Tô Thần lại quay trở về bên trong Tàng Tư Lâu, bắt đầu tu bổ hóa cỏ cánh lá. Hiên Viên Bảo Thụ sắp thành thục. Càng gần đến thời điểm thành thục, Hiên Viên Bảo Thụ càng trở nên bình thường, ngay cả Tô Thần cũng không thể nào liên hệ nó với cây non xanh thẳm kia. Nó cứ như một gốc cây già bình thường, cành lá rậm rạp, mang theo tuyết động, chập chân theo gió. Dù cho ai cũng không thể ngờ rằng, đây là một cây linh thụ quý giá nhất, có thể đản sinh ra hiên viên quả, một loại kỳ vật như thế. Chưa từng đến nơi này, chưa từng nhận ra. Ngu Lạc cũng vậy, mà ngay cả đại ngu đan tiên, người từng nói cho Tô Thần đây là hiên viên bảo thụ, e rằng cũng đã từng đến đây mà không thể nhận ra hiên viên bảo thụ. Thanh nhất kiếm này đã thành. Không bao lâu nữa, ta sẽ lên đường đi quê hương của hắn. Đến lúc đó, thượng càng sẽ chết. Gió thổi lá cây hào hào rung động. Tô Thần đột nhiên lên tiếng. Bên trong Tàng Thư Lâu, không biết từ lúc nào, xuất hiện thêm một bóng người. Hắc Long Đế Bảo. Hắn là không. Ta biết nói. Không hướng về phía Tô Thần, đưa bàn tay ra. Dưới chân hắn, đoàn bóng mờ kia, gần như không thể chờ đợi được nữa, mở to đôi mắt đỏ rực, tràn đầy sự nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Thậm chí, Tô Thần không đưa, nó tự mình ra tay cướp đoạt cũng là điều tất nhiên. Tứ Thanh Châu, Tô Thần cũng không lấy ra. Hắn quay lưng về phía Hắc Long Đế Bảo này. Nhìn về phía bàn đá, dường như thấy một Hắc Long Thái tử mơ hồ ở đó. Đặt một viên bảo châu ảm đạm lên bàn cho hắn. Tô Thần lắc đầu bật cười. Lúc trước ngươi cho ta một viên, hiện tại muốn ta trả lại 4 viên, thật là quá thiệt thòi. Hắc Nguyên lão tổ, nếu thả hắn ra, e rằng không biết phải thu nạp bao nhiêu thọ nguyên sinh linh mới đủ để đền bù tổn thất khi bị phong ấn của hắn. Nếu ta không đưa, Tô Thần dương mắt hỏi. Khi tiên lâm, để đối phó với tiên nhân hạo kiếp, cần sự trợ lực của trọng. Ta sẽ lừa gạt bất cứ ai, duy chỉ không lừa ngươi. Nếu trọng thật sự giết người đoạt thọ, chấm sẽ là người đầu tiên ra tay. Không tự thuật lại. Hắc Long Đế Bảo của hắn theo gió mà động. Bên trong Tàng Thư Lâu, Tô Thần không nói gì. Hắn quay người, nhìn về phía không trong bộ Hắc Long Đế Bảo, cũng nhìn về phía đôi mắt đỏ tươi như máu bên trong bóng dáng dưới chân không. Trầm mặc thật lâu, hai người đều không nói thêm lời nào. Cuối cùng, vẫn là Tô Thần mở miệng. Hắn hỏi, vị nhất vương trong truyền thuyết kia là ai? Ta đã từng cho rằng là Đại Ngu Nguyệt, nhưng sau này phát hiện, kỳ thực không phải, hắn tuy có sức mạnh để đối mặt nhị tôn tam tiên, nhưng luôn cảm thấy không đủ tư cách. Vậy ra là người sao? Vị vương thần bí, ngươi và Hắc Nguyên lão tổ bị phong ấn dưới chân ngươi, đều là đến từ chân chính nhân gian. Là thế, có phải không? Chương 105, Thiên Y đã đến chương 105, Thiên Y đã đến bên trong Tàng Thư Lâu, không không trả lời, nhưng điều này cũng đã là câu trả lời. Hán, chính là Nhất Vương. Vô cùng thần bí, chế ngự nhị tôn yêu nghiệt nhân gian, và tam tiên thiên tài leo lên đỉnh tiên lộ, là người mà dù tổng sư hay luyện khí tiên đều cố gắng không nhắc đến. Không, cùng với Hắc Nguyên lão tổ đã chịu khổ phong ấn 100.000 năm, đều đến từ chân chính nhân gian. Tiên Lâm, sẽ có sát kiếp giáng lâm, ta sẽ ra tay. Mà ta cũng chỉ muốn về nhà. Không tự thuật lại. có đại tiên vẫn lạc, hóa thành nhân gian, đây là chân tướng về sự ra đời của thế giới này, trời tan đất quyết, không có luân hồi. Thiên địa mới sinh. Khi đó, vẫn chưa có thiên ý có vô số thiên tài tiên tông của chân chính nhân gian, bước vào nơi này, muốn cướp đoạt tạo hóa che trời còn sót lại từ đại tiên đã vẫn lạc. Đáng tiếc, chết quá nhiều người. Hơn nữa, không có bất kỳ ai còn sống rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua lâu dần, mà ngay cả cánh cửa kết nối với nhân gian cũng đã đóng lại. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, những thiên tài của tiên lộ đều đã bỏ mạng, chỉ còn sót lại lẻ tẻ một vài yêu nghiệt. Hắn muốn về nhà. Chọc cũng vậy, không có phép kéo dài tuổi thọ, không thể sống qua ngàn năm, cho nên hắn đã đoạt được thập tuyệt thuật, thập thế thân, luân hồi qua các kiếp, cho đến kiếp cuối cùng đã trở thành một kiệt. Chọc cũng không thể sống quá ngàn năm, hắn đã tự phong ấn mình, dùng thập tuyệt thuật, thâu thiên hóa nhật để duy trì cho tới bây giờ. Thế nhưng, lại bị mất pháp khí tứ thánh châu, biến thành kết cục bị phong ấn một cách thê thảm thực sự. Mà thôi, cứ như vậy đi. Tô Thần khẽ thở dài, lấy tứ thánh châu ra, đặt lên bàn đá. Cảm ơn. Tiểu tử, ngươi cũng đừng chết đấy. Nếu ngươi có cơ hội đi đến chân chính nhân gian, có thể tới Ma Huyền Tông tìm ta uống rượu. Hắc Uyên lão tổ, Chọc đang kể lại. Bọn họ đi rồi. Đêm hôm đó, dưới gốc cây, Tô Thần đứng thẳng rất lâu, nhìn tòa tàng thư lâu vắng vẻ này, không nói một lời. Tàng thư lâu, vẫn là tàng thư lâu này. Nam Thiên Võ thứ 23, hắn đến đây. Hiện tại, nhân gian đã mấy lần thay đổi vương triều. Đại Càn đã được một năm. 30 năm sau. Thật vui vẻ a. Tô Thần đang cảm thán. Tiếp tục chờ đợi thêm nữa, cũng không còn ý nghĩa gì. Thiên hạ an bình. Một vị vua kiệt xuất với tài trí và mưu lược đã ra đời. Hắn đã chần chừ quá lâu tại nghi thức cuối cùng này, trước thương sinh nguyện. Đã đến lúc chấm dứt tất cả những điều này. Đêm hôm đó, Tô Thần cất bước, đóng cửa lớn tàng thư lâu lại, trong trời đất đầy phong tuyết này, đi qua mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Hắn đi qua hoàng cung loạn táng cương đảo hoa lâm đã từng là, cũng đi qua thượng võ cục, võ giám cục đã từng là, nơi hiện tại đã đổi thành triều đình tiểu nội các, là đại điện nơi các đại thần thay hoàng đế sàng lọc tấu chương. Mọi thứ đều đang thay đổi, chỉ có hắn dừng lại ở nguyên chỗ. Cố nhân đã thay đổi từng người một, chỉ có hắn vẫn dừng lại ở nguyên chỗ, dù vật đổi sao rời. Tô Thần đi rồi, hóa thành dáng vẻ nguyên bản của mình, đã lâu không khoác lại chiếc áo bào thái giám màu đen đó. Hắn chưa từ biệt bất cứ ai, chỉ là nhân lúc trời tối, trước cửa một phủ đệ trong hoàng thành, hắn gõ cửa, đặt huyết dương hoa mà Từ Ca đã liều chết mới có được ở trước cửa. Ở trước cửa, hắn đã tận mắt nhìn thấy Vân Dương quận chúa trầm mặc cầm một đóa huyết dương hoa đi. Còn có chuyện gì chưa xử lý? Tô Thần suy nghĩ một chút, lại đi đến lăng mộ trong hoàng thành, tham viếng dược phòng lao thái giám trở qua, còn có Diệp Hiên, người được an táng ở đây với một cái tên khác. Ở chỗ này, Tô Thần thấy Trần Huyền đang đốt giấy tiền vàng mã cho hai tòa lăng mộ và túc trực bên linh cữu đã lâu. Sau khi Đại Càn thành lập, hắn đã bật vô âm tín, không ngờ lại ở nơi này. Lúc này, Tô Thần mới biết được, thì ra Trần Huyền là huyết mạch còn sót lại của lao thái giám Trần Qua trước khi nhập cung, được cho làm con nuôi bởi cha mẹ hiện tại. Ai? Trần Huyền hơi kinh ngạc nhìn về phía chỗ Tô Thần đang đứng. Chỗ đó rõ ràng không có gì, nhưng hắn lại cảm giác có người ở đó. Gần đây sống có tốt không? Tô Thần thoát khỏi trạng thái hòa mình vào thiên địa, hắn đã đi tới, cầm ba nén hương, tế bái trước mộ phần tử Bảo Thiên Tuế. À, ngươi, Kiếm Tiên đại nhân. Trần Huyền sợ ngây người. Hắn nhìn người thiếu niên tuấn mỹ dị thường, như tiên tử vậy trước mắt này, khó tin rủi mắt mình. Nhân vật tựa như truyền thuyết này, bốn thần long thấy đầu không thấy đuôi, tối nay lại xuất hiện trước mắt hắn. Đúng rồi, nơi này là phần mộ tử Bảo Thiên Tuế. Phong Tuyết Kiếm Tiên, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lúc này, Tô Thần mới chợt nhớ ra, hắn bây giờ là bộ dạng của Phong Tuyết Kiếm Tiên, chứ không phải ngự ý bạch tí lười nhắc của Thái Y Y Viện. Ồ, Tô Thần nói một tiếng. Sau đó, hắn phức tạp nhìn về phía bia mộ tử Bảo Thiên Tuế này, phủ nhẹ lớp tuyết động trên đó. Trong thoáng chốc, hắn thấy một thiếu niên, từng chữ lấm máu, khóc than cho muôn dân trong họ, đã từng thề nguyện một cách dại dột rằng sẽ chém hết bất công trong thiên hạ. Cuối cùng, thiếu niên đã bỏ mạng trên con đường đó. Hắn không phải là thiên tài của tiên lộ, cũng không phải nhân vật chính của thiên mệnh. Hắn chỉ là một thái giám bình thường. Có lẽ, ngươi không thể gặp được ta ở dự phòng, đó mới là một chuyện tốt. Tô Thần muốn đi rồi. Việc này, hắn cũng không che giấu bản thân nữa. Với kiếm thứ ba này của hắn, hoàn toàn có thể đạt đến tiên thiên đại cảnh, sánh vai cùng luyện khí tiên cấp cửu trọng, trong hàng ngũ đoạt mệnh từ trời. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cực cảnh tiểu tông sư, điều đó càng mang lại cho hắn sức mạnh không gì sánh bằng. Dù là cự phách đã leo lên đỉnh cao của nhân gian thực sự, hắn cũng không sợ. Không biết từ lúc nào, tu hành đã 30 năm, hắn đã tung hoành ngang dọc nhân gian, có thể tranh phong với những lao quái vật trăm ngàn năm của nhân gian này. Tối nay, Nhất Vương Nhị Tôn Tam Tiên đều đang nhìn chằm chằm hắn, người đã sáng tạo ra đệ thập nhất tuyệt này. Suốt 30 năm qua, Phong Tuyết Kiếm Tiên vẫn luôn bao phủ trong một màn thần bí, không ai có thể nhìn rõ sâu cạn. Bọn hắn đang suy đoán, vị Phong Tuyết Kiếm Tiên này có nguyện ý vì muôn dân vạn dân mà bước một bước cuối cùng, đi chém thượng cang hay không. Ta cần một người đánh xe. Người tới chứ? Tô Thần nhìn Trần Huyền, người đang nhìn hắn với vẻ phức tạp. Trần Huyền vẫn như cũ, áo lam, mang máng có vài phần dáng vẻ ngu ngốc của Tử Bảo Thiên Tuế khi còn trẻ. Được. Trần Huyền gật đầu, cũng không hỏi Tô Thần sẽ đi đâu, cũng không hỏi tại sao, hắn chỉ là tìm được xe ngựa, đón Tô Thần, sẵn sàng lên đường. Khi xe ngựa cách cung môn một đoạn, Trần Huyền có chút do dự, nói với Tô Thần: Kiếm Tiên đại nhân, ta đi trước từ biệt bằng hữu của ta một tiếng, được không? Hắn là một ngựa ý, trong cung ta nói chuyện rất hợp ý, chỉ có môi hắn. Lần đi này, không biết bao lâu. Trần Huyền đi rồi, nhưng tiếp nối trở về, hắn không thể tìm được bằng hữu ngự ý của mình để từ biệt tử tế. Xe ngựa lên đường, chậm chậm, xe ngựa ra cổng thành. Trong hoàng cung, không, tại bên cửa sổ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Thầu Thiên Hóa Nhật, đây là thập tuyệt thuật duy nhất có thể tác động đến thiên ý, rời khỏi hoàng thành, thiên ý sẽ đến tìm hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ chết. Chậm, hóa thành một bóng đen, tay cầm tứ thánh châu, đang giao tiếp với bản thể phong ấn của Hắc Uyên, chậm rãi kể lại. Không, hắn sẽ thắng. Ai cũng có thể chết, chỉ có hắn là sẽ không chết, ngay cả đại ngu tiên tổ cũng không làm được, hắn nhất định có thể làm được. Bởi vì là hắn mà. Chậm nhìn sang, ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc. Vị Huyền Thiên Tông tiên đạo yêu nghiệt này, tu hành tiên lộ 30 năm, đã nửa bước đặt chân vào đạo đài, có thể nói là đệ nhất nhân của tiên tông đương thời. Nếu không phải bị mắc kẹt trong trường trung thế giới này, nếu không thì trải qua trăm ngàn năm, đã sớm trở thành một tồn tại đáng sợ vượt trên trúc cơ rồi. Gã kiêu ngạo tự phụ này, lại cũng biết dành cho người khác vài phần kính trọng. Ngoài hoàn thành, còn chưa đợi xe ngựa đi đến bờ đại giang, xe ngựa đã bị một thân ảnh ngăn lại, hắn đầu đầy tóc đỏ như máu, cưỡi thanh lưu, nhìn chằm chằm Tô Thần. Cùng tu luyện trượng lục kim thân quyết, giữa hai người có thể cảm ứng lẫn nhau. Hắn là Cô Tuyệt Lama, cực cảnh đại tông sư, với vẻ cao ngạo và khí phách, kiếm tiên sinh kiếm đạo thông thần, cùng nhau trở thành nhị tôn yêu nghiệt nhân gian của thời đại ngu. Tô công, có người cản đường. Trần Huyền đang nói. Ta biết rồi. Trong xe ngựa, Tô Thần cuộn rèm xe lại, bước ra. Hắn nhìn chằm chằm Cô Tuyệt Lama. Nếu không có bộ tông sư luyện thể chi pháp, trượng lục kim thân quyết kia, hắn chưa chắc đã có thể đi đến con đường tu hành cực cảnh. Có lẽ, hắn đã chọn tu hành một môn chân khí pháp thượng thừa. Nói cho cùng, món ân tình của vị tiền bối này, hắn muốn nhận một hai phần. Lao tiền bối, chặn đường ta làm gì? Tô Thần khoát huyền bảo, đôi mắt có thần, nhìn về phía Cô Tuyệt Lama, ôn hòa hữu lễ, chắp tay, thở dài, từ tốn đặt câu hỏi. Không có gì, chỉ là có chút ngứa nghề thôi. Ha ha ha, lão phu đây là lần đầu gặp được người tu hành cùng chung con đường cực cảnh, tiểu tử ngươi ẩn mình quá kỹ, suýt nữa khiến lão phu cho rằng ngươi vẫn chỉ là cực cảnh nhất phẩm. Cô Tuyệt Lama rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó, hắn cười ha ha, từ trên lưng thanh lưu nhảy vọt lên, vung một trường về phía Tô Thần. Ầm, trong mấy mắt, áo bào của hắn nổ tung, phóng lớn trong gió, toàn thân làn da hiện lên màu vàng nhạt, hai mắt mở to trừng trừng, máu huyết dâng trào, như một kim cương ma đầu từ địa ngục bước ra. Đều là đại tông sư cực cảnh, chỉ thôi. Giờ khắc này, thiên địa đều phảng phất run rẩy trước vị đại tông sư cực cảnh này. Cô Tuyệt Lao Ma thật sự ngứa nghề. Chỉ tiếp, hắn đã hiểu lầm một điều, Tô Thần không phải đại tông sư cực cảnh cùng cấp với hắn, hắn bây giờ vẫn là cực cảnh nhất phẩm, chẳng qua là đại nhất phẩm viên mãn trong đại cực cảnh. Được, trên xe ngựa, Tô Thần gật đầu. Ầm. Giờ khắc này, trượng lục kim thân quyết phát động, những đường vân màu vàng lưu chuyển lan tràn trên người Tô Thần, khiến đôi mắt hắn cũng nhuộm một vòng kim sắc. Trong chốc lát, hai thân ảnh lớn nhỏ đụng vào nhau. Ầm. Đại giang ngàn dặm đều rung dậy, sóng lớn trên sông bị chấn động, rồi về phía nộ giang phương xa. Hai thân ảnh đều nhanh chóng lùi lại. Cô Tuyệt Lama, thân ảnh tựa như kim cương ma đầu này, lùi lại ba bước. Tô Thần thì lùi 9 bước. Trong cuộc giao phong ngắn ngủi này, Tô Thần ở thế yếu. Lao tiền bối thật dũng mãnh. Không hổ là người sáng tạo trượng lục kim thân quyết, thật sự đã lĩnh hội tinh túy trượng lục kim thân, vạn bối không sánh bằng. Tô Thần chắp tay cười nói. Nhưng mà, Cô Tuyệt Lama, vẻ mặt tràn đầy chấn động, hắn nhìn Tô Thần, còn đang nghiền ngẫm màn giao đấu vừa rồi, không còn giữ được vẻ mặt bình thản. Hắn đã trầm mặc. Sự trầm mặc này kéo dài rất lâu. Ngươi vẫn là cực cảnh nhất phẩm. Cái này, làm sao có thể? Hắn vô cùng kinh hãi. Đối phương ngay cả cực cảnh tiểu tông sư còn chưa bước vào, lại có thể va chạm với vị cực cảnh đại tông sư như hắn. Hơn nữa, Phong Tuyết kiếm tiên, với kiếm tâm thông minh, nếu bàn về kiếm đạo thì có thể sánh ngang với kiếm phong tử. Đối phương, điểm mạnh thực sự là kiếm, vẫn chưa ra kiếm. Trận va chạm này, thực ra là hắn thua. Thì ra ngươi mới đích thực là cực cảnh chân long, chẳng trách đại ngu sâu xa đến vậy. Ta cố gắng mở cánh đạo môn kia, nhưng căn bản không thể mở ra. Hiểu thiếu mắng ta, chẳng qua chỉ là một con ngụy long cực cảnh, mà cũng dám mưu toan hoàn thành sứ mệnh chân long. Cô Tuyệt Lama có chút buồn vô cớ như mất mát. Lúc này, hắn mới biết, thì ra đại cực cảnh đích thực lại cường đại đến thế. Đáng tiếc, hắn không biết rằng, thực ra không phải hắn quá yếu, cũng không phải tất cả đại cực cảnh đều như vậy, mà là ngay cả trong số các đại cực cảnh, Tô Thần cũng là kẻ cường đại độc nhất vô nhị. Ngươi lần này đi là vì muôn dân bách tính chém trời, chém đi chướng ngại cuối cùng của Tiên Lâm, lão phu vốn định chỉ điểm ngươi một hai, nhưng không ngờ rằng lão phu đã quá tự đại. Cô Tuyệt Lama, nhường đường. Lao tiền bối, tâm ý nhận được. Tô Thần chắc tay. Trần Huyền lái xe ngựa, đi thẳng. Xa xa, có một bóng người mặt mũi không rõ ràng, ung dung đi đến. Kiếm Tiên Sinh cũng tới. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Kiếm Tiên Sinh nhìn kẻ thù cố hữu này, cười nói: "Ha ha, có gì mà đắc ý? Hắn cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Huống chi, hắn tu luyện công pháp của ta, coi như là nửa truyền nhân của lão phu." Cô Tuyệt Lao Ma cười lạnh, cũng mắng trả lại. Sau đó, hai người cùng lúc trầm mặc, nhìn về phía hướng xe ngựa rời đi, và cả chữ quốc xa xôi, nơi sắp bùng nổ cuộc chiến với thiên ý, ngươi cảm thấy, hắn sẽ thắng sao? Thiên ý, từ khi sinh ra, để duy trì sự vững chắc của trường trung thế giới này, phong tỏa thiên địa, đã ngăn cách con đường đến chân chính nhân gian, lại còn khiến bạn dân đau khổ, khiến linh khí của người tu luyện trong thiên địa này trở về thiên địa. Đại ngu tiên tổ, luyện khí tiên mạnh nhất còn thất bại, hắn chỉ là một người tu hành ở nhân gian, hắn thật sự có thể thắng sao? Kiếm tiên sinh đang thuật lại. Dù với lòng khí khái, ngạo cốt của hắn, tự nhận tu hành ở nhân gian không kém thông thiên tiên lộ chút nào, nhưng vẫn cứ lo lắng. Dù sao, mạnh nhất luyện khí tiên, chạm đến đạo đài, trúc cơ, còn vẫn là huống chi, một người chỉ tu hành được khoảng 30 năm ở nhân gian. Kiếm phong tử, cô tuyệt lao ma lên tiếng. Cái gì? Kiếm tiên sinh nhíu mày nhìn cô tuyệt lao ma. Có những người xuất hiện, chính là để ngươi biết rằng, một núi cao hơn một núi, để ngươi biết rằng, ngươi tu hành mấy trăm năm, không bằng vài thập niên tu hành của hắn. Hắn chính là người như vậy. Thôi nào, hãy buông lòng tinh thần. Hắn nhất định sẽ chém trời. Ta và ngươi, còn có Nhất Vương Tam Tiên, tất cả đều đã đi đến con đường tu hành ở nhân gian và cả tận cùng thông thiên tiết lộ. Tại trường trung thế giới này, nếu còn muốn tiến lên, phía trước đã không còn đường. Nhưng hắn thì khác. Hắn vẫn chỉ vừa mới bắt đầu cuộc hành trình, con đường còn rất dài và xa. Đại Ngu Tiên Tổ, luyện khí tiên mạnh nhất, cũng không bằng hắn nhiều đến thế. Cô Tuyệt Lama, ánh mắt phức tạp, đang thuật lại. Những điều liên quan đến cực cảnh, ngay cả với luyện khí tiên cũng không thể nói rõ, chỉ có giữa các cực cảnh mới có thể cùng nhau đàm luận. Trường trung thế giới bé nhỏ này, lại đã sinh ra chân chính nhân gian, cũng khó có thể sinh ra cực cảnh chân long, đây chính là vận mệnh, như ngay cả vận thế nhân gian này cũng đang hỗ trợ, muốn thượng căng thiên ý phải bất lạc, muốn tiên lâm, thế giới này quy về nhân gian. Xe ngựa tiếp tục đi tới, bánh xe tuy chậm chạp, nhưng chưa từng có một khoảnh khắc dừng lại. Đỉnh Thanh Sơn, Tô Thần lấy đi thi hải của Trước Quý. Cảng cá, Tô Thần trầm mặc nhìn ngôi mộ mới cùng mộ chôn quần áo và di vật. Cứ như vậy, xe ngựa đã rời khỏi khu vực hoàng thành, thoát khỏi Thâu Thiên Hóa Nhật, phạm vi có thể che đậy thiên cơ. Thượng Cang lại một lần nữa chiếu ánh mắt xuống. Thật lâu, xe ngựa đi tới vị trí cũ của Cẩm Giang Thành. Xa xa, Nộ Giang đang chạy xiết. Cẩm Giang Thành đã sớm hoang tàn, cách Nộ Giang vốn dĩ có Cẩm Giang Bắc Thành và Nam Thành, hôm nay chỉ còn lại tòa thành chính, tức là Nam Thành. Ở chỗ này, Tô Thần dừng lại hồi lâu. Hắn nhớ đến con thanh tức kia, có lẽ là con thật sự kia, lại có lẽ là con giả dối hiện tại kia, cũng có thể cả hai đều đúng. Cùng lúc đó, bên ngoài Cẩm Giang Thành có một tòa thanh sơn, dưới chân thanh sơn còn có một tòa đình nghỉ mát. Trong đình có một nhóm thân ảnh áo trắng đã chờ đợi ở đây từ lâu. Kiếm tiên dừng lại. Chúng ta có vị đại nhân đã chờ đợi ở đây từ lâu. Người dẫn đầu dẫn những người áo trắng vây quanh xe ngựa, chặn đứng xe ngựa lại ở đây. Bọn hắn gọi là Thiên Cơ Các. Bọn họ là những người được sinh ra vào thời loạn thế để phụng sự thiên ý giờ này khắc này. Giữa bọn họ vây quanh một người, nó không có gương mặt con người, cũng không có hình thể hay ngũ quan, cứ như chỉ là một chiếc áo choàng trống rỗng. Xe ngựa dừng lại. Bạch bào trống rỗng này đang thuật lại. Dừng lại ngay tại đây. Lại về phía trước. Nhất thống thiên hạ, ngươi sẽ chết. Thiên ý tự mình đến. Tuy nhiên, chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng người trước mắt này đáng để nó làm như vậy, bởi vì tại nó trước mắt, trong xe ngựa, người kia là một con cực cảnh chân long. Chương 106, cực cảnh đăng tiên. Chương 106, cực cảnh đăng tiên. Xe ngựa dừng lại ở Thanh Sơn, Tô Thần cũng đi vào đỉnh nghỉ mát, cùng Bạch Bảo trống rỗng này ngồi đối diện nhau. Trước mắt chính là thiên ý của nhân gian này. Tô Thần lần này đến là để chém hắn. Hắn cho rằng đây sẽ là một cuộc đấu sinh tử. Không nghĩ tới, thiên ý lại đến đây ngăn cản hắn, khuyên hắn biết quay đầu khi là lối. Từ xưa đến nay trăm ngàn năm, duy chỉ có Phong Tuyết Kiếm Tiên có được vinh hạnh đặc biệt này, khiến cho nó hôm nay phải đích thân xuất hiện. Thiên Cơ Các chủ biết nội tình, lúc này dẫn theo thủ hạ, đứng từ xa nhìn, cảm xúc dâng trào, cảm thấy bất luận kết quả ra sao, hắn đều muốn chứng kiến lịch sử. Một bên, Trần Huyền lái xe ngựa, không thể hiểu nổi. Hắn không hiểu, Bạch Bào này là ai, vì sao lại trống rỗng, còn có thể nói chuyện, lại còn khiến Phong Tuyết Kiếm Tiên phải thận trọng đối đãi như vậy. Ai vậy? Trần Huyền lái xe ngựa lại gần, hỏi Thiên Cơ Các chủ, người rõ ràng là kẻ cầm đầu. Đây là chúa tể thiên địa, ý chí của thượng càng, thiên đạo chi thần vĩ đại cao ngạo của nhân gian. Thiên Cơ Các chủ thuật lại lời nói chân thật. Ngươi cứ khoác lác đi. Nhưng mà, Trần Huyền xì mũi coi thường, chỉ cảm thấy đang gặp phải một đầu lĩnh tà giáo ý hệ tên điên. Trong đỉnh, vừa vặn có bàn đá với bàn cờ bay, còn có quân cờ đèn trắng ở hai bên, Tô Thần cùng Bạch Bảo thiên đạo ngồi đối diện nhau, không nói lời nào. Thật lâu, chính thiên đạo Bạch Bảo dẫn đầu lên tiếng phá vỡ im lặng. Ngươi cũng biết, đại tiên vẫn lạc, hóa thành nhân gian, để duy trì nhân gian này, ta đã làm bao nhiêu cố gắng. Nếu không phải ta từ đó điều tiết, khiến các vương triều không ngừng tăng dã, linh khí của người trở về thiên địa, củng cố nhân gian, trưởng trung thế giới này đã sớm tan nát. Cớ gì lại can thiệp cùng những sinh linh phản nghịch không thuộc thế giới này? Thiên đạo Bạch Bảo đang chất vấn. Đang khi nói, hắn đặt một quân cờ trên bàn cờ vây. Quân cờ này được đặt xuống, thiên địa trở nên sáng trong. Lấy đình nghỉ mát làm trung tâm, phạm vi 300 dặm thiên địa, phong tuyết hoàn toàn biến mất, băng tuyết tan dã, nhưng vạn vật lại không hồi sinh, chỉ còn lại hoang vu và tĩnh mịch. Uy áp thiên đạo ngút trời, trong đình này hung hãn áp chế Tô Thần. Thay vào đó là một tiên thiên đại cảnh bình thường, e rằng đã ở dưới uy áp của quân cờ này, hồn phi phách tán, thân thể cũng không còn. Nhưng Tô Thần không hề suy suyển. Không có ngươi, nhân gian này cũng sẽ tồn tại, chẳng qua sẽ hòa tan vào chân chính nhân gian, không sinh linh nào sẽ phải vỡ lạc, chỉ là ngươi sẽ phải chết đi. Ngươi vì lợi ích riêng của bản thân, tự mình tiếp tục tồn tại, lại khiến bạn dân đau khổ, thống khổ không dứt, không hơn. Tô Thần cũng đặt một quân cờ. Giờ phút này, có tiếng kiếm reo vang lên, uy danh hắn vang vọng khắp thiên địa, chấn động trời xanh. 300 dặm phong tuyết tan biến, nhưng lại có tiếng kiếm reo vang vọng 3 vạn dặm sơn hà thiên địa của đại càn. Tiếng kiếm reo này, xóa tan uy áp đáng sợ trên người thiên đạo, hóa thành một kiếm, chém về phía hắn, khiến bạch bào trống rỗng này rách nát. Nhưng, thiên đạo vẫn còn đó. Hãy dừng lại lúc này, đừng tiếp tục tiến lên nữa. Ta đồng ý đại càn bước vàng 3 năm. Hãy để cánh cửa tiên lâm mở ra, giải thoát những kẻ phản nghịch khao khát cái gọi là đỉnh cao, và cả những người còn sót lại từ chân chính nhân gian rời đi, ngươi thấy thế nào? Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đi theo rời đi, sau khi hoàn thành nghi thức của chính mình, ta sẽ tiếp tục chấp trưởng nhân gian này. Thiên đạo bạch bào trầm âm, dường như đang cố kỵ cực đạo của Tô Thần, lại như đang sợ hãi kiếm thứ ba đáng sợ này, thực sự đã nhượng bộ. Đường đường thiên đạo, nghiền nát ý chí thiên đạo của đại ngu tiên tổ, vậy mà lại nhượng bộ trước mặt một cực cảnh nhất phẩm nhỏ bé, tất nhiên sẽ khiến thiên hạ xôn xao kinh hãi. Nhưng Tô Thần có tư cách này. Trước lời đó, Tô Thần không đáp lời, chỉ lắc đầu, đã mất hết hứng thú trong việc giao tiếp với thiên đạo này. Thiên đạo này cũng chỉ đến thế mà thôi. Rốt cuộc là vì đã hình thành ý thức, cũng giống như con người, đã có tư dục. Thiên hạ bản dân, lại cứ để bọn họ đau khổ ư? Tô Thần đứng dậy, không nhìn thiên đạo bạch bào nữa, nhưng lại cất lời hỏi. Vạn dân, một đám sinh linh giống như kiến cỏ, không cần để tâm đến bọn họ ư? Ngươi hoàn thành nghi thức nhất phẩm thương sinh nguyện xong thì rời khỏi nơi đây, đi tới chân chính nhân gian là được, không cần bận tâm đến sống chết của họ nữa ư? Thiên đạo bạch bào khó hiểu, hắn tự mình chạy đến, dùng vẻ ngoài thành ý, đã đưa ra một sự nhượng bộ cực lớn. Một lũ kiến hôi, cứ để chúng đau khổ, cứ để linh khí của hàng triệu người này tiếp tục quay về với thiên địa, củng cố nhân gian. Như vậy ai cũng sẽ không chết đi, chẳng phải là được sao? Cứ tiếp tục chịu khổ thêm cho những người dân bé nhỏ là được. Ngươi cảm thấy, ta là vì nghi thức nhất phẩm, thương sinh nguyện. Tô Thần nhìn về phía thiên đạo bạch bào. Chẳng lẽ không phải? Lúc này, đến lượt thiên đạo bạch bào khó hiểu. Cách vẹn cả đôi đường. Vì sao đối phương còn không hài lòng? Vậy thì chẳng có gì để nói nữa rồi. Tô Thần đứng dậy, hướng xe ngựa đi đến. Đến đây, thiên ý phẫn nộ rồi. Thanh sơn đang dần dần dâng lên, sau đó ầm ầm sụp đổ, ép xuống Tô Thần, còn có nộ giang quân ngược, dâng trào tới, thiên nộ khủng bố, cho đến khi xóa sổ kẻ phạm trần nhỏ bé này khỏi thiên địa. Ta đã thành ý tránh đối đầu với ngươi như vậy. Ngươi, còn dám được voi đòi tiên. Ngươi là như vậy. Năm đó kẻ luyện khí tiên nửa bước trúc cơ kia cũng như vậy, quả thực không thể nào giao tiếp được. Thiên ý nổi giận. Thanh sơn, đang sụp đổ. Sông ngòi, đang quần ngược. Nhưng mà, đã có một ánh sáng nhất kiếm kinh hồng lóe sáng khắp thiên địa. Thanh sơn phá thành mảnh nhỏ. Sông ngòi, cũng hóa thành trăm ngàn mảnh vụn, không thể tiếp tục tiến lên. Tẩy chân kiếm, xuất hiện trong tay Tô Thần. Tô Thần đưa tay rút kiếm, chém về phía bạch bào đang chống giống này. Không có gì đáng để nói nữa. Rốt cuộc là thiên ý thật sự không phải con người, nó không hiểu vạn dân đau khổ, cũng không hiểu vì sao đại ngu tiên tổ lại kiên quyết chịu chết, cũng muốn tranh đoạt một hơi thở an bình cho nhân tộc. Trên mảnh sơn hà này, từ xưa đến nay, nghìn năm qua, là nơi trú ngụ của hàng vạn người dân, đại đa số bọn họ cả đời chưa từng bước vào tu hành. Khao khát chỉ là mưa thuận gió hòa, khao khát chỉ là được một nhà già trẻ sống sót, khao khát chỉ là sống đỡ hơn một chút. Ăn no mặc ấm, như vậy đủ rồi. Chỉ là, nhu cầu đơn giản như vậy, bọn họ đời này qua đời khác, đợi hết thời đại này đến thời đại khác cũng không đợi được. Người không hiểu vạn dân, cũng không hiểu ta. Bọn họ đều là những con người sống sờ sờ, khát vọng an bình, có sai sao? Tô Thần đang tự thuật. Giờ khắc này, trên núi sông Thiên Hạ, có hàng tỷ người dân, phảng phất cũng nghe được lời nói kia, bọn họ đang lệ nóng doanh trọng. Đúng vậy a, bọn họ chỉ muốn ăn no mặc ấm, sống đỡ hơn một chút, có sai sao? Bọn họ không sai. Đáng tiếc, cũng bởi vì bọn họ nhỏ yếu, sẽ không có cường giả nào lắng nghe nhu cầu của họ. Khổ một năm rồi lại một năm. Ngoại trừ đại ngu tiên tổ kia, không còn một người đứng trên đỉnh cao nào sẵn lòng vì họ mà chọc giận cái thương tiên đáng sợ này. 800 năm qua đi, bọn họ rốt cục cũng đã đợi được một người nguyện ý đứng ra làm chủ cho họ. Năm đó có đại ngu tiên tổ, hôm nay có Phong Tuyết kiếm tiên. Chỉ là, lần này, Phong Tuyết kiếm tiên không chịu thua. Thiên đạo bạch bào bị chém nát thành mảnh nhỏ. Trong lương đỉnh, chỉ còn lại một chiếc bạch bào trống rỗng. Trên bầu trời, có một đôi con ngươi phẫn nộ đang nhìn chăm chú Tô Thần, tựa hồ đang nói, nó sẽ đợi hắn ở nơi tận cùng lãnh thổ đại càn, cái chữ quốc cổ xưa hỗn loạn kia, ở nơi đó sẽ khiến Phong Tuyết kiếm tiên này phải đưa đám ma. Nó đã đi rồi. Trong thiên địa, phong tuyết lại rơi xuống. Tô Thần hướng xe ngựa đi đến. Xa xa, thiên cơ các bạch bảo vây tụ lại. Có một người mở chiếc dù trúc đến che dù cho Tô Thần. Hắn là thiên cơ các chủ, ở nhân gian này phụng sự thượng càng, đứng đầu các tu sĩ của thiên cơ các. Hắn tựa hồ có sự sùng kính đối với Tô Thần. Tô Thần đi suốt một đoạn đường trong gió tuyết, hắn ở phía sau cũng che dù cho Tô Thần đi theo suốt đoạn đường. Cứ như vậy, Tô Thần ngồi lên xe ngựa. Vì cái gì? Xe ngựa sắp lên đường. Tô Thần vén màn xe lên, nhìn về phía thiên cơ các chủ, người đàn ông mà sớm đã bắt tóc, nhưng con ngươi lại sáng ngời có thần này, hắn hỏi. Chúng ta không nên là địch nhân sao? Thiên cơ các, phụng sự thiên đạo. Tô Thần, thì lại phải đi một con đường đối địch với thiên địa. Bọn họ nên là địch nhân. Thế nhưng mà, bọn họ nhưng lại che dù cho hắn. Chúng ta đều là xuất thân cùng khổ, một số phận hèn mọn giữa loạn thế, nhưng trước khi trở thành thiên cơ các, phụng sự thượng càng, cũng không có ai từng đối đầu nhìn chúng ta một lần. Nhưng ngài thì khác. Ngài, đang thực hiện một con đường gian nan nhưng vĩ đại. Chúng ta đã từng là những dân đen vô nghĩa trong miệng thượng căng à? Xe ngựa lên đường. Thiên cơ cát, một tôn bạch bảo, mang kính ý, đưa mắt tiễn Tô Thần đi xa. Thật lâu, có sấm chớp loé sáng. các chủ. Một tôn bạch bảo lo lắng nhìn qua thiên cơ các chủ. Chỉ là thiên cơ các chủ cũng chắp tay cười lớn, chút hết bất khí trong lồng ngực. Thời đại thay đổi, thượng càng sẽ sụp đổ. Lúc tế điện cho ta, nhớ hay báo cho ta biết. Vâng. Sấm chớp lóe sáng. Thượng càng phẫn nộ, không làm gì được Tô Thần, nhưng xóa sổ một thiên cơ các chủ thì lại dư sức. Dưới sấm chớp, thiên cơ các chủ bàn tay che rủ cho Tô Thần, trước tiên tan thành mây khói, sau đó toàn bộ thân hình đều bị sấm chớp thôn vệ. Muôn dân trong họ đau khổ bị đè nén trăm ngàn năm đang bùng nổ, dù là tử vong cũng không cách nào ức chế. Đôi mắt phẫn nộ của Thượng Cang lại một lần nữa ngưng hiện trên không trung, nó dùng cái chết của thiên cơ các chủ để cảnh cáo những người hầu khác. Thế nhưng mà dưới chân Thanh Sơn, một tôn bạch bảo thì lại không một hai trong mắt có sợ hãi. Dưới con mắt đang nhìn soi mói của Thượng Cang, bọn họ đang thu liễm hải cốt cho thiên cơ các chủ, phản phất cái chết cũng không phải chuyện gì khó có thể chấp nhận. Phong Tuyết Kiếm Tiên đang thực hiện một con đường đúng đắn. Con mắt của Thượng Cang đang run rẩy, nó không hiểu tại sao lại có những người không sợ chết. Đại ngu tiên tổ như thế, trước mắt những con sâu cái kiến này cũng như thế. Khắp đại càn thiên hạ, nhất vương nhị tôn tam tiên đang ở khắp nơi, cũng đều đang nhìn về nơi xa, đang đưa mắt tiễn Phong Tuyết Kiếm Tiên này đi xa. Dù là những kẻ vốn không có hảo cảm với Tô Thần, còn hối hận vì đã chậm trễ săn giết đại ngu nguyện, lúc này cũng đều ở trong đăng tiên lâu, nâng chén rượu, kính nói với Tô Thần: ta tuy không thích ngươi, còn cảm thấy ngươi ngu xuẩn, nhưng chỉ cần là người vì chúng sinh mà tiến lên, bất luận sống chết đều đáng được kính trọng. Tiên tổ như thế, ngươi cũng như thế. Sơn Hà đại càn, nguyện lực của vạn dân lúc này tề tiểu trên người Tô Thần, từ từ thôi động nghi thức nhất phẩm cuối cùng của Tô Thần, thương sinh nguyện. Xe ngựa từ từ đi về phía trước 3 tháng, từ nam hướng bắc đi qua vạn dặm Sơn Hà đại càn. Xa xa đó là vùng đất yêu ma hoành hành, đại càn vương triều, nhân tộc cương vực, khối đất cuối cùng chưa được thu về. Tại đây đã từng gọi là Trừ Quốc, còn đã từng là vùng đất ba quận rơi vào tay giặc của Đại Lương. Giờ này khắc này, trong mảnh đất phần lớn là sơn lĩnh này, có xương đen lượn lờ, có yêu ma hoành hành, có ác phỉ cường nhân ngang ngược. Mảnh đất này cũng là vùng đệm cuối cùng giữa Đại Càn và Thượng Cang. Kiếm Tiên, Trần Huyền đang lái xe, hắn quay đầu nhìn vào trong xe ngựa, đợi chỉ thị của Tô Thần. Dọc theo con đường này, hắn không hỏi gì cả, chỉ là yên lặng làm tròn chức trách của một người phu xe. Nhưng cho dù không hỏi gì cả, đã trải qua từng cảnh trên đường đi, Trần Huyền cũng đã hiểu ra điều gì đó, cảm xúc dâng trào, lờ mờ nhận ra Phong Tuyết Kiếm Tiên đang làm một chuyện đại sự vĩ đại. Ngay cả những nhân gian cự phách thực sự đứng trên đỉnh phong cũng không dám làm. Đường kim trên đời, chỉ có Phong Tuyết Kiếm Tiên không tiếp thân mình, đang dấn thân vì vạn dân. Trần Huyền cảm thấy hắn đến đúng rồi. Thiên Tuế đại nhân, việc ngài không làm được, Kiếm Tiên đại nhân đang làm. Ngài thấy được sao? Trần Huyền đang tự thuật. Xa xa, phía sau xe ngựa, có bóng dáng lấp ló của một con rùa đang đi theo. Đó là một tiểu quy, toàn thân mặc giáp ngọc, con ngươi linh động, bốn cái chân ngắn cũng cỡn, lao nhanh suốt một đoạn đường, phong trần mệt mỏi, lén lút đi theo từ 3 vạn dặm xa đến được nơi này. Không muốn ngươi dính vào phần nhân quả này, nên không bảo ngươi. Không ngờ ngươi vẫn theo tới. Tô Thần vươn tay tóm lấy, đem tiểu quy tóm lên xe ngựa, hơi cưng chiều gõ đầu tiểu quy. Lúc này, xương đen dường như muốn hoành hành, cuốn lấy xe ngựa. Bên trong, vô số yêu ma cũng đang nhìn chiếc xe ngựa không biết từ đâu chạy đến này. Lui lại đi. Có tiếng yêu ma trầm thấp nói, vang vọng khắp vùng đất rơi vào tay giặc này, trong lòng hàng chục vạn yêu ma. Vâng. Nháy mắt. Hàng chục vạn yêu ma, bất kể là yêu tà hay tùy thú, tất cả đều kinh hãi gần chết, toàn thân chấn động, sau đó tranh nhau chạy về phía yêu ma sơn mạch. Chỉ vì, người nói ra câu nói kia, chính là chúa tể tối cao của yêu ma sơn chủ đại nhân. Cùng lúc đó, trước màn xương đen này, xe ngựa sừng sững trên đỉnh núi. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh xe ngựa lại xuất hiện thêm một ngọn núi cao che trời trong mây, cực kỳ đáng sợ, được bao quanh bởi gió và lửa khủng khiếp. Không, đây không phải núi cao, mà là một con yêu ma đáng sợ tựa như núi. Đôi mắt nó như mặt trời chói chang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, khí diễm hừng hực như lửa, như lò lửa đang thiêu đốt. Nó là tồn tại mạnh nhất yêu ma sơn. Kể từ sau Thiên Vẫn, nó còn sống gần 900 năm. Khi đại ngu tiên tổ chém giết với trời, nó đã nổi danh, đứng ngoài này theo dõi, hôm nay lại có người chém giết với trời, nó cũng đã đến. Chỉ là, tại sao không phải Tô Thần, mà là con Mặc Ngọc tiểu quy trong tay hắn? Tiếp tục đi tới, ngươi có lẽ sẽ chết. Hôm nay nó không còn như 800 năm trước nữa. Tam vận nổi lên, đang nghiền ép tiềm lực thiên địa, tuôn ra vô bản linh khí. Những năm gần đây, đại càn vút vàng, nó không hề ra tay, cũng lợi dụng tam vận nổi lên để tăng trưởng thực lực cho chính mình. Nó bây giờ rất mạnh. Ngươi gây cho nó áp lực rất lớn, so với lúc đại ngu tiên tổ còn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi xác định thật sự muốn đi tiếp bước này? Con đại yêu ma cổ xưa này, mạnh nhất nhân gian, thậm chí không kém đại ngu tiên tổ quá nhiều, đang khuyên bảo. Trong lúc nói chuyện, nó nhìn chằm chằm tiểu quy, con ngươi phức tạp, phản phất như đang nhìn chằm chằm một huyết mạch thân nhân vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Không sao, đã dám tới đây, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, không tiếp thân này. Huống chi, ta cũng muốn thử xem, kiếm trong tay còn sắc bén không, thương sinh nguyện này, ta đã chuẩn bị quá lâu rồi. Tô Thần vô vô con tiểu quy đang sao động, muốn cùng mình tiến vào khu vực xương đen, một thân trọc thế huyền y liễu, áo bào đồng bền, ôm kiếm trong ngực, bước vào khu vực xương đen. Tại thời khắc này, Tô Thần đang nói nhỏ: vùng đất này thuộc về đại càn, yêu ma phải lui tán, núi phỉ phải bị tiêu diệt, dân chúng nên an khang rồi. Âm thanh nói nhỏ giống như tiếng sấm, vang vọng khắp ngàn dặm khu vực này. Giờ khắc này, trên bầu trời, ngàn dặm kiếm khí phóng ra, bao phủ sơn hà đại địa, khiến vô số núi phỉ cùng những yêu ma tham lam chưa rút đi, đều bị chém thành mảnh nhỏ. Tô Thần cắm ngược thanh kiếm trong tay vào vùng núi sông này, như đang tuyên thệ chủ quyền của nhân tộc. Vâng. Trong tam vận, chúng sinh vận yếu ớt lộ ra, tại thời khắc này, kịch liệt run rẩy, cuối cùng đã bổ sung mảnh ghép cuối cùng. Giờ khắc này, thương sinh nguyện nhất phẩm đã đạt thành. Khí huyết trong cơ thể Tô Thần đều đang run rẩy, các khiếu huyệt, địa khóa, thiên quan đang mở rộng. Tứ đại nhất phẩm nghi thức đồng loạt phát lực, đẩy Tô Thần lên cảnh giới cực cảnh tiểu tông sư. Trên vòng trời, có vô vàn dị tượng sinh ra. Núi non sông ngòi cũng đang kịch liệt run rẩy. Đại tiên vương triều, hàng vạn dân chúng cùng trăm vạn yêu ma của yêu ma sơn đều mơ hồ cảm nhận được có một sinh mạng cực kỳ khủng khiếp ra đời. Hắn gọi Tô Thần. Hôm nay, cực cảnh tiểu tông sư có một luồng lực lượng như của luyện khí tiên, theo sự mở rộng của khiếu huyệt, địa khóa, thiên quan, chậm rãi thành hình. Tô Thần, ngay khi ở cực cảnh tiểu tông sư, liền đã cực cảnh đăng thiên. Cùng lúc đó, sấm chớp cuộn cuộn, vạn dặm mây đen tàn phá, đôi mắt phẫn nộ của Thượng Cang mở ra. Có khí tức đáng sợ mịt mờ bao la, chậm rãi giáng lâm. Đây là thiên phạt thần thú. Đây là thiên phạt thần thú, đã từng khiến luyện khí tiên mạnh nhất, đại ngu tiên tổ, cũng tan thành mây khói, tại thời khắc này, lại một lần nữa được đánh thức. Chương 107, trận chiến Trảm Thiên chương 107, trận chiến Trảm Thiên cực cảnh đăng thiên, chẳng phải sau tiên thiên đại cảnh, dùng võ thành tiên, bước vào trúc cơ, mới xuất hiện sao? Dưới vạn dặm mây đen, Tô Thần phát giác khí huyết trong cơ thể giao hòa, lực lượng mới tinh ngưng tụ ra, cảm thấy có chút kinh ngạc. Không chỉ như vậy, tiểu tông sư viên mãn mà cực cảnh bình thường tạo nên, chính là 108 khiếu huyệt đều được mở ra, 72 địa khóa đều vỡ vụn, cùng 36 thiên quan mở rộng. Hắn rất kỳ quái. Số lượng khiếu huyệt nổ tung trong cơ thể hắn sớm đã vượt qua con số 108, trên người hắn có hơn mấy trăm ngàn khiếu huyệt nổ tung, như những vì sao tỏa ra ánh sáng. Hắn đặt chân lên đại địa, toàn thân bao quanh bởi những xiển xích hư vô vô tận, không ngừng có tiếng vỡ vụn vang lên, không rõ số lượng, nhưng tuyệt đối vượt xa 72 tầng. Về phần thiên quan, trong bóng tối, Tô Thần không nhìn thấy cái gọi là 36 thiên quan, mà là thấy một tòa hư vô chi môn cao tới vạn trượng, đây là cánh cửa dẫn đến cực cảnh đại tông sư, tức là thiên môn của tiên thiên đại cảnh. Người có thể nhìn thấy cánh cửa này là Á Tiên Thiên. Khai mở thiên môn, sinh ra một luồng tiên thiên khí, chính là tiên thiên đại cảnh cấp mệnh trời. Chỉ là chưa từng nghe nói qua, có thiên môn của ai có thể cao đến như vậy, đạt đến độ cao vạn trượng khủng bố. Dù là đại ngu và hai tôn giả cùng tồn tại với tam tiên, một người là yêu nghiệt kiếm đạo, một người là tiểu cực cảnh viên mãn, thiên môn của bọn họ nghe nói cũng chỉ cao trăm trượng mà thôi. Vạn trượng độ cao, đừng nói là trưởng trung thế giới này, mà ngay cả đại ngu thư khố trong vô tự thư truyền cho hắn về rất nhiều người cực cảnh đăng tiên ở chân chính nhân gian đều chưa từng ghi lại trường hợp nào tương tự. Cảnh giới cực cảnh tiểu tông sư của hắn tương ứng với tu hành nhân gian bình thường là hậu thiên cảnh viên mãn, nhưng quả thực kỳ quái tới cực điểm, e rằng trong lịch sử cũng chỉ có duy nhất hắn là một vị hiếm thấy như vậy. Dù sao có thể một hơi hoàn thành cả bốn nghi thức nhất phẩm mới bằng lòng bước vào cực cảnh tông sư khi tu hành nhân gian, cũng chỉ có duy nhất hắn. Quả thật cực cảnh tu sĩ, hắn thành tiên rồi. Xem ra hắn đã vượt qua tiên thiên đại cảnh. Ở hoàng đô xa xôi, đại ngu nguyện tâm thần siết chặt. Hắn suy đoán đúng vậy, vị này lại thật sự là một tu sĩ cực cảnh đăng tiên. Trường trung thế giới bé nhỏ này, vậy mà đã sinh ra một con cực cảnh chân long, khó trách có thể khiêu chiến Thượng Cang, khiến Thượng Cang tức giận đáp trả ở mức độ vượt xa lần đầu tiên đối mặt đại ngu tiên tổ. Đối mặt đại ngu tiên tổ, Thượng Cang đều không có chuẩn bị lâu như vậy. Chỉ là đại ngu nguyện đã hiểu lầm cái gì. Hắn cho rằng Tô Thần đã cực cảnh đăng tiên ở tiên thiên đại cảnh. Thật tình không biết, Tô Thần hiện tại mới chỉ cực cảnh tiểu tông sư, tương đương với hậu thiên viên mãn hoặc là á tiên thiên. Hắn là độc nhất vô nhị trên đời, dùng cực cảnh nhất phẩm đã thành tiên, một tồn tại đáng sợ. Đặt trong cực cảnh tiên đều xem như là vị đặc biệt nhất. Trường trung thế giới như lò lửa, cần củi mới không ngừng tiêu đốt, khiến lò lửa không ngừng cháy. Vì một đống củi mới vứt bỏ tính mạng, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Có lời nói uy nghiêm vang lên. Một bóng bạch bào hư ảo xuất hiện, thiên ý hiện hình. Không chỉ thiên ý hiện hình, mà còn có một con cự thú hùng vĩ đáng sợ đang cuộn mình trong vạn dặm mây đen. Nó không có hình thể, nhưng lại là thân thể lôi đỉnh diệt thế. Nó cao tới 5.000 trượng, thôn thiên vệ địa, hủy diệt hết thể sinh cơ, mà ngay cả ánh sáng của lôi đỉnh cũng hóa thành màu đen mang đầy sự mất mát và tử vong. Nó như đại kiếp nạn giáng thế, hài hương diệt thế. Thiên ý, bóng bạch bào hư ảo này đặt chân lên con thiên phạt thần thú này, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất, kẻ đang cắm ngược trường kiếm trong tay xuống đất, một con sâu kiến đáng buồn cười. Cái này làm sao có thể? 5.000 trượng thiên phạt thần thú. Năm đó thiên phạt thần thú đã diệt đại ngu tiên tổ, cũng chỉ có thân hình 3.000 trượng mà thôi, đây tuyệt đối là vô hạn tiếp cận đạo đài. Phương xa, Đại Càn hoàng đô, Nhất Vương Nhị Tôn Tam Tiên đang nhìn về phía xa, đều vô cùng sợ hãi. Tuy rằng biết rằng tam vận nổi lên, nghiền ép linh khí thiên địa, tiềm lực nhân gian này, trận chiến Trảm Thiên lần này, thiên ý nhất định là mạnh mẽ chưa từng có. Nhưng thế này không khỏi cũng mạnh hơi quá đáng. Tô Thần không thắng được. Dù là hắn là người cực cảnh đăng tiên, có kiếm pháp kinh tài diễm diễm kia, có thể sánh ngang nhất kiếm khủng bố của đệ thập nhất tuyển, hắn cũng không thắng được. Trường trung thế giới cũng không phải là chân chính nhân gian. Thiên vẫn qua đi, cửa đã đóng, sẽ không thể sinh ra đạo đài, trúc cơ, tu sĩ. Con thiên phạt thần thú này, 4.000 trượng, chính là cực hạn của trường trung thế giới. Dù Nhất Vương Nhị Tôn Tam Tiên liên thủ, cũng cuối cùng sẽ thất bại rút lui. lui a.
Tô tiên sinh, ngươi làm đã đủ rồi. Bên ngoài cố địa trừ quốc, con yêu ma sơn chi chủ đáng sợ như núi cao kia, đang thở dài, khuyên bảo Tô Thần. Đây là một trận chiến thất bại. Không có ai nghĩ rằng, thiên ý, đối mặt Tô Thần, lại làm đến mức này. Trận chiến này qua đi, dù cho thắng, nó cũng cuối cùng sẽ nguyên khí đại thường, không còn sức lực can thiệp tiên lâm sắp đến. Chỉ là, Tô Thần không có lui. Tân Sải, Tô Thần một thân trọc thế huyền y liễu, chắp hai tay sau lưng, hắn đang cười. Đôi mắt hắn nhìn về phía Sơn Hà đại càn, trong phạm vi 3 vạn dặm, khắp 10 vạn dặm thiên hạ đại càn, có hàng mấy chục triệu dân chúng hối hả. Bọn họ sống hòa thuận, vui vẻ và bình an, trên mặt tràn đầy những nụ cười hạnh phúc. Đại càn hoàng đế là một vị vua có tài trí và mưu lược kiệt xuất. Hắn có năng lực kiểm soát thiên hạ, khiến thiên hạ không còn phân tranh nữa. Đồng thời, trên tay hắn cũng vấy máu quá nhiều, đè bẹp Chu Lương, tàn sát rất nhiều thế lực. Dân chúng rất hạnh phúc, một hạnh phúc chưa từng có. Dù là đã đến 50 tuổi, sẽ chết già, họ cũng cảm thấy một hạnh phúc chưa từng có. Họ có nhà cửa để ở, có cơm ăn, không có quan lại tham nhũng hoành hành, luật pháp công bằng, triều đình không có quá nhiều siêu cao thuế nặng. Ban đầu, họ chỉ mong được sống sót qua ngày, không còn bị người ta coi như heo chó mà khi dễ, bị đánh giết tùy tiện nữa. Họ rất cảm kích vị vua tài trí và mưu lược kiệt xuất này, cùng với Phong Tuyết kiếm tiên, khiến họ nhận ra rằng, thì ra, con người còn có thể sống như vậy. Họ không phải Tân Sải, họ là người mà Tô Thần đang tự sự. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy, tại Đại Lương hoàng cung, vô số người cơ khổ bị chôn vùi tại loạn tang cương. Hắn nhìn thấy, vô số người lương kiệt ngạo đã chết trong loạn thế không hồi kết, vì phản kháng bạo lương. Hắn nhìn thấy, thiên tai nhân họa không ngừng giáng xuống, từng đoàn lưu dân chết đi. Họ là người, không có linh khí con người quần quật không dứt. Nhân gian trong lòng bàn tay này sẽ không hủy diệt, nó chỉ sẽ hòa hợp với chân chính nhân gian, còn ngươi đã dệt nên lời nói dối, tự xưng là thiên đạo chính nghĩa, nhưng vẫn đang thực hiện tư tâm của chính mình. Ngươi chỉ là không muốn chết mà thôi. Tô Thần đang tự sự. Hắn rút tẩy trần kiếm lên khỏi mặt đất, cả người giống như một mũi kiếm đáng sợ sắp ra khỏi vỏ, phát ra sự sắc bén và rạng rỡ. Nhất Vương Nhị Tôn Tam Tiên, cùng với Đại Ngu Nguyệt, Yêu Ma Sơn chi chủ, những cự phách cổ xưa này đều cảm thấy khi đối mặt với thiên phạt thần thú đáng sợ này, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng Tô Thần lại không có cùng suy nghĩ đó. Trận chiến này, hắn nhất định thắng. Đại thế, thiên ý diệt vong, chính là đại thế. Hắn chính là đại thế. Sự biến hóa đáng sợ mà cực cảnh đăng tiên mang lại đã nói rõ cho Tô Thần biết. Lúc này, coi như là một đạo đài chân chính vào lúc này, hắn cũng có thể chém. Con sâu cái kiến, không biết trời cao đất rộng. Ngươi, hiện tại, cũng là Tân Sải. Thiên phạt thần thú của ta đây là mạnh nhất từ ngàn năm nay, ngươi có thể chết dưới sự trà đạp của nó, cũng coi là vinh hạnh của ngươi rồi. Thiên ý dường như đang phẫn nộ. Gầm. Tiếng rồng ngâm vang vọng chấn động 9 tầng trời. Thiên phạt thần thú trà đạp tới, hướng về phía Tô Thần. Cùng lúc đó, Tô Thần cũng bung tẩy trần kiếm chém ra. Vâng. Tiếng kiếm reo vang vọng khắp 3 vạn dặm đất đại càn. Giờ khắc này, nhất kiếm này như vận luật rực rỡ của tiên, đang tỏa ra. Trên 3 vạn dặm đất, tất cả kiếm khí đều không ngừng run rẩy, tôn thờ nhất kiếm được coi là đỉnh cao nhất trong trường trung thế giới này. Giờ khắc này, khắp thiên hạ đại càn, hơn ngàn vạn dân chúng, vào khoảnh khắc này, vô thức nhìn về phía vùng đất trừ quốc. Họ không biết Trảm Tiên nhất chiến thượng phạt thương thiên là gì. Giờ khắc này, họ chỉ cảm thấy có một người quan trọng đang ở nơi đó. Vâng, thiên ý vận đang run rẩy, sơn hà vận đang sôi trào, chúng sinh vận đang ùa vào. Tam vận đều có một tia linh quang rót vào nhất kiếm này, khiến nhất kiếm này triệt để thăng hoa, bước ra một bước lộ sắc cuối cùng. Đệ thập nhất tuyệt tiên thuật. Đây chính là đệ thập nhất tuyệt tiên thuật. Sánh vai đạo đài. Ban đầu nhất kiếm này không thể chém được thiên phạt thần thú, nhưng bây giờ thì chém được rồi. Thiên địa đều đang tán thành nhất kiếm này. Chuyện này, hắn đã đạt đạo đài rồi. Không đúng. Nhất kiếm này lại thật sự trở thành đệ thập nhất tuyệt, thế mà hắn không phải cảnh giới đạo đài, vì sao lại có thể chịu tải thiên địa ý, còn có sức mạnh của tam vận. Khắp thiên hạ đại càn, các cự phách đang kinh ngạc và nghi ngờ, đang run rẩy. Họ thật sự không thể ngờ được. Tô Thần rốt cuộc đã làm được điều đó bằng cách nào? Thập tuyệt tiên thuật. Mỗi tuyệt chiêu đều đến từ một đạo đài đã vỡ lạc, chứa đầy thiên địa ý, còn có tam vận, tạo thành tạo hóa độc đáo của trường trung thế giới này. Nhưng vì sao, hắn Tô Thần một tu sĩ nhân gian nhỏ bé, lại có thể sánh vai đạo đài, chịu tải tạo hóa, sáng tạo ra đệ thập nhất tuyệt tiên thuật? Khoảnh khắc này, đệ thập nhất tuyệt chụp nhật nhất kiếm chém xuống, thiên phạt thần thú đã vỡ lạc. Dưới nhất kiếm này, nó tan thành mây khói. Đây là điều mà tất cả cự phách đều không nghĩ tới, mà ngay cả thiên ý cũng ngây ngẩn cả người. Không thể nào, ngươi đã đạt đạo đài sao? Tại trường trung thế giới, không thể nào sinh ra đạo đài. Bạch Bào Hư Hào đang gào rú. Lần đầu tiên hắn có chút kinh hoàng, thậm chí có chút sợ hãi. Ầm ầm, lôi đỉnh tan thành mây khói. Thế nhưng, trên mặt đất, địa hỏa đã phun trào mãnh liệt, biến thành dung nham nóng chảy, tràn ngập không dứt hàng ngàn dặm. Trong ngàn dặm dung nham này, có quái vật dung nham ngàn trượng đang chuẩn bị, đang leo ra, đang tiến về phía Tô Thần. Đây là con thiên phạt thần thú thứ hai. Ngươi chắc chắn cũng đã hết cách rồi. Chịu chết đi. Thiên ý đang gào thét. Thế nhưng, hắn cũng muốn rời khỏi chiến trường này. Chỉ là, Tô Thần không động. Hắn chưa hết cách, nhưng trong thời gian ngắn không thể chém ra kiếm thứ hai. Dưới áo bào của hắn, những vết rách máu thịt rậm rạp chẳng chịt hiện ra. Giờ khắc này, hắn thậm chí ngay cả việc rút tẩy trần kiếm ra và chém ra táng tinh kiếm thứ hai cũng không thể làm được. Trường sinh chân khí đang đổ về miệng vết thương. Thế nhưng,
hiệu quả quá chậm. Thì ra ngươi thật sự đã hết cách rồi. Thiên Ý nở nụ cười. Nó hai lần giáng lâm, cười, nhưng nụ cười này khó có thể che giấu sự sợ hãi của nó. Có lẽ là trước đây, nó đã chú ý đến kẻ dị loại này. Chỉ là, nó không ngờ tới. Gã giống con sâu cái kiến này lại thật sự phát triển được đến mức này. Vẫn lạc. Mau chóng vẫn lạc đi. Thiên Ý điều khiển con thiên phạt thần thú thứ hai này trà đạp tới. Và anh, có một quả hồ lô lớn, chở theo một người giáng lâm. Xem ra là đã vượt qua. Áo bào ngu tán loạn, chân đạp tiểu hồ lô, phong trần mà đến. Chỉ là, hắn đang cười. Rất nhiều năm trước đây, hắn cũng từng trải qua cuộc chiến chém trời. Khi đó, hắn nhỏ yếu. Đối mặt thiên đạo cường đại, hắn không thể dấy lên ý chí chiến đấu. Hắn nhìn những người thân cuối cùng bất lạc. Vậy để ta tới tranh thủ thời gian để ngươi chém ra nhất kiếm kết thúc cuối cùng của Trảm Thiên Nhất Chiến này nhé. Ngu Lạc đang cười. Cười càng ngày càng tùy ý, hắn quyết định làm càn một hồi rồi. Dù cái giá này là sinh mạng của hắn, là số thọ nguyên còn sót lại không nhiều của hắn, hắn cũng quyết định làm càn. Lang thang cõi trần mấy trăm năm, quá lâu, lâu đến mức hắn đều nhanh quên hắn là một luyện khí tiên rồi, một trong tam tiên mạnh nhất của đại ngu, yêu nghiệt thuật tiên. A gia, ta đang thực hiện con đường dưới chân mình, ta cảm thấy điều này đúng. Và anh, giờ khắc này, toàn thân Ngu Lạc khí chất thay đổi hoàn toàn, trong sâu thẳm con người có phù văn cổ xưa đang thức tỉnh. Đạo bào trên người hắn ngay lập tức được thay thế bằng một chiếc pháp y được tạo nên từ vô số phụ lục tầng tầng lớp lớp. Không chút chậm trễ, hắn bước một bước về phía trước, triển khai pháp mạnh nhất do hắn, đại ngu yêu nghiệt thuật tiên, sáng chế trong cuộc đời này. Xin bảo hồ lô quay người. Trợ. Ta. Tàn sát. Thiên. Bảo hồ lô, nháy mắt, hóa thành 3.000 trượng, phun ra nuốt vào một luồng khí khủng bố của sự mất mát đã được thai nghén dưới áp lực suốt 500 năm. Vâng. Một luồng tiên khí này phụ ra. Thiên phạt thần thú ngàn trượng, tan thành mây khói. Điên rồi. Đúng là điên rồi. Tất cả đều phát điên hết rồi sao? Ngu Lạc, ngươi chẳng phải đang mong tiên lâm sao? Dùng thọ nguyên của mình vào người ta, ngươi căn bản không thể chờ đến tiên lâm, dù thành hay bại, ngươi tối nay sẽ chết ở đây. Thiên Ý đang gào rú, sợ hãi tới cực điểm. Thọ nguyên, một thanh đao vô hình lơ lửng trên đầu tất cả cổ tiên. Dù quý giá như Nhất Vương, Nhị Tôn, Tam Tiên, mỗi người đều là tiên đạt đỉnh cao, nhưng cũng không dám ra tay, bởi vì họ thọ nguyên không còn nhiều, chỉ có sức đánh một trận, chỉ có thể dùng vào lúc tiên lâm để giành lấy mạng sống cho chính mình. Vốn dĩ Phong Tuyết kiếm tiên chắc chắn phải chết, ai ngờ lại nhảy ra một tên điên không màng tính mạng mình, lại còn là một trong tam tiên có tư cách tạo ra uy hiếp đáng sợ đối với nó. Thiên Ý không hề vất lạc, chỉ là hư ảo và không trọn vẹn rất nhiều, chật vật trốn chạy, bỏ chạy rất xa về phía một thiên địa khác. Bảo hồ lô khôi phục kích thước bình thường, rơi xuống giữa bụi bặm. Trên đó hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết rách, đúng là vẫn không được sao? Ha ha, A gia, Ngu Lạc vô năng mà, dù liều chết cũng không thể báo thù cho A gia. Ngu Lạc tóc đã nhuốm huyết trắng, khoe miệng không ngừng trào máu, thân hình của hắn đều từ trên cao ngã xuống. Hắn, thọ nguyên đã cạn kiệt. Lịch phạt thượng cang, gặp phải sự cắn trả của thiên ý bận. Hắn sắp chết. Đây là lý do vì sao các cự phách nhân gian, không một ai dám khiêu khích cùng thiên đạo. Trong trưởng trung thế giới, tam bận, thượng cang độc chiếm thiên ý bận. Thiên bận cắn trả. Thọ nguyên hao tổn đâu chỉ một nửa. Ai? Một tiếng thở dài hòa cùng tiếng nổ phụ. Một bóng người vận huyền y lướt đến, đỡ lấy Ngu Lạc đang từ trên cao rơi xuống, rồi đặt anh ta xuống đất. Tô thần khôi phục lại một chút. Ít nhất, chém trời như vậy là đủ rồi. Phần còn lại cứ giao cho ta nhé. Tô thần khẽ nói. Hắn không hề che giấu thực lực. Dầm. Cái bảo hồ lô kia được hắn thu lại, rơi vào tay hắn. Đồng thời, hắn nhanh chóng đuổi theo thượng cang đang chật vật bỏ chạy. Ngu Lạc, đừng tiếc nuối, ta sẽ chém nó. Bằng pháp của ngươi, mối thù gia tộc của ngươi, ngay hôm nay sẽ có kết quả. Ngay lúc này, trong mắt Tô Thần cũng có những phù văn cổ xưa ngưng tụ, còn có pháp ý do tầng tầng lớp lớp phù triển hội tụ cũng đang thành hình. Xin bảo hồ lô, quay lại, giúp ta chém trời. Ngay lúc này, Ngu Lạc đột nhiên trừng lớn con ngươi. Hắn đã nhìn thấy gì? Tô Thần vậy mà sử dụng thuật do hắn tự sáng tạo mà lại giống ý hệt. Vâng. Bảo hồ lô run rẩy. Chỉ là khác với luồng khí mất mát mà Ngu Lạc đã gửi ra, ngay lúc này bảo hồ lô phun ra một tiếng kiếm ngân vang vọng chưa từng có từ trước đến nay. Vâng. Thiên địa nhân tam vận lại một lần nữa run rẩy, sôi trào bùng lên. Ngay lúc này tuyệt tiên thuật thứ 12 ra đời. Không, thiên ý đang gào thét, đang sợ hãi, đang tuyệt vọng, thế nhưng không hề có tác dụng. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng kiếm khí này giáng lâm. Ngay hôm đó, trời đất lặng im, nhật nguyệt thất sắc, bởi vì thiên ý đã diệt vong. Thiên hạ đại càn có vô số cự phách nhân gian chăm chú nhìn vào đây, bọn họ đều đã trầm mặc rất lâu. Hắn không phải đạo đài, thế nhưng cho dù là một đạo đài giáng lâm cũng không đáng sợ bằng hắn. Hai môn thập tuyệt thuật ra đời, Tô Thần mang theo bảo hồ lô đã nuốt thiên ý trở về. Chỉ là Ngu Lạc đã chết. Khoe miệng hắn nở nụ cười, dường như đã hiểu ra vì sao hắn tìm lâu như vậy ở hoàng thành mà kẻ nhiệt đồ chiếm thập tuyệt thuật của hắn cuối cùng vẫn không có chút bóng dáng nào. Thì ra, vị nhiệt đồ này ngay trước mắt hắn. Có gió thổi nhẹ, làm lay động đạo bảo của Ngu Lạc, gió dường như đang thì thầm lời cảm tạ. Trong gió, Tô Thần trầm mặc. Hắn cầm hồ lô vỡ nát trong tay, rót đầy rượu ngon, đặt trước mặt Ngu Lạc, kỳ vọng Ngu Lạc có thể như trước đây ở y quán, cười lớn mở to mắt, cầm rượu ngon lên cạn ly. Đáng tiếc, Ngũ Lạc đã thực sự chết rồi. Rượu ngon đổ đầy đất. Thọ Nguyên, cho dù là một trong tam tiên, cũng không cách nào ngăn cản sự mất đi của nó. Tô Thần con Ngũ Lạc đi sâu vào trong núi lớn, đi mãi, cho đến khi không còn bóng dáng. Đại Càn năm thứ hai, Phong Tuyết kiếm tiên chém trời tại Bắc Địa, mất tích, lại chưa từng xuất hiện ở nhân gian. Có người nói, trong trận chiến với Thiên Ý, Thọ Nguyên đã cạn kiệt, hắn đã chết. Cũng có người nói, hắn còn sống, chỉ là đang túc trực bên linh cứu bạn bè. Chương 108, Sơn Hải Hữu Linh chương 108, Sơn Hải Hữu Linh đại càn năm thứ hai. Xuân về hoa nở. Sau khi chém trời, thiên hạ có vô số hào kiệt, hiện lên như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt. Đại càn còn có ba con cưng tranh phong. Đạt tới cảnh giới thứ ba viên mãn, bản thân như rồng. Đã đạt tới Á Tiên Thiên. Nhìn thấy thiên môn. Còn có tông sư, dần dần ra đi, trở lại bên ngoài hoàn thành, đứng trên bờ sông, hồi ức chuyện xưa, khí phách bùng nổ, khai mở thiên môn, trở thành tôn tiên tiên đại cảnh đầu tiên mới ra đời ở nhân gian. Quân hùng nổi dậy, con cưng tranh phong. Phong Tuyết kiếm tiên dù cho đã sớm chết đi, vẫn trở thành một biểu tượng ở Đại Càn. Chỉ là, tại cổng cung Đại Càn, thường xuyên có thể thấy một bóng hắc long đế bảo, đến chờ vào lúc hoàng hôn mặt trời lặn, trông về phía xa chiến trường Trạm Thiên Nhất Chiến, nơi tận cùng của nhân tộc cương vực. Tô Thần à Tô Thần, ngươi đã chém trời, vì sao còn không trở về? Không phải đã nói rồi sao, ngươi chém thượng cang, trước khi tiên lâm đến sẽ quét sạch lũ tiên xâm phạm, cùng nhau trả lại thiên hạ thái bình. Ngày qua ngày, vẫn cứ chờ đợi. Đợi xuân đi, đợi thu đến, đợi đến khi lại một năm vào đông. Đáng tiếc, nhân gian chẳng còn thấy một tia phong tuyết. Không, tỉnh lại đi. Hán đã chết. Trong trận chiến chém trời, hắn mặc dù thắng, nhưng chẳng lẽ ngươi quên cái giá phải trả để chém trời sao? Thiên ý cắn trả, kiếm thứ nhất làm hao tổn nửa số thọ nguyên, kiếm thứ hai lại tổn hại hơn phân nửa thọ nguyên, cho dù hắn không chết, cũng chỉ còn lại vài năm để sống. Chọc đục đang nói. Đáng tiếc, trên cửa thành cung, bóng hắc long đế bảo kia còn đang nhìn về nơi xa, vẫn như trước đang đợi. Có lẽ người khác sẽ chết, nhưng hắn sẽ không, bởi vì hắn chính là chém trời. Chém trời thật sự có sự cắn trả, đáng sợ hơn bất kỳ đoạt thọ tiên thuật nào, trực tiếp nhắm vào thọ nguyên trời ban. Nhưng có trường sinh đạo thụ đứng sừng sững. Sự cắn trả đáng sợ này, chẳng qua như làn gió nhẹ lướt qua mặt, căn bản chưa từng cướp đi của Tô Thần dù chỉ là nửa khắc thọ nguyên. Tô Thần đã sớm vui vẻ, rong ruổi sâu trong dãy núi. Nơi giao giới giữa yêu ma sơn mạch và nhân tộc cương vực, có những dãy núi trùng điệp. Ở đó có một thiếu niên cõng trên lưng thi hải, vượt qua ngàn trượng trường núi, vạn tầng mây sóng, tiến về phía nơi sâu trong núi lớn, nơi mây mù bao phủ. Rất lâu sau, hắn dừng bước. Xa xa, như tiên cảnh sương mù lờ lờ, rõ ràng gần ngay trước mắt, thế nhưng lại như xa tận chân trời, dù hắn có chạy đến thế nào, cũng không thể đến được nơi đó. Trận pháp sao? Tô Thần dừng bước. Trong cơ thể hắn, trường sinh chân khí gần như đã cạn kiệt. Đã một năm trôi qua, tất cả trường sinh khí đều được rót vào cơ thể Ngũ Lạc, để khôi phục sinh cơ đang dần tiêu tán của anh ta, dùng để khóa chặt hồn phách chưa tiêu tán của anh ta. Nơi này là trường trung thế giới, trời tan đất yếu, không có luân hồi, cũng không phải không có hy vọng. Ngũ Lạc là hết thọ. Vân ẩn sơn, đã đến Vân ẩn sơn rồi. Có thể bổ sung thọ nguyên trời ban trở lại, có lẽ còn có thể cứu vãn. Mặc dù chỉ là một tia hy vọng, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Những năm này, hắn đã tiễn biệt quá nhiều cố nhân, hảo hữu. Dù là hắn không có tâm, không còn cách nào cảm nhận được loại bi thống đó, nhưng vẫn muốn thử một lần. Trận pháp, ta không hiểu, nhưng ta hiểu kiếm. Vạn vật đều có hình thể, nếu đã như vậy, vậy hãy để kiếm của ta chém phá trận pháp sâu trong dãy núi này. Tô Thần thân hình khẽ động, đã có tiếng kiếm ngân vang vọng từ trên người hắn vang lên. Thầy chân kiếm, thầy chân kiếm đã chém tiên ý, càng trở nên siêu phàm thoát tục. Nó, đương nhiên là tiên bảo. Có lẽ vẫn còn trong phạm trù luyện khí tiên bảo, hay có lẽ là đạo đài tiên bảo, Tô Thần cũng không biết. Hắn chỉ biết, thầy chân kiếm hiện tại rất mạnh. Thế nhưng, kiếm này cuối cùng vẫn không chém xuống. Ai? Có tiếng thở dài dàn mua vang lên. Dừng tay đi, kiếm tiên à kiếm tiên, cần gì phải vậy? Ngươi đã đạt cực cảnh đăng tiên rồi, cần gì phải mạo hiểm đi đến Vân Ẩn Sơn, ngoan ngoãn đợi tiên lâm đến không được sao? Trong mấy mắt, dãy núi vô biên vô hạn, ngay khoảnh khắc này, ầm ầm sụp đổ. Trời đất chìm vào tĩnh lặng. Cảnh tượng biến ảo. Nào còn có dãy núi bạt ngàn nào nữa. Nơi này đã là Vân Ẩn Sơn. Lúc này, đỉnh Vân Ẩn Sơn cao vút, thẳng tắp vào mây, được bao phủ bởi mây mù giăng khắp trời. Ở đây có một luống đất đã được cày, còn có một cây cổ xưa, tang thương, hư ảo, đứng sừng sững trong trời, đang theo gió chập chờn. Nó là một cây một cẩn thụ. Cành lá rậm rạp, còn có ngân hoa nở rộ. Gió nhẹ lướt qua, cành lá nó rung động xào xạc. Dưới gốc cây có lao giả, mặc áo vải thô, quần gai, chân trần, vắt cày, đang xới đất cho luống đất đã được cày. Lời nói đó chính là do hắn thốt ra. Đạo đài, ngươi là người cổ đại của thời đại Thiên Vẫn. Tô Thần tay cầm kiếm, nhìn chăm chú lao giả này, hơi đề phòng. Trong thiên hạ, có thể khiến hắn trúng tiên thuật, lang thang gần một năm mà vẫn không tự nhận ra, cũng chỉ có đạo đài trên tiên lộ luyện khí trong truyền thuyết mới có thể làm được. Chỉ là, trường trung thế giới, vì sao lại có đạo đài? Luyện khí thập trọng, chính là tiên lộ đạt đến đỉnh phong, không còn con đường phía trước nào nữa. Không. Lao giả lắc đầu. Thiên Vẫn, không còn ai sống sót. Ngàn năm tuế nguyệt, dù là đạo đài, cũng phải hết thọ mà chết già. Ta cũng không phải đạo đài, nhưng ta cùng thọ với trời đất. Lão giả buông tay, chỉ vào cây một cẩn thụ đứng sừng sững chống trời kia, nghiêm nghị nói: "Kiếm tiên, ta là cái cây này." Tô Thần ngước mắt nhìn cây. Thiên hạ vạn vật, dù là có cây núi đá, đều có thọ hỏa phiêu linh tồn tại. Nhưng cái cây này không có. Cây hư ảo, cũng không phải cây chân thật. Cái cây này, cắm rễ trong đất, ở đây, lại có chút tương tự với khí tức của Thiên Ý Bạch Bảo hư ảo. Cây. Trong cơ thể Tô Thần, Vô Tự Thư yên lặng, ngay lúc này rung động bắt đầu chuyển động. Có dấu vết chữ biết, tích, hiện lên. Thượng Cang hữu ý, Sơn Hải hữu linh, vương triều có vận. Đây là Sơn Hải địa linh. Giống như Thượng Cang Thiên Ý, là một sinh mệnh kỳ lạ, chấp trưởng 20 vạn dặm núi non sông ngòi, cùng với sông, biển, hồ nước. Đây là lần đầu tiên, ngoài những chuyện liên quan đến cực cảnh, Vô Tự Thư phát ra tin tức. Xem ra, Thiên Lâm sắp tới. Trên đỉnh Đăng Thiên Lâu, Đại Ngu Thư Tiên Sinh cũng đã tỉnh. Địa linh, trưởng trung thế giới, lại cũng đã đản sinh địa linh. Chém hắn, không thể chỉ có ta chết. Bên hông Tô Thần, tiểu hồ lô vỡ thành mảnh nhỏ, có tiếng gào thét tức giận. Đây là thiên ý sau khi chém trời, thiên ý cuối cùng còn sót lại một kia. Đây là một tạo hóa lớn lao. Luyện nó, sẽ được một luồng thiên đạo long khí. Giống như khi vương triều nhất thống, nhân gian bắn ra khẩu Sơn Hà long khí đầu tiên, không khác biệt lắm. Nếu có được nó, tất nhiên sẽ bước vào tiên tiên đại cảnh. Hơn nữa, còn có thể thuộc hàng ngũ cực mạnh trong tiên tiên đại cảnh. Dấu vết của tiên ở chỗ nào? Tô Thần vẫn cầm kiếm trên tay, không bông, hắn chăm chú nhìn vị địa linh lão già này. Một năm. Hắn tìm kiếm suốt một năm. Địa linh cũng ngăn cản hắn suốt một năm. Nơi này chính là Vân Ẩn Sơn. Nhưng lại không giống với những gì Trương Quý để lại trong thư, hay ký ức thời trẻ của Hắc Uyên giáo chủ. Trương Quý thì rơi xuống vực, Hắc Uyên giáo chủ thì lạc lối trong dãy núi. Tự đỉnh núi này xuống, chính là báu vật quý giá nhất của nhân gian, lối vào tiên phượng. Nhưng tiên lộ có ngũ đạo tiên, tiên phượng cũng có ngũ đạo tiên, tương ứng với luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần và cả đạo tôn. Kiếm tiên đã cực đạo thành tiên, hà tất lại đến tìm dấu vết của tiên? Cái lần nhảy này của ngươi, như bước vào tầng trời thứ tư của tiên phượng, tiên phượng trúc cơ, với thân phận là một cực cảnh tiên, e rằng ngươi ngay cả sống sót đi tới cũng khó. Lão giả đang khuyên bảo, một bên khuyên bảo, một bên huy động cái cày, gieo hạt xuống đất. Cảnh tượng mà hai người đang ở cũng không ngừng thay đổi. Lúc thì hóa thành hẻm núi, lúc thì biến thành vách đá dựng đứng, và những dãy núi hùng vĩ không dứt. Chỉ có cây một cẩn thụ hư ảo sừng sững chống trời kia không thay đổi. Đây không phải tiên thuật, mà là địa linh nắm giữ sông núi hồ biển, vốn gì đã gần với pháp tắc của đạo. Chân dẫm khắp đất, nó chính là một đạo đài. Ở một mức độ nào đó mà nói, nó còn cường đại hơn cả thiên ý ra. Tô Thần cảm giác, trước khi thiên ý ra đời, địa linh này đã ra đời. Hơn nữa, thiên ý đều chưa từng phát giác. Cơ duyên có 102 của Vân Ẩn Sơn như vậy, lại không được vương triều biết đến, không chút tiếng tăm, biết đâu cũng liên quan đến sự bảo hộ của địa linh này. Ta phải cứu bằng hữu của ta. Tô Thần tại đỉnh Vân Ẩn Sơn, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên thấy một cảnh tiên mênh mông, tấp nập, đều được bao quanh bởi sương trắng, những thân ảnh tiên nhân mặc áo đen hoặc áo trắng ẩn hiện trong sương. Đây là một khu phường thị, cũng không phải là trưởng trung thế giới, mà là những tu tiên giả chân chính của nhân gian. Kính xin địa linh tiền bối, giúp đỡ bạn của ta một chút. Tô Thần đặt thi hải ngu là xuống. Ta được lợi ích gì? Lão giả đang hỏi. Không giết ngươi nữa. Nói xong, Tô Thần tự đỉnh núi nhảy xuống, chỉ để lại lão giả ngạc nhiên. Thật lâu, vị địa linh này mới lẩm bẩm trách. Tiểu bối thật ngông cuồng, hoàn toàn không biết tôn trọng tiền bối, sớm muộn cũng sẽ bị ngã sấp mặt. Chỉ là địa linh cũng đành bất đắc dĩ. Nhất kiếm đó quá mạnh, sánh ngang đạo đài, có thể chém trời, đương nhiên cũng có thể động đến nó. Đây cũng là lý do vì sao hắn không tiếp thi triển đạo thuật sơn mạch suốt một năm, cũng muốn ngăn Tô Thần ở bên ngoài Vân Ẩn Sơn. Hắn muốn cho vị kiếm tiên này hiểu rằng hắn và Vân Ẩn Sơn có tiên duyên nhưng vô phận. Đáng tiếc, Tô Thần không tin cái gì là duyên pháp. Thấy trường sinh chân khí cạn kiệt, sinh cơ của ngu lạc sắp tàn biến, Tô Thần lập tức nổi giận, rút ra kiếm thứ ba, muốn chém nát dãy núi vô tận này. Lúc trước ta lẽ ra không nên mềm lòng, thấy ngươi là cô nhi của nước Sở, đưa ngươi vào tiên vượng tìm kiếm cơ duyên, ẩn mình ngàn năm, đến cửa lại bị bại lộ. 20 năm trước gieo xuống nhân nào gặt lấy quả ấy. Trừ quý, chẳng phải ngươi đã nói với ta rồi sao, dù có chết cũng sẽ không tiết lộ cơ duyên Vân Ẩn Sơn cho người thứ hai. Địa linh lão giả đang thở dài, hắn tại mảnh ruộng kia một hồi tìm kiếm, đào lên một hạt giống. Hạt giống hóa thành một bóng hồn áo bào hồng, hắn cao lớn tuấn tú, khí chất lạnh lùng, chỉ là khi nhìn ngu lạc do Tô Thần để lại, có chút buồn bã như mất đi thứ gì. Hắn lại có bạn bè. Thật tốt. Thì ra đã 20 năm rồi sao? Xem ra, hắn đã trở nên rất lợi hại, còn được lao tổ ngài đích thân gặp mặt. Bóng hồn áo bào hồng đang cười. Hắn nhìn về phía phương hướng Tô Thần nhảy xuống, giống như năm xưa, chắp tay sau lưng, nở nụ cười ôn hòa. Với ta mà nói, hắn còn quan trọng hơn cả sinh tử. Hắn là địa hồn của chư quý. Mỗi một người hữu duyên đi đến tiên phượng đều mang đại khí vận của nhân gian, nhất định là những kẻ khuấy động phong ba cho nhân gian, vì vậy địa linh ở đây chờ đợi, lấy đi địa hồn một trong tam hồn của mỗi người hữu duyên, gieo xuống mảnh ruộng này. Dùng đạo pháp sơn hà, giữ lại 3 phần số mệnh nhân gian trên người đối phương. Tốt cái gì chứ? Lão giả nhăn mày rầu rĩ. Hắn nhìn cây một cẩn thụ hư ảo che trời trong mây. Nếu không phải hấp thụ linh khí ngũ trọng thiên của tiên phượng, bản thể hắn đã cắm rễ sâu, căn bản không thể di chuyển, bằng không thì từ khi vị Phong Tuyết kiếm tiên kia chém trời xong, tiến về phía dãy núi, nó đã chạy không ngừng nghỉ. Hắn bây giờ rất lợi hại phải không? Địa hồn áo bào hồng chôn dưới đất đã lâu, không biết chuyện nhân gian. Lúc này, hắn mới muộn màng nhận ra, vị thụ tổ từng được ghi lại trong bí văn hoàng thất nước sở này, trong mắt lại không phải sự thưởng thức, mà là kiêng kỵ, còn có sự sợ hãi sâu sắc. Lợi hại? Ai? Địa linh lại đang thở dài. Đâu chỉ là lợi hại chứ? Với thân phận là địa linh, hắn am hiểu thuật xem vận, cũng nhờ thuật này mà giữ lại số mệnh phồn thịnh của những con cưng nhân tộc, biến thành mảnh đất cày này, kết hợp với linh khí chân chính nhân gian, bồi bổ cho bản thể của mình suốt nhiều năm. Cả đời này của lão tổ ta đã xem vận của rất nhiều người. Dù là ngàn năm trước, hai vị con cưng yêu nghiệt của Tiên Ma Nhị Tông giáng trần, ta đều đã thấy số mệnh của họ, một người như mặt trời chói chang, đứng giữa trời đất, không thể nhìn thẳng, người còn lại như ma tinh lấp lánh trời đất, xem lâu rồi, ta cũng muốn phát điên. Thế nhưng, số mệnh của hắn. Địa Linh nhắm mắt, như không muốn để Trử Quý nhìn thấy sự thất thố của mình, cùng với sự rung động và sợ hãi sâu thẳm trong đáy mắt. Lần đầu tiên cảm nhận được người này là vào năm Kiến Vũ thứ 8 của Đại Lương. Năm đó, Tử Bạo Nhân Gian, Trương Quý qua đời. Trời đất ảm đạm, mặt trời không còn ánh sáng. Và một khắc đó, hắn bị bừng tỉnh, trông về phía xa 10 vạn dặm sơn hà, cuối cùng tại Thâm Cung Hoàng Đô thoáng nhìn thấy một đạo số mệnh. Không, cũng không thể nói đó là số mệnh, mà là một cây non, giống như một loại số mệnh. Hắn xem không hiểu, nhưng cây đại thụ, bản thể địa linh, lại rung động. Hai con cưng yêu ma kia chắc chắn không chết, vật lộn trong trường trung nhân gian, đã bước vào kim đan, có hy vọng trở thành nguyên anh, những cự phách tiên ma tương lai, trước số mệnh của hắn, như ánh sáng đom đóm. Không, nắng gắt và ma tinh đều thất sắc, không chút quang huy nào còn sót lại. Ngay cả bây giờ, trường trung nhân gian, thiên địa nhân tam vận đều dâng trào, cũng chẳng qua chỉ tương đương với nắng gắt và ma tinh của tiên ma, xa xa không thể sánh ngang với đạo số mệnh này. Có lẽ, chỉ có những nhân vật trong truyền thuyết, có hy vọng đạt đến hóa thần, thậm chí đạo tôn, mới có thể có được số mệnh như vậy. Trừ quý, ta đối xử với ngươi thế nào? Được rồi, không quan trọng. Ngươi có muốn sống ra kiếp thứ hai không? Ta đưa ngươi đến chân chính nhân gian thì sao? Ở nơi đó, dù ngươi chỉ còn lại một địa hồn, nhưng có thể tu hành quỷ đạo. Có một tia hy vọng trở thành quỷ tướng sánh ngang trúc cơ, kim đan, quỷ vương. Sống ra kiếp thứ hai. Lão giả mở mắt, nhìn về phía Trừ Quý, dường như sợ chậm một bước, khiến Tô Thần quay lại, phát hiện hắn lại nốt địa hồn của bản thân đối phương vào giữa mảnh đất cày này, làm chất dinh dưỡng. Trên mảnh đất cày, bóng hồn áo bào hồng, chắp tay sau lưng, dường như đang trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Đôi mắt lạnh lùng của hắn trở nên ôn hòa, nhìn về phía dưới Vân Ẩn Sơn và thi hải của Ngưu Lạc. Tốt, hắn hạ quyết tâm, dù có chết, hắn cũng không thể quên những chuyện nhân gian. Đại Lương đã diệt vong, nếu đã như thế, vậy hãy sống ra kiếp thứ hai, dù có chết trên đường, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trong núi sâu, Hoàng Lăng nước sở, cố quan tài tôn vừa được bước vào không lâu, như được vô số thổ nhuộm thôi động, vụt bay ngàn dặm, bay lên trong mảnh đất cày này. Nắp quan tài mở ra, lộ ra thi hải tóc bạc bên trong, cũng giống như lão giả và trẻ sơ sinh 7 năm trước. Bước vào tiên phượng, mượn đường nhân gian, đi thôi. Bóng hồn áo bào hồng hóa thành hạt giống, dung nhập vào thi hải tóc bạc, ngồi dậy, chắp tay hành lễ với địa linh, rồi cũng nhảy xuống đỉnh Vân Ẩn Sơn, đi vào đáo vật quý giá nhất của nhân gian, bên trong tiên phượng. Thế này mới có thể biến chiến tranh thành hòa bình chứ. Lão giả đang nghĩ ngợi, lại phát hiện dưới Vân Ẩn Sơn, cả tòa tiên phượng mà Tô Thần bước vào đều đang rung chuyển mơ mịt, dường như có tiếng nổ long trời. Đây là đã đánh nhau rồi sao? Chuẩn bị đổi bản đồ, đi về phía chân chính nhân gian rồi, có chút khó tả, cảm giác cốt truyện không được đầy đủ lắm. Phong cách tiên hiệp thật khó biết, về sau sẽ không biết tiên hiệp nữa, vị trí không chính, chưa đến một cốt truyện lớn kết thúc, cũng cảm thấy khó mà biết tiếp. Tiếp theo, sẽ là con đường tu hành thành tiên của nhân gian. Trường trung thế giới sắp kết thúc, sắp mở ra con đường tu tiên dài đằng đẵng. Chương 109, giao dịch ở tiên phường. Chương 109, giao dịch ở tiên phường. Nhảy xuống từ đỉnh Vân Ẩn Sơn, Tô Thần thấy được năm tòa kim tự tháp lộng lẫy như treo ngược, đây có lẽ chính là ngũ đạo tiên của tiên phường mà Địa Linh nói đến. Tương ứng với luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Ở tầng trên cùng đệ ngũ đạo tiên, có rất nhiều tiên phường, ngăn cách lẫn nhau, càng xuống dưới, thế giới nhỏ dần, tiên phường càng trở nên cổ quái, đến tầng dưới cùng, đệ nhất đạo tiên tương ứng với cảnh giới hóa thần, cũng chỉ còn lại một gian đại điện. Thoáng nhìn qua, Tô Thần thấy đại điện đệ nhất đạo tiên, nơi bày đặt một cái bàn, cùng với một chiếc ghế vương tọa cao lớn dựng thẳng đứng, lúc này sừng sững một thân ảnh to lớn, cao ngạo, như thần như ma, đang giao dịch thứ gì đó. Chỉ một ánh nhìn chăm chú, liền khiến đôi mắt Tô Thần cay xè, suýt chút nữa bị thiêu đốt bù lòa. Hóa thần. Tô Thần tâm thần chấn động, nhanh chóng rời ánh mắt đi. Tâm mắt của hắn khác với người khác, có thể thấy thọ hỏa, thỉnh thoảng còn có thể thấy số mệnh vương triều. Nhưng hắn thật sự không ngờ, thậm chí cả nhân gian trí bảo trong miệng địa linh, tiên phượng, ngũ đại đạo tiên, hắn cũng có thể nhìn tấu phần nào. Những người khác bước vào tiên phượng, tuyệt đối không thể như hắn, mà nhìn thấy toàn cảnh ngũ đạo tiên của tiên phượng. Đợi một chút. Đó là cái gì? Tô Thần hướng về phía dưới đệ nhất đạo tiên nhìn lại. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được một cỗ quan tài dựng đứng, sừng sững che trời, tựa hồ cao đến 10 vạn trượng, làm cơ sở cho ngũ đạo tiên của tiên phượng này, nhưng lại trông giống như một cỗ quan tài bình thường, không khác gì được chôn cất thi hải. Chỉ là nhìn kỹ lại, không còn thấy gì nữa. Dấu tuyết. Nào có cái gì quan tài dựng đứng? Vừa rồi một màn, giống như là ảo giác. Ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Một tiếng nói nghi hoặc vang lên. Tô Thần vẫn đang rơi xuống. Tại bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một hư ảo quang ảnh, đang nhìn hắn. Đây là tiên phượng khí linh, hầu như là của năm tiểu thế giới của tiên phượng. vượt xa thiên linh, địa linh trong trưởng trung nhân gian có thể sánh bằng. Bái kiến tiên linh tiền bối. Tô Thần chắp tay. Giờ khắc này, hắn đã bắt đầu chuẩn bị bước vào tiên phượng, nhanh chóng rút khỏi trạng thái cực cảnh tiên. Khí và huyết lại một lần nữa xuất hiện, trong cơ thể có nhân thiếu, địa khóa và cả thiên môn, phản phất chỉ là một nhân gian á tiên tiên tầm thường. Không giống với việc cực cảnh đại tông sư thành tiên, cực cảnh nhất phẩm thành tiên của hắn có thể tiến thoái, chưa triệt để vững chắc. Có thể chuyển đổi qua lại giữa cực cảnh tu hành và cực cảnh tiên. Kỳ quái. Quang Ảnh đặt tay lên người Tô Thần, càng thêm nghi ngờ. Hắn không cảm nhận được linh khí hay pháp lực, đây không phải tu tiên giả, nhưng cũng không phát giác ra có đại khí vận nhân gian, điều này rất không hợp lý. Bước vào tiên phường, yêu cầu thấp nhất là con cương trong cảnh giới luyện khí, hoặc là tuy tu hành ở nhân gian, nhưng lại gánh vác số mệnh tiểu nhân gian, kẻ khoái đảo thời cuộc. Hậu thiên cảnh, hơi yếu một chút. Quang Ảnh tại đệ ngũ đạo tiên, trong 108 luyện khí tiên phường, lựa chọn một cái yếu nhất, một trưởng đẩy Tô Thần tới. Ngươi không phải tu tiên giả, cho nên ngươi chỉ có một cơ hội ở tiên phường, chờ ngươi rời đi, tiên phường sẽ xóa đi một phần ký ức của ngươi, hãy quý trọng tiên duyên này nhé. Oanh, Tô Thần rơi xuống như sao băng, tại tiên phường thứ 108. Đợi đến khi kịp phản ứng, trên người đã bao phủ nồng đậm sương trắng, cùng một thân áo đen khoác trên người. Hắn đã như nguyện đi tới luyện khí tiên phường. Tiên phường này cũng không lớn lắm, khá thưa thớt, chỉ có 10 quầy hàng đang bày bán. Tu sĩ lui tới cũng không ít, khoảng hơn 30 vị. Họ cũng đều mây mù lờ lờ, không thấy rõ khuôn mặt, trang phục khác với Tô Thần, đa số là bạch bào, một người áo bào bạc và một người áo bào vàng kim. Về phần áo đen, coi như chỉ có mình hắn. Áo đen. Xem địa lại có thêm một kẻ tu hành nhân gian mang số mệnh trên người. Ai đi lừa gạt hắn tiền tiên thọ nguyên? Loại này dễ lừa nhất, một bản công pháp tông sư tầm thường, có thể lừa được ít nhất 10 năm tiền tiên thọ. Trong tiên phường, có những tiên tu bạch bào nhìn Tô Thần, tụ lại một chỗ, xì xào bàn tán, dùng tiên pháp truyền âm, nhưng đều không thể thoát khỏi hai Tô Thần. Tại tiên phường này, hắn coi như là một sự tồn tại đặc thù. Có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe được, dung nhan của những người này ẩn sau lớp mây mù, hắn mơ hồ cũng có thể thấy đại khái, không có năng lực che lấp đáng kể nào. Tô Thần không để ý đến bọn họ, nhặt một khối đá tiên phường trên mặt đất, thử phát động để dung hợp hồi ức. Điều này vậy mà cũng có thể. Ừ. Trong mắt Tô Thần xẹt qua vẻ khác lạ. Hắn phát động thành công. Dầu cây bắt đầu hoạt động. Còn có mây sương mù bốc lên che phủ. Khối đá biến mất. Ông. Những mảnh vỡ ký ức hiện lên. Tuy không nhiều lắm, nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu được một quy tắc của tiên phường. Tiên phường. Trong đại tiểu nhân gian, đều có thông đạo. Chỉ có người có số mệnh, người nổi bật trong luyện khí, mới có cơ hội và cơ duyên bước vào đó. Người tu hành nhân gian, đều mặc áo đen. Bạch bào, áo bào bạc, áo bào vàng kim, lần lượt đại biểu cho thực lực của những con cưng được tiên phường tán thành. Cực cảnh tiên, đặc thù nhất. Bất kể thực lực thế nào, tại tiên phường đều mặc áo bào tím, quanh người có thất sắc quang, như thể sợ người khác không đủ rõ ràng. Tại tiên phường, tất cả tiền tiên thọ nguyên của con cưng đều có thể bán đi, nhưng sẽ bị trích phần trăm, tiên phường muốn rút 5 thành thọ nguyên. Tiên phường cũng cần thọ nguyên sao? Tô Thần tâm trầm xuống. Hắn cảm thấy, tại chân chính nhân gian, thọ nguyên đều là vật khan hiếm, nhưng tại sao? Chẳng phải những người trên trúc cơ đều nên phá vỡ gông xiềng thọ nguyên, nhảy ra ngoài ngũ hành sao? Tiên phường, nhân gian trí bảo bậc này, lại đều cần thọ nguyên, chẳng lẽ chân chính nhân gian vẫn còn có gông xiềng thọ nguyên sao? Tô Thần đi qua 10 quầy hàng. Hắn thấy được sách vợ tiên thuật và cả tiên bảo, trong đó một vài tiên thuật bao phủ linh khí, đại biểu cho việc đó là một môn tiên thuật cao cấp. Thậm chí, còn có linh quang trực bức thập tuyệt tiên thuật. Có lẽ, đây là trúc cơ công pháp tàn quyền. Đi đến cuối cùng, hắn còn thấy có lồng sắt, bên trong có vài vị luyện khí tiên cấp cao si ngốc ngây dại, bị dán phụ triện, bị bán như hàng hóa. Luyện khí tiên cấp cao, tương đương với tiên tiên đại cảnh. Chủ quán là người mặc áo bào bạc kia. Áo bào bạc, có lẽ tương đương với đạt đến đỉnh cao đệ thập trọng của luyện khí rồi, dù không phải, cũng phải là đệ cửu trọng. Tô Thần vô thức sở về phía cái hộ kiếm. Áo bào bạc đã mạnh mẽ như vậy. Trong luyện khí tiên phường thứ 108, người áo bào vàng kim duy nhất kia thì phải có chiến lực đến mức nào? Quét mắt một vòng, Tô Thần cũng không phát hiện có ai bán tiền tiên thọ nguyên, ngược lại tiền tiên thọ nguyên lại như ngoại tệ mạnh, có thể mua sắm bất cứ tiên bảo hay tiên thuật nào ở các quầy hàng. Một luyện khí tiên cấp cao, bán 100 tiền tiên thọ. Thật lâu, rốt cuộc có một chủ quán bạch bào đi tới, dẫn Tô Thần đến trước quầy hàng của hắn, đặt mấy bản điện tịch trước mắt Tô Thần. Bằng hữu, nhân gian tuyệt học, có nhìn chúng thứ gì không? Từ hậu tiên đến tiên thiên, không đủ đâu. Tông sư võ học Kháo Sơn Quyết, tông sư võ học Thiên Cơ Biến, tông sư võ học thôn thiên ma công đã tìm thấy, nguyên lai là đến từ tiên phượng thứ 108 này. Ta muốn mua tiền tiên thọ. Tô Thần lắc đầu. Giờ khắc này, giữa hộp kiếm của hắn có tiếng kiếm minh to rõ vang lên. Muốn thu hoạch tiền tiên thọ, chỉ có thể đạt được sau khi trở thành chủ quán. Một tòa tiên phượng chỉ có 10 quầy hàng, hoặc là chờ đợi, hoặc là thi đoạn. Tô Thần đợi không được, vì vậy hắn thi đoạn. Tiểu tử, hiểu biết nhiều thật đó. Ngươi muốn cướp ta quầy hàng? Bạch Bào nở nụ cười lạnh, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cái ngựa khí đùa cợt này hiển nhiên hắn đặc biệt khinh thường. Ha ha ha, cũng có chút thú vị, hắn là áo đen à? Điều này suýt nữa khiến ta tưởng rằng hắn là một người áo bào vàng kim. Người áo bào bạc kia cũng thấy hứng thú, ngẩng đầu nhìn tới, hắn cũng đang cười. Về phần người áo bào vàng kim duy nhất kia thì lười nhác ngồi trong góc, phản phất ở đây cũng không có gì đáng để hắn bận tâm. Cũng không phải, không chỉ đoạt của các ngươi, 10 vị chủ quán các ngươi, ta đều muốn cướp. Các ngươi có muốn giao dịch trước không? Chỉ có thể mang tiền thiên thọ ra trước, giao dịch với ta trước. nếu không thì đừng ai mong muốn bán gì nữa. Giờ khắc này, tiên phường chìm vào im lặng, 10 vị chủ quán, một người áo bào bạc, 9 vị bạch bào cường đại và những tu sĩ bạch bào còn lại, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Bọn hắn nghiêm mặt đánh giá kẻ cuồng đồ này. Xem ra, lần này là tới một cường long quá giang tu hành nhân gian rồi. Tiên tiên đại cảnh, người nổi bật nhất trong số đó, hướng tiên đoạt mệnh đạt đến cực hạn 9 lần, còn mạnh hơn rất nhiều so với người áo bào vàng kim của tiên phường, thậm chí trực bức trúc cơ. Tuy nhiên yêu nghiệt như vậy, dù là chân chính nhân gian, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhân gian tu hành, ngươi là tiên tiên đại cảnh, hướng tiên đoạt mệnh lần thứ mấy? Người áo bào bạc kia thu lại ý cười, đặt câu hỏi. Ta cũng không phải là tiên tiên đại cảnh. Tô Thần lắc đầu, hắn nói thật lòng. Chỉ là trong hộp kiếm sau lưng hắn, tiếng kiếm minh càng thêm to rõ. Lần này hào khí càng trở nên trầm mặc. Chật chật, cứ tưởng là tiên tiên đoạt mệnh cường long quá giang, không ngờ chỉ là một tên hai lúa chẳng hiểu gì. Hắn e rằng căn bản không biết cái gì là tu tiên giả, cái gì là đẳng cấp áo bào vàng kim, áo bào bạc của tiên phường. 10 vị chủ quán lần lượt thu hồi ánh mắt. Ha ha ha, tiểu tử, đoạt ta quầy hàng, hôm nay thì để ngươi biết tay. Bạch bào chủ quán cũng yên tâm, cười ha ha, dậm chân tiến đến. Hắn cười điên cuồng. Cơ hội duy nhất tiên phường có thể ra tay chính là cuộc chiến tranh đoạt quầy hàng, hắn nhất định phải đánh cho thằng nhóc này phải chủ động dùng toàn bộ tiên thọ của mình mua công pháp tu hành của hắn. Tốt. Tô Thần gật đầu trịnh trọng. Hộp kiếm, tẩy chân kiếm, vẫn khẽ ngân nga vang vọng. Những tiên nhân cường đại này khiến nó nôn nóng muốn động, muốn lại có một trận chiến thoải mái như chém trời. Nhưng mà bạch bào trước mặt quá yếu, chỉ là trình độ luyện khí thất trọng. Tô Thần còn chưa cần xuất kiếm. Phanh! Tiếng âm bạo kinh khủng vang lên. Tô Thần xuề bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, trong lòng bàn tay thai nghén một đạo táng tinh kiếm ý, chém ngang ra. Ừ, cái này, ngươi làm sao có thể không phải tiên tiên đại cảnh? Ngươi rốt cuộc đoạt mệnh bao nhiêu lần? Chủ quán áo bào trắng kia thần sắc đại biến, sợ tới mức hồn phi phách tán, muốn thi triển ra một loại tiên thuật cường đại nào đó thì đã không còn kịp nữa rồi. Thân hình hắn ầm ầm nổ tung, biến mất không còn tung tích, hóa thành một làn khói xanh, phiêu đãng ra khỏi tiên phường. Chỉ có một tấm lệnh bài của chủ quán rơi xuống đất, bị Tô Thần nhặt lấy. Đây là chết rồi hả? Tô Thần nghi hoặc. Về tiên phường, hắn chỉ có kiến thức nửa đời. Cảnh tượng chìm vào tĩnh mịch. Thoáng chốc, một người áo bào bạc, 8 vị bạch bào cường đại, 9 vị chủ quán đều đồng loạt đứng dậy, kinh hãi nhìn kiếm tu nhân gian này, tuy khí tức không được nhưng đáng sợ đến cực điểm. Có chút thú vị. Tiêu chuẩn của nhất kiếm này, đại khái ở mức đoạt mệnh lần thứ 5, tức là luyện khí tầng thứ 10. Ngay cả người áo bào vàng kim lười nhác kia cũng ném ánh mắt hứng thú về phía hắn. Rất lâu sau, mới có một người áo bào bạc phá vỡ sự yên lặng, sắc mặt khó coi, ngựa khí cũng cực kỳ gay gắt. Ngươi đã chém bay hắn ra khỏi tiên phường rồi, mà còn nói mình không phải là tiên tiên đại cảnh đã đoạt mệnh hướng trời. Khá lắm, thật sự là một cường long tu hành nhân gian bờ sông. Các hạ đoạt mệnh hướng trời, là một tiên tiên đại cảnh cường hành thì có thể làm gì? Nhân gian tu hành, phía trước đã không còn đường. Thần khí gì chứ? Chúng ta 9 vị luyện khí cao cấp cùng lúc ra tay, các hạ nghĩ rằng có thể chống đỡ nổi sao? 9 vị chủ quán cùng lúc vây lấy Tô Thần. Hộp kiếm sau lưng Tô Thần, tiếng kiếm ngân vang vọng. Tẩy chân kiếm muốn ra khỏi vỏ, nhưng đối thủ nó muốn chọn thực sự không phải là những tạp cá trước mắt này, mà là người áo bào vàng kim kia. Các ngươi cùng lên đi. Lệnh bài ta quyết dành cho bằng được. Tô Thần tự thuật. Đám chủ quán cờ trách hắn cuồng vọng, thế cục ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng vào lúc này, người áo bào vàng kim kia mở miệng. Các ngươi không có phát hiện sao? Hắn vẫn luôn không xuất kiếm. Có lẽ hắn đã tiên thiên đoạt mệnh 7 lần rồi, có thể chém trúc cơ hạt giống rồi, tức là áo bào vàng kim của tiên phường. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ ném lệnh bài ra, sau đó xem hắn bán là vật gì, ra giá bao nhiêu, và có đáng để đại động can qua như thế không. Đúng vậy, ta muốn nhìn một chút. Ông, người áo bào vàng kim mở miệng. Cảnh tượng bắt đầu ngưng đọng. Tiên tiên đại cảnh đoạt mệnh 7 lần. À, đã ngài muốn nhìn, vậy xem đi, xin mời. Không chút do dự, 7 vị chủ quán đồng loạt ném lệnh bài ra, như ném củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Không ai dám nhắc đến chuyện chiến đấu nữa. Trước đây trong tiên phường không chỉ có một người áo bào bạc, mà là có 11 người áo bào bạc, chỉ vì vị đại nhân áo bào vàng kim kia ghét bỏ 10 vị chủ quán áo bào bạc này bán toàn là thứ rất rưởi, không nói hai lời, một cái tát đã quét bay tất cả bọn họ ra ngoài. Đa tạ. Tô Thần lấy đi 10 tấm lệnh bài, đứng trước quầy hàng 4 của người áo bào bạc, đặt Trảm Thiên Hồ Lô đầy vết rách lên quầy hàng, lên tiếng nói lớn: "Ta bán đồ vật trong hồ lô, tiên thọ 10 năm luyện khí đỉnh phong." Hồ lô chấn động, sau khi im lặng một lát, truyền đến tiếng chửi bậy phẫn nộ của thiên ý ngươi, "Dám bán ta? Nếu ta chạy thoát tìm đường sống, thì ngươi coi chừng đó." Phong Tuyết Kiếm Tiên, ngươi chờ chết đi. Vâng. Cảnh tượng sôi trào. Một người áo bào trắng và người áo bào bạc đều kinh hãi thất sắc, kinh hãi nhìn Tô Thần áo đen này, đồng loạt lùi về phía sau. Ngay cả người áo bào vàng kim kia, được xưng là hạt giống trúc cơ, người đạt đỉnh luyện khí, cũng liếc mắt nhìn Tô Thần, như muốn nhìn rõ dung nhan hắn. Lại dám bán thứ này? Khó lường, quá khó lường nữa chứ. Rất lâu sau, mới có người dè dặt lên tiếng: "Thiên ý, đây đúng là một mảnh vỡ thiên ý. Đây chính là một trong những vật phụ trợ của thiên đạo trúc cơ trong truyền thuyết. Ngay cả thiên ý của tiểu nhân gian cũng có thực lực ngang với trúc cơ yếu nhất, lẽ nào hắn lại có thực lực chém thiên ý? Hỗn đản, còn nói ngươi không phải là nhân vật khủng bố tiên tiên đoạt mệnh 9 lần." Giờ khắc này, tất cả tu sĩ luyện khí ở đây đều động lòng. Bọn họ đều là những người nổi bật trong luyện khí, một bảo vật tiên duyên trong truyền thuyết như thế mà chỉ bán với 10 năm thọ nguyên, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Tại hạ, cô Sơn Vẫn. Vật ấy, chẳng lẽ có người muốn cùng ta đoạn? Chỉ là, người áo bào vàng kim kia lại đang quét mắt nhìn tất cả mọi người, lạnh lùng cười. Cái gì? Đạo tử của tông môn kia sao? Thoáng chốc, cảnh tượng yên tĩnh im mắng. Căn bản không một ai dám cùng hắn tranh đoạt. Áo bào vàng kim là cấp bậc cao nhất, nhưng đều là áo bào vàng kim thì cũng có kẻ mạnh người yếu. Người áo bào vàng kim trước mắt này tự bạo ra môn, tuyệt đối là cấp áo bào vàng kim đỉnh cấp trong số áo bào vàng kim. Hạt giống trúc cơ trong số những hạt giống trúc cơ. Không đúng, hắn đã có thể được xem như một trúc cơ. Hắn là áo bào vàng kim, chỉ vì cấp bậc cao nhất chính là áo bào vàng kim, chứ không phải hắn chỉ đơn thuần là áo bào vàng kim. Khá lắm, vị này lại không bị đại nhân tiên linh vân vào đạo trúc cơ thứ tư trong tiên lý sao? Hai mãnh long quá giang, một người nghi là đã chém trời, một người thật sự đã chém trúc cơ. Có lẽ hắn chém liên tiếp trời cũng có thể làm được, bởi vì hắn đến từ tiên môn hùng mạnh Huyền Thiên Tông. Khí tức gần chứa trong cổ thiên ý này lại là ở đâu đây? Cô Sơn Vẫn đi tới, tới gần cảm nhận khí tức chứa đựng bên trong một phần thiên ý này, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Là ngươi sao? Hắn nhìn về phía Tô Thần, phảng phất như muốn nhìn thấy ngàn năm trước cái bóng người bước vào trường trung thế giới kia, hăng hái, một thân ảnh xuất chúng tựa như tiên nhân. Người nọ trước khi chia tay đã bảo hắn chờ người đó trở về, thế mà chờ đợi ngàn năm. Hắn tu thành giả đan, binh giải chuyển sinh một đời, phá vỡ sự mê hoặc trong thai, bị Huyền Thiên Tông tìm về, tỉnh lại chỉ nhớ người đó vẫn chưa trở về. Đáng tiếc, người trước mắt này không phải hắn. Hắn không có đôi mắt lưu ly mà ngay cả mây mù cũng không thể che lấp kia. Ngươi là đến từ tiểu nhân gian sinh ra từ sự vẫn lạc của hóa thần kia à? 10 năm tiên thọ ta có thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta trong nhân gian của ngươi tìm một người. Hắn gọi câu mới không. Nếu như hắn đã chết, xin hãy mang thi thể về đây cho ta. Nói xong, cô Sơn Vẫn thò tay đào vào ngực, lấy ra một bảo vật tỏa sáng, khắc 10 vòng tuổi. Hắn lại đem 10 năm tiên thọ của chính mình lấy ra. Tiên thọ của ta, dù là trúc cơ bị tổn hại, đều có thể đền bù, được không?